Chương 162, phục rồi ngươi cái lão lục, chương 162, phục rồi ngươi cái lão lục. Trương Vân Kim thân pháp tướng đem ngân giáp thi luân vài vòng sau liền tàn nhẫn màn nện xuống đất, kể cả cái kia làm bằng bạc khôi giáp đều xuất hiện một tia vết rạn nứt. Mặc dù nói làm bằng bạc khôi giáp có thể như thủy ngân tá lực, thế nhưng cũng là có cực hạn chịu đựng. Rất hiển nhiên, này làm bằng bạc khôi giáp ở Trương Vân trong tay đã vượt qua nó có thể chịu đựng cực hạn, tùy ý nó nứt ra rồi. Thoải mái. Đang giải quyết đi một con ngân giáp thi sau khi, Trương Vân Kim thân pháp tướng không khỏi vô thú, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào mặt khác một con ngân giáp thi trên người. Mà này ngân giáp thi còn ở cùng kỳ lân bóng mờ đánh cho có đến có về, có điều ít đi một con khác ngân giáp thi phối hợp, đã không cách nào lại áp chế kỳ lân bóng mờ. Mẹ nó. Chờ chút. Nhìn thấy Trương Vân đưa mắt rơi vào một con khác ngân giáp thi trên người, Đọ Cổ không khỏi lập tức ngăn cả nói, "Chịu vừa, chúng ta chịu vừa, đừng đánh. Nếu như chờ Trương Vân lại ra tay, kết quả không cần nghĩ liền biết rồi, tuyệt đối cùng mới vừa như thế, bị vung lên đến bộ a. Hiện tại biết chịu vừa, sớm làm gì đi tới." Trương Vân không khỏi lật tới mắt trợn trắng, mới vừa địa mạch âm khí hội tụ thời điểm, các ngươi nhưng là so với ta còn hung hăng đây. Trước Trương Vân tuy rằng ngưng tụ bất diệt kim thân, thế nhưng là cũng không có sử dụng toàn lực, vẫn đúng là cho rằng ta chưa không được các ngươi. Trưởng thôn. Nghe vậy, anh em nhà họ Đồng chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn phía bọn họ trưởng thôn Miêu Ngọc Long. Ta tuyên bố, trận tỷ thí này, người thắng là Trương Vân. Miêu Ngọc Long cũng không nghĩ tới mặc dù là có đất mạch âm khí bờ UFF, anh em nhà họ Đồng cũng sẽ thua nhanh như vậy, Trương Vân tiểu tử này thật lợi hại a. Nghe được Miêu Ngọc Long đã tuyên bố tỷ thí kết quả, Trương Vân tự nhiên cũng không còn thật ra tay, sau đó liền đem bất diệt kim thân pháp tướng cùng kỳ lân bóng mở đều thu lại rồi. Thái gia gia. Mà nhìn thấy Trương Vân thu rồi thần thông, Đồng gia hai huynh đệ ngay lập tức sẽ vọt tới bị Trương Vân ngã xuống đất ngân giáp thi trước mặt, sau đó bắt đầu kiểm tra lên ngân giáp thi thường thế. Thái gia gia. Nói cách khác, cái này ngân giáp thi là dùng hai người bọn họ Thái gia gia thi thể luyện chế. Nếu như nói này một bộ ngân giáp thi là bọn họ Thái gia gia, cái kia mặt khác một bộ lại là nhà bọn họ vị nào a? Sẽ không là Thái nãi nãi chứ? Nếu trận thứ 2 tỷ thí đã kết thúc, vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành trận thứ 3 tỷ thí đi. Miêu Ngọc Long mang theo thâm ý địa nhìn Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, hiện tại hai bên một thắng một thua, vậy này cuối cùng một ván nhưng dù là then chốt cục. Này một ván ta đến. Mạc Ngữ không chút do dự nào trực tiếp liền hướng về đất trống đi tới. Cũng không do dự cần phải, dù sao bên này hiện tại liền còn lại một mình hắn. Hô hô vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ ngươi đi. Thấy Mạc Ngữ lên sân khấu sau, Miêu Điển cũng là trực tiếp đi tới, nói rằng, nếu là quyết định cô dâu thuộc về, vậy hãy để cho hai chúng ta tới làm cái kết thúc đi. Đang có ý này. Mạc Ngữ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Miêu Điển, không dám có chút bất cẩn, dù sao lúc trước hai người ở tiềm lực bảng xếp hạng không kém nhiều. Chính là không biết quá mấy năm qua, hai bên sự chênh lệch gặp lớn bao nhiêu. Đã như vậy ta liền tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Thấy hai người đã đối lập mà chạm, Miêu Ngọc Long cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ở tuyên bố thật trận đấu bắt đầu sau, Miêu Ngọc Long liền trực tiếp ngồi xuống ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Người già, đột nhiên muốn tắm nắng. Này nếu như, Miêu lão, ta chỗ này có tốt nhất trùng trà, ngươi muốn hay không nếm thử? Miêu Ngọc Long vẫn chưa nói hết, liền thấy Trương Vân Hào hứng chạy đến trước mặt hắn, sau đó một cái liền đem hắn tay bắt lại. Gián đoạn thi pháp. Ngươi nhà muốn làm gì? Bị Trương Vân đánh gãy thi pháp, Miêu Ngọc Long ngoài ý muốn nhìn Trương Vân một ánh mắt, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Không nên a. Mình làm đến như vậy ở nấp, mặc dù là cái khác ngự long sử đều dường như khó phát hiện, vẫn là nói đây là trùng hợp. Ta này không phải xem ngài ngồi ở chỗ này lâu như vậy, nên khát nước đi. Trương Vân đánh cái ha ha nói rằng, ta nơi này mới vừa pha tốt nước trà, này không phải nghĩ cho ngươi đưa điểm lại đây sao? Ngươi có lòng. Miêu Ngọc Long tiếp nhận Trương Vân trong tay nước trà, sau đó đắc ý mà uống một hớp, sau đó có chuẩn bị lại lần nữa thi pháp. Ai nha nha các ngươi nơi này con muỗi cũng thật là nhiều a. Đúng. Trương Vân một cái tát liền trực tiếp đánh vào Miêu Ngọc Long trên tay phải, lại lần nữa gián đoạn thi pháp. Một tát này đập phải là thật sự vang dội, trực tiếp đem Miêu Ngọc Long non nớt làn da đều cho đập bỏ, điều này làm cho Miêu Ngọc Long nhất thời khỏe miệng hơi có giật. Này nha khẳng định là phát hiện đi. Bị hai lần đánh gãy thi pháp, Miêu Ngọc Long cũng đã biết chắc là bị Trương Vân cho nhìn đấu, này nha lại đây là gián đoạn ta thi pháp. Trong lúc nhất thời, dù là Miêu Ngọc Long ra mặt khá là dày, thế nhưng cũng không tiện lại thi pháp. Có bản lĩnh ngươi đặc miêu lại thi pháp a. Xem ta có gọi hay không đoạn ngươi liền xong xuôi. Thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Đặc miêu là một cái ngự long sử, lại lén lút giở trò xấu, loại này chuyện mất mặt cũng làm được. Trương Vân một mặt hiền lành mà nhìn Miêu Ngọc Long, tựa hồ đợi thêm Miêu Ngọc Long lại lần nữa thi pháp. Tuy rằng không biết Miêu Ngọc Long vì sao lại muốn đem mặt trời lại làm ra đến, thế nhưng tuyệt đối không nên để cho hắn thực hiện được chính là. Hơn nữa bản thân Mạc Ngữ sử dụng người giấy thuật chính là ngự quỷ thuật, trời đầy mây đối với Mạc Ngữ nhưng là càng thêm có lợi. Vì lẽ đó Trương Vân là tuyệt đối sẽ không để Miêu Ngọc Long sẽ đem mặt trời làm ra đến. Cha không sai. Miêu Ngọc Long lại lần nữa uống một ngụm trà, sau đó liền bình chân như vại địa ngồi ở trên ghế, không có lại một bước động tác. Ngài yêu thích là tốt rồi. Thế này, Trương Vân cũng là trực tiếp ngồi trên mặt đất, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh gãy thi pháp. Mạc Ngữ, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt chứ? Giữa trường hai người cũng không có lập tức động thủ, trái lại là nói chuyện chém gió đến. Không sai, là lần thứ hai. Nếu như ngươi ngày hôm nay không phải đến cướp dâu lời nói không chắc ta còn có thể mời ngươi uống một ly rượu mừng đây. Không, này rượu mừng nhất định phải uống, có điều là mời ngươi uống ta rượu mừng. Được, vậy chúng ta ngày hôm nay tiện tay dưới đáy xem hư thực. Vừa dứt lời, hai người hầu như là đồng thời bị đau, sau đó đều là một mặt khiếp sợ nhìn đối phương, ánh mắt của hai người đều cọ sát ra đống lửa. Ngươi nhà lúc nào? Hai người hầu như là đồng thời mở miệng, rất hiển nhiên hai người đều là đồng thời đối phương đạo. Ngươi cái này lão lục. Chương 163, Cổ trùng đại quân VS người giấy đại quân, chương 163, cổ trùng đại quân VS người giấy đại quân. Thê đau 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 ba. Hai người gần như cùng lúc đó đau kêu thành tiếng, sau đó đều là một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Chỉ thấy Mạc Ngữ cánh tay phải đã sưng đỏ lên, một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra, nhưng không nhìn thấy vết thương. Mà Miêu Điền tay phải càng là lấy quỷ dị độ cong uốn lượn lên, còn nương theo một tiếng vang dọn, cánh tay chợt khớp. Ngươi đặc Miêu cũng thật là cái lão lục. Hai người đồng thời mở miệng nói, sau đó đều trở nên vô cùng cảnh giác, để tránh khỏi lại lần nữa gặp đối phương đạo. Nguyên bản hai người đều là nghĩ thông qua tán gẫu đến phân tán đối phương chú ý lực, kết quả không nghĩ đến đối phương cũng là như thế nghĩ tới. Kết quả là biến thành tình huống bây giờ. Cuộc tỷ thí này là lão lục quyết đấu sao? Nhìn giữa trường hai người, Trương Vân không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh Miêu Ngọc Long, này lão lục thuộc tính cũng có thể di chuyển sao? Ngươi nhà xem ta làm gì? Nhìn thấy Trương Vân ánh mắt, Miêu Ngọc Long liền biết tiểu tử tâm lý khẳng định đang nói chính mình nói xấu, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Mạc Ngữ, ngươi vẫn là trên lệnh một tay, ta đã bắt được ngươi huyết. Miêu Điền tay trái nắm lấy tay phải sau đó dùng sức một bài, sau đó hắn chợt khớp tay phải cũng đã khôi phục lại. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy một con thất tinh bọ rùa bay đến Miêu Điền trong tay, mặt trên còn dính một điểm máu tươi. Mới vừa chính là cái con này thất tinh bọ rùa cắn Mạc Ngữ một cái, đồng thời còn lấy đi hắn một giọt máu tươi. Cái con này thất tinh bọ rùa cùng bình thường bọ rùa không giống, nó muốn so với bình thường bọ rùa nhỏ hơn khoảng một nửa, thuộc về gầy yếu hình. Xem ra hãy cùng dinh dưỡng không đầy đủ như thế, thế nhưng khẩu khí của nó nhưng phi thường sắc bén, liền kim thiết đều có thể cắn mở. Nó phần lưng chấm tròn cũng hiện ra màu tử kim, xem ra trông rất đẹp mắt, có loại kỳ chân dị trùng cảm giác, sâu bên trong quý tộc. Miêu Điển từ thất tinh bọ rùa trên người đem Mạc Ngữ máu tươi lấy xuống, sau đó từ trên người lấy ra một cái ống trúc nhỏ, đem máu tươi nhỏ tiến vào. Trong ống trúc nhỏ diện hỗn hợp không biết là cái gì đồ vật. Xem ra đen thui. Mạc Ngữ, ta khuyên ngươi hiện tại liền nhận thua đi. Không phải vậy sau đó có ngươi dễ chịu. Muốn ta chịu vừa, làm ngươi mộng đi thôi. Mạc Ngữ làm sao có khả năng gặp chịu vừa? Có điều nhìn thấy Miêu Điển động tác, hắn như thế nào gặp trơ mắt mà nhìn đối phương thành công. Sau đó, liền thấy Mạc Ngữ tay trái đã móc ra hai tấm người, một tấm trong đó người giấy, một tấm trong đó màu đỏ người giấy bị hắn kề sát ở trên cánh tay phải. Ngay lập tức màu đỏ người giấy màu sắc liền bắt đầu từ từ biến thành đen, đây là đang hấp thu hắn trên cánh tay phải độc tố. Mới vừa bị thất tinh bọ rùa cắn một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng đã mất đi năng lực hoạt động, hiển nhiên là chúng độc gây nên. Miêu cương cổ trùng phần lớn đều là mang độc, loại chất độc này không chỉ có đối với quỷ hữu dụng, đối với người cũng giống như vậy. Vì lẽ đó Mạc Ngữ đã sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiểu rõ độc phương pháp, chỉ cần đem độc tố chuyển đến người giấy trên người là có thể. Mộng Nương, để hắn làm cái ác mộng. Thừa dịp màu đỏ người giấy chính đang hấp thu độc tố thời điểm, Mạc Ngữ trên tay trái khắc một tấm màu đen người trong nháy mắt tuôn ra từng đoàn đỏ như màu máu khí tức. Sau đó ở giữa không trung đan dệt thành một đạo bóng người màu đỏ, chính là Mạc Ngữ khế ước quỷ quái, Mộng Nương. Chỉ thấy Mộng Nương trong nháy mắt liền đi đến Miêu Điền phía trên, sau đó duỗi ra quỷ chỉ hướng về Miêu Điền nhắm tới, chỉ cần bị điểm trúng, Miêu Điền liền sẽ tiến vào mộng cảnh. Khế ước quỷ quái, đã sớm phòng thủ đến ngươi này một tay. Thấy Mộng Nương quỷ chỉ hướng về chính mình điểm tới, Miêu Điền không có bối rối chút nào vẻ, khóe miệng trái lại lộ ra một tia độ cong. Xèo. Một giây sau, liền thấy một đạo cực nhanh cái bóng chớp mắt đã tới, trực tiếp liền đem Mộng Nương quỷ chỉ cho gậy trở về. Mộng Nương chỉ cảm thấy đầu ngón tay của chính mình truyền đến đau đớn kịch liệt, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên kéo tới, làm cho nàng lảo đảo lùi về sau vài bước. Thế này, Mộng Nương không khỏi nhìn về phía đầu ngón tay của chính mình, chỉ thấy đầu ngón tay của nàng trên quỷ khí lại bị thôn vệ thật một phần. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào trên mặt đất, đó là một con đã ngủ màu đỏ chuồn chuồn. Màu đỏ chuồn chuồn trên người còn lưu lại nàng một chút quỷ khí, mới vừa chính là cái con này màu đỏ chuồn chuồn ngăn cản nàng. Có điều cũng chính bởi vì vậy, màu đỏ chuồn chuồn cũng trúng chiêu, hiện tại đã hôn mê đi. Ta luyện sâu độc cũng không chỉ này một hai con. Miêu Điển tiếng nói vừa ra, mọi người liền nghe thấy bốn phía truyền đến sàn sạt âm thanh. Sau đó mọi người liền nhìn thấy từng con cổ trùng từ trên mặt đất không ngừng trôi ra, sau đó đem Miêu Điển bảo vệ ở trung gian. Không chỉ có trên đất bò giết, bò cạp, còn có không trùng phi chuồn chuồn, bò cánh cứng, ong mật các loại, này gộp lại sợ là có không xuống 50 số lượng. Những này có thể đều là chân chính cổ trùng, mà cũng không phải là phổ thông độc trùng sáng ý. Phải biết ở Miêu Cương, bình thường cổ sư trên căn bản đều chỉ có thể luyện chế ra vài con cổ trùng đến sử dụng, thậm chí có cổ sư một đời chỉ luyện một trùng. Dù sao tài nguyên có hạn, muốn đào tạo luyện chế ra một con cổ trùng cũng không dễ dàng, vì lẽ đó chỉ có một số ít nhân tài gặp luyện chế nhiều con cổ trùng. Mà xem Miêu Điền như vậy luyện chế không xuống 50 số lượng, tuyệt đối được cho Miêu Cương người số 1. Nhiều như vậy. Thế này, Mạc Ngữ sắc mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó liền thấy hắn móc ra một sấp cắt tốt người giấy. So với số lượng, ta cũng không ngủ. Một giây sau, Mạc Ngữ cầm trong tay một sấp người giấy toàn bộ hướng về giữa không trung một táp, nhất thời hàng trăm tấm người giấy lơ lửng ở giữa không trung. Những giấy này mọi người bị điểm lên con mắt, tỏa ra một luồng khác khí tức, từng sợi màu đen khí tức từ người giấy trên tỏa ra đi ra. Xèo 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 ba. Ngay sau đó, những giấy này người liền hướng về Miêu Điền bọn tới, mà Miêu Điền cũng đồng dạng điều khiển chính mình cổ trùng tiến hành phản công. Ong 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 ba. Cổ trùng đại quân cùng người giấy đại quân rất nhanh sẽ tiến hành rồi làn sóng thứ nhất tiếp xúc. Mà đối phó người giấy đại quân, cổ trùng phương thức công kích cũng tương đương đơn giản thô bạo, chỉ cần lợi dụng được thân thể sắc bén bộ phận, trực tiếp phá hoại người giấy là có thể. Có điều người giấy cũng không phải như vậy dễ dàng bị phá hỏng, dù sao mặt trên còn dựa vào du hồn. Thế nhưng người giấy đối phó cổ trùng liền không quá dễ dàng, dù sao những giấy này người chỉ là cắt đi ra, chỉ có thể coi là một cái đơn giản vật dẫn. Loại giấy này người bình thường Mạc Ngữ cũng là dùng để cho rằng liên lạc cùng điều tra công cụ, dùng cho chiến đấu lời nói là không cách nào phát huy ra du hồn sức mạnh thực sự. Sớm biết, nên từ trong quán mang mấy cái đâm người giấy tới được. Mạc Ngữ Đâm người giấy đều còn đặt ở chính mình trong cửa hàng, bởi vì mang tới có chút phiền phức, hắn vừa không có càn khôn phủ, không thể lúc ra cửa có lấy mấy cái đâm người giấy chứ. Cái kia nhiều lắm dễ thấy a. Mà giờ khắc này, cổ trùng đại quân cùng người giấy đại quân chiến đấu đã tiến vào giằng co trạng thái, đã có không ít người giấy bị cổ trùng cho xé thành mảnh vỡ. Mà những này cổ trùng bên trong cũng chỉ có vài con mất đi năng lực chiến đấu, so sánh với đó, Mạc Ngữ đã rơi vào rồi hạ phong. Mà Mộng Nương giờ khắc này cũng bị vài con cổ trùng vây quanh lại với nhau, những này cổ trùng cũng không cùng Mộng Nương đối kháng chính diện, hoàn toàn chính là ở nàng bốn phía qua lại. Sau đó có phải là phát động công kích, nói rõ là muốn ngăn cản Mộng Nương, làm cho nàng không cách nào tiếp cận Miêu Điển. Mạc Ngữ, ngươi còn chưa chịu thua lời nói, ta sẽ phải phát đại chiêu. Chương 164, ẹ gì bạ tì này lên, chương 164, ẹ gì bạ tì này lên. Nhận lên sợi thua a. Tuy rằng người giấy đại quân đã ở hạ phong, thế nhưng muốn để Mạc Ngữ nhân số, đây tuyệt đối không thể. Có điều sau đó phải làm sao bây giờ? Sát ma lần trước thương vẫn không có khôi phục như cũ, hiện tại vẫn chưa thể sử dụng hắn. Lần trước cùng âm phủ dạ du thần đối chiến bên trong, Mộng Nương cùng sát ma đều chịu đến trọng thương, có điều Mộng Nương thương thế muốn nhẹ hơn một chút. Vì lẽ đó hiện tại Mộng Nương đã khôi phục đến thất thất bát bát, mà sát ma e sợ còn muốn nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Tuy rằng trận này cùng Miêu Điền đối chiến rất trọng yếu, thế nhưng hắn cũng không muốn mạnh mẽ gọi ra sát ma, nếu không thì sát ma e sợ gặp thương càng thêm thương. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào người giấy thuật. Sau một khắc, từng cái người giấy lại lần nữa từ Mạc Ngữ trên người bay ra, ở trước mặt của hắn hình thành một bức người giấy tượng. Còn không chịu thua, vậy cũng chớ trách ta. Thấy Mạc Ngữ không chịu thua, thậm chí còn gọi ra một đạo người giấy tượng, Miêu Điền khẽ miệng không khỏi bay lên một tia độ cong. Xem ngươi có hay không ta nhanh. Ngay sau đó, liền thấy Miêu Điền móc ra một con ngọc thiền trắng non như ngọc, dường như điêu khắc ngọc bình thường. Nếu như không phải nhìn thấy ngọc thiền cánh có phải là bay nhảy 2 lần, tuyệt đối sẽ coi nó là làm thành một cái điêu khắc ngọc hàng mỹ nghệ đi. Khá lắm, lại là một con cổ trùng, cũng không biết Miêu Điền cái tên này đến cùng luyện chế bao nhiêu chỉ cổ trùng. Hắn đây là chuẩn bị làm cổ trùng bán xỉ sao? Đừng trách ta nha. Miêu Điền nhìn Mạc Ngữ một ánh mắt, sau đó liền đem trong ống trúc nhỏ diện hỗn hợp Mạc Vũ máu tươi đen tuy đồ vật lâm ở ngọc thiền trên người. Vẹn vẹn chỉ là 2 giây không tới, cái kia đen tuy đồ vật cũng đã bị ngọc thiền cho hoàn toàn hấp thu. Mà ngọc thiền nội bộ cũng xuất hiện từng tia một màu đỏ, liền dường như ngọc thạch trên tấm máu như thế, xem ra trông rất đẹp mắt. Song đôi khi càng là đẹp đẽ đồ vật, liền càng là nguy hiểm, vật này tuyệt đối không đơn giản. Đại công cáo thành. Nhìn mình trong tay ngọc thiền, Miêu Điền hài lòng gật gật đầu, sau đó một mặt na du mà nhìn Mạc Ngữ, rõ ràng địa không có ý tốt. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Bị Miêu Điền như thế nhìn, Mạc Ngữ không khỏi một trận hoảng hốt, phía bên mình pháp thuật còn chưa hoàn thành đây. Hơn nữa hiện tại bất kể là người giấy đại quân vẫn là Mộng Đường, đều bị Miêu Điền cổ trùng toàn bộ cho cả lại, căn bản là không có cách đột phá. Cái tên này đối với cổ trùng vận dụng sát thực lợi hại, hơn nữa tương đương khó chơi a. Niệu Dịch. Ở Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người choáng váng trong ánh mắt, chỉ thấy Miêu Điền lại trực tiếp từ trong túi móc ra điện thoại di động, sau đó mở ra máy nghe nhạc. Đô 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 ba đô 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 ba. Mà tiếng âm nhạc từ Miêu Điền trong điện thoại di động truyền ra, này nhưng làm Trương Vân cùng Mạc Ngữ đều cho chỉnh sẽ không. Đây là muốn chuẩn bị mở hiện trường buổi biểu diễn sao? Thanh âm này không đủ lớn a. Miêu Điền đã đem điện thoại di động âm lượng điều đến to lớn nhất, nhưng dù vậy tại đây trống trải địa phương, âm thanh vẫn là có vẻ hơi nhỏ. Lão đại, ngươi giọng thấp pháo âm hưởng ta mang cho ngươi lại đây. Lạc Can từ trong đám người đi ra, mặc dù hắn hiện tại còn mang theo thương, thế nhưng là vẫn như cũ gánh một cái cỡ lớn âm hưởng đi tới. Lạc Can, vẫn là ngươi hiểu ta a. Nhìn thấy Lạc Can gánh giọng thấp pháo, Miêu Điền một bộ vẫn là ngươi hiểu ta nhất dáng vẻ, sau đó mở ra điện thoại di động Bluetooth tiến hành liên tiếp. Đô 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 ba đô 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 ba. Trong lúc nhất thời, ma tính âm nhạc trực tiếp truyền khắp toàn bộ đất trống, thậm chí còn có không ít người theo âm nhạc này lên. Này đặc miêu chính là cái gì thao tác? Nhìn thấy đã này lên mọi người, Mạc Ngữ không nghi ngờ chút nào là choáng váng, ngươi xác định ngươi là ở theo ta tỉ thí. Này âm nhạc có chút kích động a. Trương Vân đều sắp không nhịn được theo tiết tấu này lên, này rồi ạ vẫn là thầy bắt ma trong lúc đó tỉ thí sao? Ẹ gì bạ tỉ này lên. Giờ khắc này Miêu Điền cầm ngọc tiền, sau đó trên khóe môi lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, cái này ý cười thực tại để Mạc Ngữ giật cả mình. Cũng chính là cái này giật mình, Mạc Ngữ cũng cảm giác được không đúng. Rồi ạ. Thân thể của chính mình lại bắt đầu trở nên hơi không nghe sai khiến, hắn nguyên bản đang chuẩn bị thi pháp hai tay lại trực tiếp bắt đầu lắc lư trái phải lên. Cũng chính bởi vì như vậy, trước mặt hắn người giấy tường lập tức tất cả đều rơi trên mặt đất, điều này làm cho hắn tại chỗ choáng váng. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Mạc Ngữ lại trực tiếp gián đoạn phép thuật, liền Trương Vân đều là hơi sửng sở, cái tên này đến cùng đang làm gì thế? Nhưng mà một giây sau, Mạc Ngữ thân thể cũng đã đưa ra đáp ứng. Chỉ thấy Mạc Ngữ cả người bắt đầu co giật, ngay lập tức thân thể của hắn sẽ theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu lắc lư trái phải lên. Đô 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 ba đô 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 ba. Mạc Ngữ một bên đung đưa một bên còn theo tiết tấu hừ lên, cái kia tiết tấu thẻ điểm là thẻ đến tập 6. Hơn nữa theo Mạc Ngữ đung đưa, hắn người giấy đại quân cùng Mộng Nương lại cũng bắt đầu theo đung đưa lên, chuyện này quả thật chính là kinh ngạc cái ốc. Cường không kỹ năng. Thời khắc này, Trương Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh cái gì. Này rồi ạ, Mạc Ngữ là chúng rồi Miêu Điển cường không kỹ năng đi. Khẳng định là mới vừa con kia ngọc thiền vấn đề, thêm vào trước Miêu Điển từ trên thân Mạc Ngữ chiếm lấy huyết, này một làn sóng Mạc Ngữ thỏa thỏa bị bắt bí lấy a. Ta không muốn thẻ điểm a. Này rồi ạ, quá mất mặt đi. Giờ khắc này Mạc Ngữ nội tâm là tan vỡ. Hắn Miêu làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại biết cái này loại cường không kỹ năng. Không đúng, này đã không phải cường không kỹ năng, này đặc Miêu chính là quê chết kỹ năng a. Ồ kha kha ba. Mà nhìn thấy Mạc Ngữ đã bị mình mạnh mẽ khống chế, Miêu Điền nhất thời một mặt na du mà nhìn đối phương, nụ cười trên mặt đã không ngừng được. đây chính là dành với ta cô dâu hạ tràng. Miêu Điền nhìn Mạc Ngữ nói rằng, ta đều đã khuyên quá ngươi chịu thua, đáng tiếc ngươi không nghe khuyên bảo à? Này nhưng là không thể trách ta lạc. Ngươi đặc miêu có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, dùng loại kỹ năng này có gì tài ba? Giờ khắc này Mạc Ngữ trong lòng cũng sớm đã hét tầm như lôi. Ngươi đang nói cái gì hổ lang chi từ a? Này không phải đùa giỡn hay sao? Miêu Điền quay về Mạc Ngữ vẫy vẫy tay nói rằng, ta là cổ sư ai? Hạ sâu độc vốn là ta thủ đoạn, ta đường đường chính chính lòng đất sâu độc, làm sao liền không quang minh chính đại? Ngươi. Nghe vậy, Mạc Ngữ nhất thời á khẩu không trả lời được, lúc này mới nhớ tới đối phương thật giống đúng là đường đường chính chính địa đánh bại chính mình hay. Có điều đây rốt cuộc dưới chính là cái gì sâu độc a? Chương 165, cấp sai hôn, chương 165, cấp sai hôn. Miêu cương cổ thuật bên trong có một loại chuyên môn dùng cho nguyền rủa cổ thuật. Nay thuật cần bắt được thân thể đối phương một phần nhỏ mới có thể tiến hành hạ sâu độc, tỉ như tóc, móng tay hoặc là máu tươi. Nay thuật tên là vu, cũng gọi là vu cổ thuật. Đô 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 ba đô 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 ba. Sống động ma tính âm nhạc vẫn còn tiếp tục bày đặt, Mạc Ngữ thân thể cũng còn khi theo tiết tấu thẻ điểm, nhảy đến so với nhảy quảng trường bác gái còn tốt hơn. Lần sau nhảy quảng trường thời điểm, có muốn hay không giới thiệu hắn đi làm quản đốc đây? Mà theo âm nhạc tiếp tục, không ít miêu trại người cũng đều bắt đầu theo lắc lư trái phải lên, hiện trường đã này là trời. Ẹ gì bạ tì này lên. Miêu Điền một bên bày đặt âm nhạc còn một bên chỉ huy lên, trực tiếp liền đem bầu không khí cho mang đến đỉnh điểm. Mạc Ngữ, ngươi còn chưa chịu thua sao? Nhìn đã nhảy ra mồ hôi Mạc Ngữ, Miêu Điền lúc này mới nhìn về phía Mạc Ngữ nói rằng, không nữa chịu thua lời nói, ta sẽ phải đổi âm nhạc. Không tiếp thu, ta chết không tiếp thu. Còn có chiêu số gì đều hoàn toàn xuất ra đi. Đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Ngược lại cũng đã quyết chết, ta không được còn có thể càng quyết chết, để ta liền như thế chịu thua, nằm mơ đi thôi. Đến nha. Khoái hoạt ta. Ngược lại có lượng lớn thời gian. Mạc Ngữ tiếng nói vừa ra, Miêu Điền liền trực tiếp dây cắt ca khúc, này tiết tấu trực tiếp cũng chậm hạ xuống. Mà vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Mạc Ngữ thân thể cũng đã từ vui vẻ đùng đưa, biến thành yêu kiều thức tha, này rơi ạ cay con mắt ta. Này rơi ạ không được đập thu cái xem a. Như vậy kinh bạo tình cảnh, Trương Vân đã lấy ra điện thoại di động nhắm ngay Mạc Ngữ, sau đó mở ra điện thoại di động video công năng. Nếu không là thầy bắt ma diễn đàn áp không có trực tiếp công năng, hắn cao thấp đến mở cái trực tiếp. Đến thời điểm kiếm lời tiền mọi người cùng nhau phân. Ngươi đặc miêu sao còn thu trên xem? Nhìn thấy Trương Vân lại cười trên sự đau khổ của người khác địa mở ra điện thoại di động video, Mạc Ngữ suýt nữa trực tiếp một cái lao huyết phun ra ngoài. Không mang theo như thế chơi đùa a? Còn chưa chịu thua sao? Nhìn thấy Mạc Ngữ xinh đẹp dáng người, Miêu Điền nhếch miệng lên mà nói rằng, ta nơi này danh sách phát có thể nhiều lắm đấy. Có muốn hay không trở lại mấy thủ? Cũng đã như vậy, theo Miêu Điền Mạc Ngữ cũng có thể là thời điểm đầu hàng đi. Không, ta tuyệt đối không chịu thua. Nhưng mà để Miêu Điền không nghĩ tới chính là, mặc dù là như vậy quê chết tình huống, Mạc Ngữ lại vẫn như cũ lựa chọn không chịu thua. Bởi vì một khi chịu thua, vậy thì đại diện cho chính mình cùng Lư Linh nhưng là triệt để đừng đùa. Vì Lư Linh, coi như là xã hội tính tử vong 100 lần, hắn đều sẽ không chịu thua, đây chính là hắn giác ngộ. Vì Lư Linh, ta tuyệt đối sẽ không chịu thua, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Lư Linh? Cái gì Lư Linh? Nghe vậy, Miêu Điền không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Mạc Ngữ nói rằng, ta muốn cưới chính là Đào Ngọc a. Lư Linh không phải phù dâu sao? Ngươi nói cái gì nhé? Lần này đến phiên Mạc Ngữ cùng Trương Vân choáng váng, này rơi ạ tình huống thế nào? Lư Linh là phù dâu, Miêu Điền cưới chính là Đào Ngọc. Chuyện này, cướp sai hôn. Trong lúc nhất thời, Mạc Ngữ đầu không khỏi vang lên nóng nóng, chống giống trực tiếp đạp tìm. Cướp sai hôn sao? Mà Trương Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa Đào lão cùng nâng Đào lão Tiểu Y Y. Tiểu Y Y nhìn thấy Trương Vân nhìn mình, không khỏi đem đầu sau khi từ biệt một bên, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Mà Đào lão tuy rằng vẫn như cũ vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng Trương Vân vẫn là nhìn thấy Đào lão nơi khóe miệng cái kia khó có thể nhận biết độ cong. Thôi, nhìn dáng dấp Mạc Ngữ đây là bị chơi a. Đào, Đào Ngọc, không phải Lư Linh. Giờ khắc này Mạc Ngữ cảm giác mình CPU đều cho làm đốt. Miêu Điền muốn kết hôn người gọi Đào Ngọc, cái kia Lư Linh phải gả người là ai đây? Huynh đệ, ngươi đặc miêu ngay cả ta muốn kết hôn người là ai cũng không nghe ngóng liền đến cướp dâu, đủ có thể a. Miêu Điền cũng là một mặt không nói gì mà nhìn Mạc Ngữ, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía chính mình lao ra tử. Mà nhìn thấy cháu mình hướng về chính mình quăng tới ánh mắt, Miêu Ngọc Long cũng là lộ ra một bộ giống như Tiểu Y Y vẻ mặt, đem đầu tạm biệt quá khứ. Làm nửa ngày là lão già này dở trò. Thấy chính mình lão gia tử giáng dốc, Miêu Điền cũng gần như có một ít suy đoán, chờ sau khi trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho mẹ. Hoa tuyết phiêu phiêu, gió bắc vi vu, thiên địa một mảnh mênh mông. Tuy rằng hai người chiến đấu cũng không tiếp tục, thế nhưng Miêu Điền cho Mạc Ngữ dưới sâu độc vẫn không có giải, âm nhạc cũng đã phóng tới lại một bài. Phối hợp ca từ, Mạc Ngữ nhảy múa lại lần nữa phát sinh thay đổi, đừng nói còn rất tướng cảnh. Nếu cũng đã biết đây là cái hiểu lầm, vậy ngươi đặc miêu đúng là trước tiên cho ta đem sâu độc cho giải a. Giải cái gì sâu độc a? Ngược lại cơ hội hiếm có. Xác định không muốn trở lại mấy bài ca a. Đến cái giám a. Mau mau giải. Sau đó, ở Mạc Ngữ rục rã, Miêu Điền lúc này mới chậm rãi đem Mạc Ngữ trên người sâu độc cho giải. Mở ra sâu độc Mạc Ngữ trực tiếp hào hứng chạy đến Đào Lao trước mặt hỏi, "Đào lão, ngươi đến cùng đem Lư Linh gả cho ai a?" Sau đó hắn lại quay đầu quay về Trương Vân nói rằng, "Lão Trương, chuẩn bị một chút. Chúng ta còn muốn đi cấp trận thứ hai." "Cấp trận thứ hai? Ngươi nhà cấp dâu cấp nhận a? Người trẻ tuổi, chính là dễ kích động a." Nhìn Mạc Ngữ sốt ruột dáng vẻ, Đào Lao vung lên trong tay cây khô gậy quay về mặt đất nhẹ nhàng gõ ba cái. Cốc 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 ba. Sau đó mọi người liền nghe đến nhà sàn mặt trên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó liền thấy hai cô bé từ nhà sàn trên chậm rãi đi xuống, một người trong đó ăn mặc miêu trại đặc hữu hôn phục, xem ra có chút kiểu tiểu đáng yêu. Đáng tiếc, cái này xuyên hôn phục nữ hải cũng không phải Lư Linh, mà Lư Linh nhưng là ăn mặc miêu tộc trang phục cùng cô bé kia cùng đi hạ xuống. Lư Linh. Lại lần nữa nhìn thấy Lư Linh, Mạc Ngự trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà trực tiếp bị Đào lão trong tay cây khô gậy cho ngăn lại. Người trẻ tuổi, đều nói rồi muốn bình tĩnh a. Đào lão nhìn Mạc Ngự lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, ngày hôm nay là Miêu Điển cùng Đào Ngọc đại hôn tháng ngày, ngươi cũng không thể đoạt hai người bọn họ danh tiếng a. Chờ bọn hắn hôn lễ sau khi kết thúc, ngươi ngày mai một người tìm đến ta. Muốn tới nhà ta bảo bối ngoại tôn nữ không phải là một chuyện dễ dàng, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chân tâm ta hiện tại là nhìn thấy, thế nhưng những phương diện khác còn có chờ khảo sát. Được rồi, ngày hôm nay là ta tôn nhi Miêu Điển đại hỷ tháng ngày, mọi người đều đến uống rượu mừng, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Miêu Ngọc Long đứng dậy, sau đó nhìn bên cạnh Trương Vân nói rằng, tiểu tử ngươi rất tốt, có muốn hay không lo lắng tới ở rể ta Miêu gia a. Ta còn có cái cháu gái, tuổi mới 18. Có phải là mỗi một trưởng bối giới thiệu chính mình cháu gái đều là tuổi mới 18 a? Chương 166, uống rượu còn bật hắc, chương 166, uống rượu còn bật hắc. Miêu Điển cùng Đào Ngọc hôn lễ đúng hạn cử hành, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Miêu trại người đều đến tham dự cuộc hôn lễ này ở trong, tất cả mọi người đều dồn dập lấy ra chính mình nướng hảo tiểu đến đây chúc mừng. Mà Trương Vân cùng Mạc Ngữ cũng thành tiểu khách mời tới tham gia cuộc hôn lễ này. Có điều cuộc hôn lễ này người nào đó là tham gia không được, dù sao hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy đây. Lê Thanh Nguyên, các ngươi hiểu cái gì a? Ta hiện tại nhưng là ở thư xảo tiểu tỷ tỷ trong nhà nằm, ta mới là người hạnh phúc nhất. Tiểu Y Y, trên bàn cơm chính đang điên cuồng gấp món ăn, Tiểu Y Y chợt nghe sau lưng truyền đến âm thanh, nhất thời cả người không từ cái dùng mình. Mạc Ngữ ca ca. Tiểu Y Y cứng đờ xoay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Mạc Ngữ đứng ở sau lưng của chính mình, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Mạc Ngữ ca ca, nhanh ngồi xuống ăn cô a. Cơm hôm nay món ăn thật thơm ngon. Tiểu Y Y, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Mạc Ngữ ca ca đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Mạc Ngữ ca ca thật kỳ quá nha. Tiểu Y Y một bộ đánh chết ta cũng không biết vẻ mặt nói rằng, sau đó giơ tay lên bên trong bát đũa chuẩn bị dưới bàn, lén lút trốn. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Ta đi thêm cơm. Không cần đi tới, ta lấy cho ngươi lại đây. Chỉ thấy Mạc Ngữ từ trực tiếp cầm một đại bát cơm kẻ đưa tới Tiểu Y Y trước mặt, đến, ca ca cho ngươi thêm được rồi. Trốn không thoát sao? Thế này, Tiểu Y Y chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng huyễn cơm. Chỉ cần ta cơm huyễn đến rất nhanh, ngươi sẽ không có cơ hội để ta mở miệng nói chuyện, thức ăn hôm nay thật là hương. Tiểu nha đầu rất có thể huyễn a. Nhìn điên cuồng huyễn cơm Tiểu Y Y, Mạc Ngữ cũng nhất thời không nói gì. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Mạc Ngữ rót một chén vui sướng nước đưa tới Tiểu Y Y trước mặt nói rằng, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Có thật không? Nghe vậy, Tiểu Y Y lập tức hoàn thành một giây trở mặt, đem vui sướng nước một tầm mà xuống. Mạc Vũ ca ca, ngươi cũng mau ăn a. Này món ăn thật sự ăn ngon. Nói, còn không Mạc Ngữ gấp vài món thức ăn, sau đó lại thật vui vẻ địa tiếp tục huyễn cơm. Mà nhìn tiểu nha đầu ăn được vui vẻ như vậy, Mạc Ngữ không khỏi lắc lắc đầu, sau đó cũng gia nhập cơm khô đại quân. Mặc dù mình bị tiểu nha đầu lừa, thế nhưng hắn cũng không phải là rất tức giận. Chí ít hiện tại hắn cùng Lư Linh sự việc của nhau cũng có hy vọng, vậy cũng là một chuyện tốt. Có điều chính là ngày mai đi gặp Đào lão lời nói, có muốn hay không mang chút lễ vật cái gì? Cũng không biết vị này lão thái thái yêu thích cái gì lễ vật. Tiểu Y Y a, không biết Đào lão thích gì dạng lễ vật a? Ngại ngại thích gì dạng lễ vật? Tiểu Y Y một bên huyễn cơm một bên hơi suy tư một hồi, sau đó nói rằng, nên yêu thích một ít chim nhỏ loại hình đi. Chim nhỏ? Nghe vậy, Mạc Ngữ không khỏi hơi sững sờ, không nghĩ đến Đào lão lớn tuổi như vậy, lại cũng sẽ yêu thích một ít tiểu nữ sinh yêu thích đồ vật. Cái kia phụ cận nào có bán sao? Có a. Sắt vách tam thúc nhà liền đốt rất nhiều điều. Đến nhé. Tiểu Y Y vẫn chưa nói hết, Mạc Ngữ cũng đã đứng dậy đi tìm sắt vách tam thúc, hắn ở đây vẫn là nhận thức không ít người. Sát vách tam thúc vừa vặn hắn nhận thức. Trương Vân A. Chúng ta ngày hôm nay có thể muốn không say không về A. Trương Vân bị Miêu Ngọc Long lôi kéo lên chủ bàn, ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Miêu Ngọc Long lôi kéo Trương Vân lôi hơn nửa ngày về nhà. Chuyện này. Nhìn trước mắt một loạt dùng chén lớn trang rượu, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, ngày hôm nay này không được uống đến dạ dày chảy máu A. Miêu lão, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là có chừng có mực đi. Trương Vân quay về Miêu Ngọc Long ngượng ngùng nở nụ cười, lão gia ngài đều tuổi tác, vẫn là uống ít một chút đi. Ta sợ ngươi chờ một lúc mất mặt. Ha 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 ba. Nghe nói như thế, Miêu Ngọc Long không khỏi cười to nói như vậy tiểu lượng của ngươi không sai lạc. Còn vẫn được đi. Cái kia không là được. Miêu Ngọc Long quay về Trương Vân nhíu mày nói rằng, hôm nay ta chủ đánh chính là một cái cao hứng, nếu ngươi tiểu lượng không sai, vậy chúng ta liền cẩn thận so với so sánh. Chuyện này, làm sao? Ngươi sợ? Nhìn thấy Trương Vân ấp a ấp úng dáng vẻ, Miêu Ngọc Long không từ hứng thú nói, đương nhiên nếu như ngươi muốn chịu thua lời nói cũng không phải không được. Có điều ngươi đến năm chiếc đũa chám chút rượu nước, năm trang giấy cân dính lên đi thả ngươi trước mặt cũng không phải là không thể. Ai nói ta muốn chịu thua? Nghe vậy, Trương Vân trực tiếp đứng dậy một cái chân đạp ở trên ghế nói rằng, chúng ta đẹp trai bức người tổ hợp cho tới bây giờ không có chịu thua quá. Đặc biệt ta thành tựu đẹp trai, vậy cũng là ngàn chén không say, đến chiến a. Mạc Ngữ, ngươi nha còn để cái này tổ hợp đây. Thô bạo. Miêu Ngọc Long quay về Trương Vân giơ ngón tay cái lên, sau đó trực tiếp khiến người ta dâng rượu. Chỉ thấy Miêu trại đám kia tiểu cô nương xếp thành một loạt, từng cái trong tay đều bưng bầu rượu đưa lên, ở Trương Vân cùng Miêu Ngọc Long trước mặt bày ra trận thế. Này rơi ạ là thật muốn cùng thổ huyết tiết tấu a. Có điều càng là vào lúc này, càng là không thể nhận túng, lão tử còn có càn khôn. Ta được Miêu. Trương Vân còn muốn uống rượu thời điểm có thể đem liền lén lút đổ vào càn khôn phù bên trong, kết quả là bị Miêu Ngọc Long bắt lại cánh tay. sau đó chính mình càn khôn phù liền đặc miêu mất đi hiệu lực. Đừng để ý, chỉ là trước bảo hiểm. Miêu Ngọc Long quay về Trương Vân nết miệng nở nụ cười nói rằng, trước thì có người nâng cốc rót vào càn khôn phù bên trong, tuy rằng ta biết ngươi không phải là người như thế, nhưng vẫn là trước bảo hiểm. Chiêu này đã bị dùng qua sao? Đến, chúng ta đi tới cái thập toàn thập mỹ. Nói Miêu Ngọc Long liền trực tiếp giơ lên cao hai tay, đem 10 cái chén lớn vặn ở chính mình hai tay trên cánh tay. Sau đó 10 cái chén lớn hiện cầu thang tự ở hai cánh tay hắn trên triển khai, từ trên xuống dưới đưa vào trong miệng hắn. Thoải mái. Thập đại bát vào bụng, Miêu Ngọc Long cùng cái không có chuyện gì người như thế, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Trương Vân, "Nên ngươi, uống thì uống, ai sợ ai a?" Sau đó, Trương Vân cũng học theo giam giáp, giống như Miêu Ngọc Long đem thập đại bát rượu toàn bộ đưa vào trong bụng. Cách 3. Thập đại bát vào bụng, Trương Vân nhất thời liền ở rượu, sau đó cũng cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. "Này đặc miêu cái gì rượu a? Như thế kích động." "Ha ha ha ba." Nhìn thấy Trương Vân đầu óc choáng váng dáng vẻ, Miêu Ngọc Long nhất thời cười to nói, "Thế nào? Rượu này không sai đi. Chúng ta Miêu cương đặc chế." "Không, không sai." Trương Vân nói chuyện đều có chút nhẹ nhàng, tiếp tục như vậy không thể được. Công đức gia trì. Chúc mừng ký chủ ngũ tạm vị thu được 2V đút công đức điểm gia trì, thức tỉnh thần thông, thực khắp thiên hạ. Hiện nay ký chủ có thể dùng công đức điểm 37200 điểm. Trương Vân, chương 167, hóa ra là cái này yêu thích a, chương 167, hóa ra là cái này yêu thích a. Ha 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 ba. Trương Vân chạm ở trên bàn, nhìn đã uống gục một đám tiểu bát thái, khỏe miệng hơi dương lên. Hắn cầm một cái rất cỡ lớn ly rượu, một bộ còn có ai, hung hăng rằng, dốc, còn kém đem hung hăng hai chữ viết lên mặt. Ta nói rồi, ta chính là ngàn chén không say, vạn ly không ngã. Lần này tin ta nói chưa? Ngàn chén không say, vạn ly không ngã. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Giống như Trương Vân, nay một bàn vẫn không ngã dưới cũng chỉ có Miêu Ngọc Long cùng Trương Vân hai người này sức chiến đấu siêu đột nhiên. Dòng dã tam tiểu lúc, hai người uống xong rượu phòng trừng đều đủ lắp một cái lô lớn, thế nhưng hai người cứ thế mà không có đi trên một chuyến nhà xí. Rất tốt. Đến, chúng ta tiếp tục. Miêu Ngọc Long giơ lên trong tay rất cỡ lớn ly rượu, hắn còn liền không tin, ngày hôm nay hắn còn có thể bại bởi một cái hậu sinh. Trước vừa mới bắt đầu uống thời điểm, Trương Vân rõ ràng cũng đã đầu óc choáng váng. Thế nhưng sau đó lại cùng cái không có chuyện gì người như thế, hắn lúc đó liền kết luận Trương Vân khẳng định là trang. Kết quả là đùng đùng làm mất mặt ta. Uống nhiều như vậy rượu, Trương Vân cứ thế mà vẫn luôn không có ngã xuống, trái lại còn càng ngày càng tinh thần. Cho tới cùng mình ngồi cùng bàn những người khác, có thể đều là bị Trương Vân cho uống ngục, tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu có thể uống a. Chính mình tốt xấu cũng là dựa vào cổ trùng ở trong người nhanh chóng phân giải cồn cùng nước mới có thể chống được hiện tại, cái kia Trương Vân dựa vào chính là cái gì? Thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này. Cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so với một làn sóng mạnh, câu nói này quả nhiên không có nói sai a. Tiểu tử này uống rượu dối trá phương pháp ngay cả ta đều không nhìn thấu, quả nhiên cũng là cái lão lúc tới. Muốn nói, Trương Vân tiểu tử này không có dối trá, chính là đánh chết Miêu Ngọc Long đều không tin tưởng, dù sao hai vị có thể chứa được nhiều như vậy rượu. Có điều dối trá có thể làm được để người ta biết ngươi ở dối trá còn không biết ngươi đến cùng là làm sao dối trá. Đây mới là dối trá tinh túy a. Ngươi mới dối trá đây. Giờ khắc này, Trương Vân vị đã hoàn thành rồi tiến hóa, thực khắp thiên hạ cái này thần thông để hắn vị phát sinh biến hóa to lớn. Thay đổi lớn nhất chính là dạ dày không gian, không biết so với trước lớn hơn bao nhiêu lần. Điều này làm cho hắn vị có thể chứa đựng rất nhiều thứ, điều này cũng không thẹn cho thực khắp thiên hạ danh tự này. Mặt khác chính là dạ dày tiêu hóa năng lực, khi đó càng tốt. Liền nói như vậy đi. Hiện tại coi như cho Trương Vân ăn một ít vàng ngọc, hắn đều có thể trực tiếp tiêu hóa hết, ngoại trừ có thể kéo ở ngoài, hay cùng tỷ hữu tự. Tiếp tục liền tiếp tục. Ai sợ ai a? Sau đó, Trương Vân cùng Miêu Ngọc Long hai người lại tiếp tục bắt đầu rồi một vòng mới đại chiến, trận chiến này chính là cả một đêm. Liễu gia Liễu Diễu ba. Ngày thứ hai một đạo sớm, Mạc Ngữ một người liền nhấc theo mười mấy con chim nhỏ đi đến Lư Linh nhà. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có thể nói là vô cùng thấp vọng, cũng không biết phía trước đến tột cùng còn có ra sao thử thách đang đợi mình. Nếu đến rồi, liền đi vào ngồi đi. Ngay ở Mạc Ngữ do dự không trước thời điểm, Lư Linh nhà môn trực tiếp liền mở ra, bên trong chuyển đến đảo lao âm thanh. Giờ ba, nhìn đối với mình mở rộng cổng lớn, Mạc Ngữ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, sau đó bước run rẩy chân đi vào. Quạt cái tầm. Mạc Ngữ mới vừa vào cửa, liền nghe đến sau lưng môn lập tức liền đóng kín, đem hắn sợ đến một giật mình. Ta có đáng sợ như vậy sao? Giờ khắc này, chỉ có đảo lao một người ngồi ở trên ghế thái sư, nàng trên dưới đánh giá Mạc Ngữ một phen, ngươi liền như thế sợ ta? Cả phòng có vẻ yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến Mạc Ngữ đều có thể nghe được chính mình ầm 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 tiếng tim đập. Không, không có. Mạc Ngữ miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, sau đó đem một cái lồng chim lấy ra, đây là cho ngài lễ vật, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Coi như ngươi có lòng. Nhìn thấy Mạc Ngữ trong tay nhấc lồng chim, đào lao trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười, điều này làm cho Mạc Ngữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu y thì không có lừa người, đào lao là thật sự yêu thích loại này chim nhỏ. Tê tê. Cũng là vào lúc này, Mạc Ngữ nghe thấy chỗ tối truyền đến một trận hí lên, mặt khác còn chen lẫn một ít cái khác gì động. Thanh âm gì? Làm sao khá giống? Còn không chờ Mạc Ngữ phản ứng lại, hắn liền nhìn thấy ở đảo lao dưới chân không biết lúc nào xuất hiện một con dài 2 mét rắn hổ mang. Không chỉ có như vậy, ở rắn hổ mang bên cạnh còn có một con 7 màu sắc con nhện, có tới người to bằng chậu rửa mặt tiểu. Chỉ là nhìn liền sẽ khiến người ta cả người nổi da gà. Tê tê. Một giây sau, cái kia dài 2 mét rắn hổ mang đi thẳng đến Mạc Ngữ trước mặt, sau đó trực tiếp một cái liền cắn nát lồng chim. Liễu gia Liễu Dữ ba. Chỉ một thoáng, trong lồng chim nhỏ dồn dập chịu đến kinh hãi, toàn bộ như ong vỡ tổ địa bay ra. Xèo ba. Trong khoảnh khắc, cái kia bảy màu con nhện trực tiếp phun ra từng cây màu trắng tơ nhện, những này tơ nhện hình thành một tấm thiên la địa võng, trực tiếp liền đem chim nhỏ môn toàn bộ cho mạc lên. Liễu ra liễu giữ ba. Chim nhỏ môn vẫn muốn nghĩ dây rùa, thế nhưng bảy màu con nhện tơ nhện cực kỳ cứng cỏi, căn bản là không phải loại này phổ thông chim nhỏ có thể dây rùa mở. T. Mắt kiếng kia xà cũng không khách khí, trực tiếp một cái trực tiếp đem một nửa chim nhỏ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Cho tới còn lại một nửa, tự nhiên cũng đã trở thành bảy màu con nhện khẩu phần lương thực. Rất tốt. Nhìn rắn hổ mang cùng bảy màu con nhện ăn uống xong xuôi, Đào Lao lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói rằng, hai thằng nhóc này đối với ngươi lễ vật rất hài lòng. Mãn. Thỏa mãn là tốt rồi. Nguyên lai tiểu y y nói yêu thích là cái này yêu thích a. Đón lấy nên tiến vào đề tài chính. Nghe vậy, Mạc Ngữ nhất thời liền sốt sáng lên, sau đó mở miệng nói, Đào Lao, ta biết. Nhưng mà mới vừa mở miệng, liền bị Đào Lao cắt đứt, ngươi có thể khi nghe đến Linh Nhi muốn thành thân tin tức sau liền chạy tới cấp dâu, cũng coi như là thông qua ta cuộc thử thách đầu tiên. Có điều này còn rất xa không đủ. Đào Lao thật sâu nhìn Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, nguyên bản ta nhưng là dự định đem Linh Nhi gả cho Diêu gia lão đại, có điều nha đầu này chết sống không đồng ý. Cuối cùng vẫn là nàng nói rồi liên quan với ngươi sự tình, ta lúc này mới chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể cưới cơ hội của nàng. Vì lẽ đó, cơ hội này có thể nói là Linh Nhi vì ngươi tranh thủ tới được, như vậy ngươi là có hay không muốn quý trọng cái này đến không dễ cơ hội đây? Đương nhiên gặp quý trọng. Nghe được tất cả những thứ này đều là Lư Linh làm sau khi, Mạc Ngữ trong lòng làm sao có khả năng không hề dao động. Nếu Lư Linh đồng ý đem mình sự tình nói cho Đào Lao nghe, vậy thì đã giải thích tất cả. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ hào hào quý trọng cơ hội này. Rất tốt, vậy ta đưa cho ngươi mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là chương 168, có hy vọng, chương 168, có hy vọng. 39, mấy giờ rồi? Trương Vân từ trên giường bỏ lên, một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không phải say rượu say, mà là bởi vì thực sự là bởi vì quá mệt. Còn nhớ từ hôm qua bắt đầu, Trương Vân cùng Miêu Ngọc Long hai người liền bắt đầu cụ rượu, kết quả liều mạng một ngày một đêm đều không có phân ra thắng bại đến. Mãi đến tận uống đến chiều hôm qua thời điểm, toàn bộ tiệc cưới hiện trường cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Toàn bộ miêu trại rượu đều sắp bị hai người bọn họ cho làm xong. Cuối cùng, liền cái người xem cuộc chiến đều không có. Hai người chỉ có thể trở về đi ngủ, dù sao hai ngày không có chợp mắt, đó là thật sự mệt ta. Mạc Ngữ vừa mới đi ra gian phòng, Trương Vân liền nhìn thấy Mạc Ngữ một mặt phiền muộn địa ngồi ở nhà sàn ban phát đốc, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Người đây là sao rồi? Trương Vân từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống, sau đó một cái lòng bàn tay liền vỗ vào Mạc Ngữ trên lưng, suýt nữa chưa cho Mạc Ngữ đập thổ huyết. Có cái gì khó quá sự tình, nói ra để mọi người vui mừng a. Ngươi nhà có thể hay không muốn như thế xuất quỷ nhập thần. Mạc Ngữ không khỏi trắng Trương Vân một ánh mắt, nói rằng, ta đây là xấu a. Ngươi biết ta ngày hôm qua đi Lư Linh nhà thấy nàng mô mô sao? Quá trình không trọng yếu, ngươi trực tiếp nói cho ta kết quả là được. Kết quả là, Đào Lao muốn ta ở trong vòng 2 năm trở thành kỳ lân tướng. Nói tới chỗ này, Mạc Ngữ trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, 2 năm a? Trong vòng 2 năm trở thành kỳ lân tướng, này không phải đùa giỡn hay sao? Trở thành kỳ lân tướng rất khó sao? Nghe vậy, Mạc Ngữ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, suýt chút nữa quên bên cạnh vị này đã là kỳ lân tướng. Mấu chốt nhất chính là, Trương Vân bây giờ liền 20 tuổi đều không có đến, này tương lai thỏa thỏa ngự long sự a. Đúng là người này so với người khác tức chết người. Nếu như là cho ta thời gian 5 năm, hay là ta có cơ hội trở thành kỳ lân tướng, thế nhưng thời gian 2 năm quá ngắn. Lấy Mạc Ngữ thiên phú, tương lai trở thành kỳ lân tướng trên căn bản là có thể xác định, chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Mà thầy bắt ma trưởng thành thường thường cần nhất chính là thời gian, kỳ lân tướng có đại tài nên trưởng thành muộn chỗ nào cũng có. Nếu là nhiều cho hắn thời gian mấy năm, 100% có thể trở thành kỳ lân tướng, thế nhưng hiện tại thời gian 2 năm đối với hắn mà nói thì có điểm đoạn. Vẫn là một kiếm giết ta đi. Nam. Được rồi, vậy ta tắt thành ngươi. Cũng không biết Trương Vân từ đâu tới đây một cái trường kiếm, trực tiếp liền khoát lên Mạc Ngữ trên cổ, điều này làm cho Mạc Ngữ nhất thời run lên một cái giật mình. Ngươi nhà chỗ nào đến trường kiếm a? Lần trước hội chợ ạ nỉm trên thuận a. Trương Vân một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, có điều nếu như ngươi muốn tìm chết lời nói, ta không ngại tắt thành ngươi nha. Quên đi thôi. Liền ngươi cây đao này, ta sợ chết tuyệt vời bệnh phong đột đánh. Mạc Ngữ trợn mắt khinh thường nói rằng, có điều lão Trương, ngươi là làm sao làm được ở trẻ tuổi như vậy liền trở thành kỳ lân tướng? Truyền thụ một hồi kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm sao? Trương Vân làm suy nghĩ hình, sau đó nói rằng, tặng ngươi một câu nói, nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt nhiều đội tà ma. Đây chính là ngươi thành công kinh nghiệm. Mạc Ngữ trực tiếp từ bỏ cùng Trương Vân giao lưu, một số thời khắc thiên tài ý nghĩ cùng người bình thường là không giống nhau, điểm này hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được. Đừng nhút chí mà. Nhìn Mạc Ngữ hết đường xoay sở dáng vẻ, Trương Vân khích lệ nói, không phải là 2 năm trở thành kỳ lân tướng sao? Tin tưởng ngươi có thể thành công. Cảm tạ. Mượn ngươi chúc lành. Tuy rằng Mạc Ngữ trong lòng không hề chắc, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng rất sớm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ở trong vòng 2 năm trở thành kỳ lân tướng. Cũng chỉ có trở thành kỳ lân tướng, hắn mới có thể cưới vợ Lư Linh. Đúng rồi. Trương Vân chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, lão Lê đây, tại sao không có nhìn thấy hắn? Hắn sẽ không còn ở thư xảo nhà chứ? Thư xảo? Ai vậy? Đi đi đi, chúng ta đi thư xảo nhà. Ở cấp dâu trước, Mạc Ngữ nhưng là vẫn ở lại trong phòng làm chuẩn bị tư tưởng đây. Vì lẽ đó hắn cũng không biết thư xảo tồn tại, càng không biết thư xảo chính là lần trước cái kia chữa bệnh sư. Có điều cũng đã 2 ngày, như thế nào đi nữa nói Lê Thanh Nguyên đều nên khôi phục một chút đi. Hiện tại đều vẫn chưa về, cũng không biết hắn ở thư xảo nhà làm gì vậy. Ngươi là nói lão Lê hắn? Dọc theo đường đi, Mạc Ngữ từ Trương Vân trong miệng biết được thư xảo cùng Lê Thanh Nguyên sự tình, nhất thời trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Không sai, chính là như vậy. Trương Vân cùng Mạc Ngữ rất nhanh sẽ đi đến thư xảo trong nhà, này vẫn không có gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến thư xảo tiếng cười. Ngươi đây là từ chỗ nào nghe chuyện cười a? Quá thú vị. Ta nơi này thú vị chuyện cười có thể hơn nhiều, có cơ hội lại cho ngươi nói một chút ta. Hành. Có điều ngươi thân thể vẫn không có khôi phục, như thế cười nói dễ dàng đau sốc hồng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Vừa vặn lập tức liền muốn đến giờ cơm rồi, ngày hôm nay Tú đại nương đưa con gà lại đây, có thể cho ngươi bổ điểm khí huyết. Nghe được bên trong truyền đến âm thanh, Trương Vân cùng Mạc Ngữ mặt của hai người trên đều không hẹn mà cùng địa lộ ra một tia na du vẻ. Lê Thanh Nguyên có thể mà. Thư xảo tiểu thư lại còn tự tay nấu cơm cho hắn, hắn này tỉ thí thua thật là chị a. Quạt cái ba. Ngay ở Mạc Ngữ đem lỗ thai kề sát ở nơi cửa phòng thời điểm, cửa phòng đông nhiên vừa mở ra, Mạc Ngữ trực tiếp một cái lảo đảo liền tiến vào bên trong gian phòng. Kha kha ba. Mạc Ngữ một mặt lúng túng nhìn Thư xảo, sau đó nói rằng, ta là lão Lê bằng hữu, ta tới xem một chút hắn. Mời đến đi. Đối với Mạc Ngữ nghe góp tưởng, Thư xảo cũng không nói thêm gì. Có điều nàng mặt vẫn còn có chút từng đỏ, sau đó vội vàng nói, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta trước tiên đi làm cơm. Lão Lê, ngươi có thể a? Nhìn thấy Thư xảo sau khi rời đi, Mạc Ngữ nhất thời quay về còn nằm ở trên giường Lê Thanh Nguyên nhíu mày, các ngươi này phát triển được rất nhanh a. Nhanh chớ nói lung tung. Nghe vậy, Lê Thanh Nguyên không khỏi có chút mặt đỏ lên, ta cùng Thư xảo tiểu thư còn chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Lê Thanh Nguyên một mặt na du vẻ mặt nói rằng, đó là không phải chuẩn bị lại phát triển một hồi, bằng hữu quan hệ phía trước lại thêm cái nam nữ a. Người tinh tường này nhưng là đều có thể thấy, mới vừa Thư xảo bị gặp được lúc dáng vẻ, cái kia mặt nhưng là đỏ. Điều này giải thích Lê Thanh Nguyên vẫn có hy mà. Chương 169, Đông Bắc tin tức, chương 169, Đông Bắc tin tức. Ăn cơm. Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người trêu chọc Lê Thanh Nguyên một lúc sau, liền thấy Thư xảo bưng một cái nồi đất sét đi vào. Nồi đất sét cái nắp vẫn không có vết trần, cũng đã nghe thấy được nồng nặc canh gà hương vị, này Thư xảo tay nghề không sai a. Đây là ta làm canh gà, các ngươi cũng đồng thời ăn chút đi. Thư xảo đem nồi đất sét cái nắp vết trần, nhất thời càng thêm nồng nặc hương vị xông vào mũi, khiến người ta không nhịn được chảy dòng nước miếng. Thư xảo tiểu tỷ tỷ tay nghề không sai a. Trương Vân trà sát tay nói rằng, có điều này canh gà chúng ta sẽ không ăn, vẫn là đều để cho lão Lê nhiều bồi bổ đi. Không sai, chúng ta lại không cần bổ huyết. Mạc Ngữ cùng Trương Vân đối diện một ánh mắt, sau đó nói rằng, cũng không thể lãng phí Thư xảo tiểu thư tấm lòng thành a. Nói xong, Mạc Ngữ còn quay về Lê Thanh Nguyên không được giấu vết nháy mắt một cái. Đô 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 ba đô 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 ba. Vừa lúc đó, Trương Vân điện thoại di động đột nhiên vang lên, trực tiếp liền đem bên cạnh Mạc Ngữ sợ đến một cái giật mình. Ngươi nha khi nào đổi tiếng Trung a? Trải qua trước quê chết sau khi, Mạc Ngữ hiện tại tạm thời đối với cái này tiếng Trung dị ứng, không nghĩ đến Trương Vân lại vậy thì cho sắp xếp lên. Sáng sớm hôm nay mới vừa đổi. Trương Vân nhíu mày nói rằng, vẫn đúng là đừng nói, cái này tiếng Trung vẫn đúng là rất tốt, ta phi thường yêu thích. Nhanh tiếp ngươi điện thoại đi. Ta bây giờ nghe cảm giác món gan đau. Nghe Mạc Ngữ lời nói, Trương Vân lúc này mới chuyển được điện thoại di động, sau đó nói rằng, Trần Thúc, có chuyện gì à? Trương Vân. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Trần Chính có chút nóng nảy âm thanh, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Miêu Cương a. Ra chuyện gì? Nghe được Trần Chính vội vã như thế âm thanh, Trương Vân sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, trong lòng bay lên một loại dự cảm không tốt. Miêu Cương, ngươi đi Miêu Cương làm gì? Cái này liền nói đến nói dài ra. Trương Vân không muốn xoắn xuýt cái đề tài này, sau đó hỏi, ngươi như thế sốt ruột tìm ta, đến cùng ra chuyện gì? La Hoàng cửu muội, nàng trộm đi về Đông Bắc đi tới. Cửu muội. Trương Vân một mặt vấn an nói rằng, nàng nhà không phải ngay ở Đông Bắc sao? Nơi này nghỉ về chuyến nhà mà thôi, không cần lớn như vậy kinh tiểu quá chứ. Mặc dù nói, hiện tại là để Hoàng cửu muội tạm thời thay thế Dương Đào, thế nhưng vì phòng ngừa lòi, vẫn là ở tận lực phòng ngừa để Hoàng cửu muội cùng Dương Đào người trong nhà tiếp xúc. Dù sao lấy Dương Đào người trong nhà đối với nàng quen thuộc, e sợ tiếp xúc không được mấy ngày phải lòi, đến thời điểm liền thật sự phiền phức. Vì lẽ đó xem loại này kỳ nghỉ ngắn, Hoàng cửu muội đều là rất tự do, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Có điều đúng là không nghĩ tới nàng lại sẽ trực tiếp trở về Đông Bắc quê nhà, nàng không phải không muốn trở về đi không? Nếu như là đổi làm bình thường thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng then chốt hiện tại Đông Bắc cũng không yên ổn a. Trần Chính kiên nhẫn giải thích, Hoàng cửu muội mặc dù có thể tới bên này, cũng là bởi vì hoàng tứ gia cố ý đem nàng thả ra. Chính là không muốn để cho nàng quấn vào Đông Bắc phân tranh ở trong, hiện tại nàng trộm đi trở lại, này không phải thêm phiền sao? Đông Bắc tình huống trước mắt Trương Vân ngược lại không rõ ràng, chỉ là nghe nói Đông Bắc cũng không yên ổn, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải là muốn ta đem nàng cho mang về chứ? Trương Vân khẽ cau mày, hắn cũng không đồng ý làm như vậy, dù sao coi như là Tuần Dạ Ti cũng không có quyền can thiệp Hoàng Cửu muội tự do. Không, này cũng không phải ta gọi điện thoại đến mục đích. Trần Chính lắc lắc đầu, lại lần nữa nói rằng, mà là chúng ta ngày hôm qua ở Đông Bắc phát hiện Dương Đào tung tích. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Trương Vân nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó sốt ruột mà nói rằng, ở nơi nào? Các ngươi ở nơi nào phát hiện Dương Đào? Ngươi trước tiên không nên gấp gáp, trước hết nghe ta nói hết lời. Trần Chính sửa lại một chút tâm tư nói rằng, tin tức này là Đông Bắc Liêu gia ra tay tiên, địa điểm là ở Trường Bạch Sơn phụ cận. Có điều căn cứ Liêu gia tin tức truyền đến, đi theo Dương Đào bên người còn có âm phủ đầu châu mặt ngựa, vì lẽ đó, Trần Chính không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì là thật sự như Viên Tiên Tề suy đoán như thế, Dương Đào ký ức bị bóp méo, do đó bị âm phủ lợi dụng. Âm, tào. Trương Vân trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút sát khí, điều này làm cho bên cạnh Mạc Ngữ mấy người dồn dập đều không từ cái chiến tranh lạnh. Mà cái này cũng là Hoàng Cửu muội trộm đi về Đông Bắc một trong những nguyên nhân. Hoàng Cửu muội trước nhưng là chuẩn bị dẫn người đánh vào âm phủ cứu người, hiện tại biết được Dương Đào ở Đông Bắc, nàng như thế nào khả năng ngồi được? ngươi nói đây chỉ là một trong những nguyên nhân, ngươi bên kia còn có cái khác tin tức. Trương Vân rất nhanh sẽ nắm lấy mấu chốt của vấn đề, cũng chính là Hoàng Cửu Muội về Đông Bắc nguyên nhân không chỉ có riêng là bởi vì Dương Đạo. Không sai, Đông Bắc còn có một cái tin truyền đến, Hoàng Tứ Gia bị thương nặng. Hoàng Tứ Gia thành tựu Đông Bắc Hoàng Gia người đứng thứ hai, địa vị nhưng là rất cao, chỉ đứng sau Hoàng Gia Hoàng Nhị Thái Gia. Bây giờ liền Hoàng Tứ Gia đều bị thương nặng, này Đông Bắc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vậy này liền chẳng trách. Từ Hoàng Cửu Muội trong ngày thường liền đem chính mình Tứ Gia ra thường thường treo ở bên mép, liền đủ để giải thích Hoàng Tứ Gia đối với nàng có bao nhiêu thương yêu. Bây giờ Hoàng Tứ Gia trọng thương hấp hối, Hoàng Cửu Muội thì lại làm sao có thể ở đây đợi đến chủ đây? Nhìn dáng dấp, Đông Bắc tình huống không phải bình thường gây go a. Tuy rằng như vậy, thế nhưng đã có Dương Đào tung tích, vậy hắn nhất định phải muốn đi một chuyến Đông Bắc. Có điều từ âm phủ trong tay đoạt lại Dương Đào hy vọng có bao nhiêu xa vời, Trương Vân hắn cũng nhất định phải thử một lần mới được. Sắc thực rất tồi tệ. Trần Chính Âm thanh trở nên hơi nghiêm nghị, ta cũng biết ngươi được Dương Đào tin tức sau, này Đông Bắc ngươi khẳng định là muốn đi. Mặt trên ý tứ là, hy vọng ngươi lần này có thể cùng Tuần Dạ Ti lại hợp tác một lần. Hợp tác ra sao? Cùng Tuần Dạ Ti hợp tác, Trương Vân cũng không phản đối, dù sao Dương Đào tin tức là Tuần Dạ Ti mang cho hắn, điều này giải thích Tuần Dạ Ti là thật sự đang giúp hắn. Hơn nữa cùng Tuần Dạ Ti hợp tác lời nói, còn có rất nhiều chỗ tốt, chí ít làm lên sự đến gặp thuận tiện rất nhiều. Cụ thể hợp tác vẫn là chờ ngươi đến Đông Bắc nói sau đi. Thấy Trương Vân cũng không phản đối hợp tác, Trần Chính tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, ta cũng chỉ là một cái truyền lời đồng, chờ ngươi đến Đông Bắc, có thể trước tiên liên hệ Đông Bắc Hoàng gia. Đúng rồi, nghe nói lần này đi đến Đông Bắc còn có ngôi sao mới tiềm lực bảng đệ nhị giáp, các ngươi đều là thiên tài, có thể hảo hảo giao lưu một hồi. Đệ nhị giáp? Thác Bạt Giả Cản. Trương Vân trước ở thầy Bắt Ma diễn đàn áp nhìn lên quá ngôi sao mới tiềm lực bảng bảng danh sách, trước vài tên hắn đều nhớ được. Đặc biệt vị này Thác Bạt Giả Cản, hắn càng muốn gọi hắn thêm tiền cư sĩ, chương 170, dính lão Lê Quang à, chương 170, dính lão Lê Quang à. Lão Trương, ngươi đây là muốn đi Đông Bắc? Trương Vân cúp điện thoại, Mạc Ngữ nhìn hắn không khỏi hỏi. Mới vừa Trương Vân cũng không có cóng lấy bọn họ gọi điện thoại, vì lẽ đó trò chuyện nội dung mấy người đều nghe thấy. Không sai, ta muốn đi Đông Bắc một chuyến. Trương Vân gật gật đầu, một bộ dáng rất đắc ý nói rằng, Đông Bắc xây dựng cần ta quá khứ cho Đông Bắc góp một viên gạch. Lão Trương, chúng ta cùng đi với ngươi thôi. Không sai, Đông Bắc chỗ này ta quen a. Mấy năm trước ta còn qua bên kia chơi đùa qua đây. Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều biết gần nhất Đông Bắc không yên ổn, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn là biểu thị muốn cùng Trương Vân cùng đi Đông Bắc. Không cần. Trương Vân lắc lắc đầu nói rằng, lần này Đông Bắc hành trình rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là trước về thành đô chờ ta tin tức tốt đi. Dựa theo Trần Chính tin tức, liền Hoàng gia Hoàng Tứ gia đều bị thương nặng, liền đủ để có thể thấy được Đông Bắc tình huống có bao nhiêu gay go. Trương Vân cũng không muốn bởi vì chuyện của chính mình đem Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên cho cuốn vào, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định muốn một người đi Đông Bắc. Đừng nói như vậy. Mạc Ngữ vẻ mặt thành thật mà nhìn Trương Vân nói rằng, lần này ngươi đều theo ta đến Miêu Cương, nói cái gì ta cũng phải đi theo ngươi Đông Bắc. Lại nói, Đào Lão nhưng là để ta trong vòng 2 năm trở thành kỳ lân tướng, vừa vặn có thể đi Đông Bắc rèn luyện một phen, nói không chắc ta thực lực gặp tăng nhanh như gió đây. Nhắm mắt làm liều chung quy là không được, chỉ có nguy hiểm mới có thể khiến người ta bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Không sai. Còn nằm ở trên giường Lê Thanh Nguyên cũng là gật gật đầu nói rằng, không phải nói tốt chúng ta đẹp trai bức người tổ hợp muốn dương danh đuổi quỷ giới sao? Ít đi con người của ta, các ngươi nhưng là thành đẹp trai bức tổ hợp. Không tốt đẹp gì nghe. Ngươi thật đúng là quật cường a. Nếu như Trương Vân là đẹp trai, Mạc Ngữ là tổ hợp, Lê Thanh Nguyên là người lời nói, vậy ai là? Có điều nghe được lời của hai người, Trương Vân cũng là trong lòng ấm áp, hai người này bằng hữu là thật không có đan sen, có việc bọn họ là thật sự cùng tiến lên a. Cảm tạ các ngươi, có điều Mạc Ngữ đi vậy thì thôi, lão Lê ngươi vẫn là an tâm mà nằm đi. Trương Vân nhìn còn nằm ở trên giường Lê Thanh Nguyên nói rằng, ngươi hiện tại còn không có khôi phục, tâm ý của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Ai nói ta vẫn không có khôi phục? Ta. Ấn ba. Lê Thanh Nguyên nói liền muốn từ trên giường lên, nhưng mà hắn cứ thế mà sử dụng bú sữa khí lực đều không có từ trên giường bỏ lên. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ta bại liệt. Lê Thanh Nguyên một mặt sợ hãi dáng vẻ, theo lý thuyết hắn trải qua 2 ngày khôi phục, hoàng huyết kim đang tác dụng phụ nên đã qua. Coi như tinh huyết vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng không đến nổi ngay cả giường đều bỏ không đứng lên đi. A cái. Bên cạnh vẫn không nói gì Thư Sảo không khỏi nhắc nhở, vì để cho ngươi khôi phục nhanh chóng lại đây, ta cho ngươi rơi xuống sâu độc. Hạ sâu độc. Đừng nói là Lê Thanh Nguyên người trong cuộc này, liền ngay cả Trương Vân cùng Mạc Ngữ đều có chút choáng váng mà nhìn Thư Sảo. Này sâu độc cũng là một loại dược rồi. Thư Sảo giải thích, đây là chúng ta nhà độc truyền bí phương, dùng sâu độc làm thành dược, có thể kích phát trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn, sinh động khí huyết, do đó đạt đến khôi phục nhanh chóng tinh huyết tác dụng. Tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ a. Vậy tại sao ta sẽ động không được? Bởi vì cái này cổ trùng ngoại trừ có thể khôi phục tinh huyết ở ngoài, còn mang vào gây tê toàn thân tác dụng, vì lẽ đó ngươi hiện tại động không được rất bình thường. Ta bị đánh thuốc tê. Chẳng trách chính mình 2 ngày nay đều nằm trên giường, Thư Sảo để cho mình tuyệt đối không nên lộn xộn, cảm tình chính mình căn bản liền động không được a. Vậy ta lúc nào có thể khôi phục? Đại khái còn có 1 ngày khoảng chừng thời gian đi. Thư Sảo tính toán một chút thời gian nói rằng, chờ ngươi có thể khôi phục hành động sau, tinh huyết trong cơ thể liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến thời điểm sâu độc cũng sẽ tự động mở ra. Vậy là được. Lê Thanh Nguyên quay về Trương Vân nháy mắt một cái nói rằng, nghe được không, còn có thời gian 1 ngày ta liền khôi phục. Chúng ta đi Đông Bắc trên đường còn muốn tìm chút thời giờ, vì lẽ đó đến Đông Bắc thời điểm, ta gần như liền khôi phục. Hành. Vậy ta đi đính vé máy bay đi. Thấy hai người là quyết tâm muốn đi Đông Bắc, Trương Vân cũng chỉ có thể đồng ý, hy vọng lần này Đông Bắc hành trình có thể thuận lợi đi. Chờ đã. Trương Vân mới vừa móc ra điện thoại di động, liền bị Lê Thanh Nguyên cho gọi lại, ngươi xem ta hiện tại cái này cái dáng vẻ, có thể ngồi ẹp tợ làm sao?
Sao nhỏ?
Không đi máy bay ngươi còn chuẩn bị chân nhi đi Đông Bắc à?
Ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là ngồi xe lửa đi.
Lê Thanh Nguyên nháy mắt một cái nói rằng, xe lửa gần như muốn hơn một ngày thời gian, chúng ta hiện tại xuất phát lời nói, ngày mai sẽ có thể đến.
Xe lửa sao?
Trương Vân một mặt nghi ngờ nhìn Lê Thanh Nguyên, này thật giống cũng không có quy định bại liệt nhân viên không thể trên ẹp tợ làm chứ?
Lén lút nói cho ngươi, lão Lê hắn say máy bay.
Say máy bay ngươi nói thẳng không được sao?
Sau đó Trương Vân liền mở ra điện thoại di động định ba tấm từ Miêu Cương chạy tới Đông Bắc xe lửa phiếu.
Các ngươi muốn đi Đông Bắc lời nói, đưa cái này cho mang tới đi.
Thấy Trương Vân ba người chuẩn bị rời đi Miêu Cương, Thư Sảo trực tiếp vào nhà lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trương Vân, trong này có 3 viên dùng sâu độc luyện chế ngưng huyết hoàn.
Cái này có thể dùng đến khôi phục nhanh chóng tiêu hao khí huyết, có điều một lần không thể dùng quá nhiều, một tuần bên trong nhiều nhất chỉ có thể dùng một viên.
Ngưng huyết hoàn.
Trương Vân tiếp nhận Thư Sảo trong tay hộp, sau đó có nhiều thâm ý địa nhìn bên cạnh Lê Thanh Nguyên một ánh mắt.
Rất hiển nhiên, này ngưng huyết hoàn vốn là chuẩn bị cho Lê Thanh Nguyên, dù sao cũng là Lê Thanh Nguyên hoàng huyết kim đan mới gặp tiêu hao tinh lực.
Được, vậy chúng ta liền không khách khí nhận lấy.
Còn có cái này.
Sau đó lại thấy Thư Sảo lấy ra 3 cái túi thơm, trong này trang chính là chất lượng đặc biệt sâu độc, đem nó mang ở trên người có thể đơn giản điều động một ít côn trùng.
Chất lượng đặc biệt sâu độc.
Đây chính là thứ tốt ta.
Miêu Cương thầy bắt ma đều am hiểu luyện cổ, mà loại này chất lượng đặc biệt sâu độc là liền người bình thường cũng có thể dùng loại kia.
Chỉ cần dùng chính mình một giọt hiến máu nuôi nấng một lần loại này chất lượng đặc biệt sâu độc, loại này chất lượng đặc biệt sâu độc liền sẽ cùng này huyết người tiến hành trói chặt, do đó làm cho có thể điều khiển loại này sâu độc. Có điều loại này sâu độc luyện chế cực kỳ không dễ, có thể nói là quý giá vô cùng, này Thư Sảo lại đưa tới chính là 3 cái.
Ta này xem như là dính lão Lê quá a.
Đông Bắc hành trình, chúc các ngươi lên đường bình an, sớm ngày trở về.
Thư Sảo ánh mắt không khỏi rơi vào trên giường Lê Thanh Nguyên trên người, gò má không khỏi hơi đỏ lên, ta
còn có.
Mạc Ngữ ca ca, Trương Vân ca ca, các ngươi quả nhiên ở đây.
Vừa lúc đó, Tiểu Y Y bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, sau đó quay về Trương Vân mở miệng nói, Trương Vân ca ca, trưởng thôn để ta đưa cái này cho ngươi.
Vật gì?
Là bảo bối tốt sao?
Tờ giấy.
Chương 171, lần thứ nhất bỏ thuốc.
Không có gì kinh nghiệm, chương 171, lần thứ nhất bỏ thuốc.
Không có gì kinh nghiệm.
Từ Miêu Cương lái về Đông Bắc số 3838438 đoàn tàu lập tức liền muốn xuất phát.
Xin trả không có lên xe lữ khách, mang thật món đồ tùy thân của mình lên xe, xin mời chớ mang theo dễ cháy thay đổi bạo có độc vật nguy hiểm lên xe.
Đi mau,
muốn xuất phát.
Miêu Cương nhà ga, Trương Vân cùng Mạc Ngữ nghe được phát thanh sau, ngay lập tức sẽ nâng lên cáng cứu thương liền hướng về đoàn tàu vào miệng, lối vào đi đến.
Này,
các ngươi có phải là quên món đồ gì?
Nam,
thôi, hai người chỉ lo lên xe, đều không có chú ý tới trên băng ca Lê Thanh Nguyên hiện tại còn ngồi ở ghế massage trên đây.
Sau đó hai người đem Lê Thanh Nguyên cho đặt ở trên băng ca, sau đó giơ lên cáng cứu thương lại lần nữa hướng về vào miệng, lối vào đi đến.
Dọc theo đường đi, tất cả mọi người quay về Trương Vân nhóm 3 người chú ý lễ.
Như thế tuổi trẻ liền bại liệt ta,
thật đáng thương.
Đây là muốn chạy tới kinh thành chữa bệnh sao?
Nghe được Chu Vi nghị luận, Lê Thanh Nguyên hận không thể tìm cái khe nước tiến vào hành.
Nếu không phải mình hiện tại không thể động đậy, hắn khẳng định trực tiếp nắm cái túi giấy gắn vào trên đầu chính mình.
Đúng rồi,
trước tại sao không có nghĩ tới chứ?
Nên để Trương Vân bọn họ tìm cái túi giấy, thực sự là thất sách a.
Các ngươi tiến tiến,
các ngươi tiến tiến.
Mọi người nhìn thấy Trương Vân 3 người, cũng đều là dồn dập né tránh, thậm chí còn có dò hỏi có cần giúp một tay hay không.
Thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta.
Chờ Trương Vân bọn họ tiến vào thùng xe sau, trực tiếp liền đem trên băng ca Lê Thanh Nguyên cho vứt tại lại phô giường ngủ trên.
Các ngươi có thể hay không nhẹ chút?
Ta nhưng là người bị thương,
lần sau nhất định.
Trương Vân nói xong trực tiếp một cái ngả người móc bóng liền lên giường trên, sau đó liền nằm xuống, trong lòng không khỏi nhớ tới trước Tiểu Y cho hắn tờ giấy.
Trương Vân tiểu tử, ngươi rất tốt,
tuổi còn trẻ cũng đã có thể ngưng tụ pháp tướng, tương lai thành tựu nhất định không kém gì chúng ta.
Có điều ngươi pháp tướng chỉ là bước đầu ngưng tụ, còn chưa chân chính thành hình, tương lai còn cần ở trên mặt này tốn thêm chút thời gian.
Thanh tựu tiền bối, cho ngươi để một cái tỉnh, pháp tướng vì là thuật giả nội tâm nơi sâu xa nhất nguyện vọng.
Vì lẽ đó tương lai ngươi muốn chân chính ngưng tụ ra pháp tướng hình thái, liền cần vâng theo ngươi nội tâm nơi sâu xa nhất nguyện vọng, điểm này ngươi có thể phải cố gắng ngẫm lại.
Cuối cùng, lần sau đến Miêu Cương thời điểm, nhớ tới lại tìm ta cùng rượu, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây.
Vâng theo sâu trong nội tâm nguyện vọng sao?
Trương Vân trong đầu nhiều lần hiện ra trên tờ giấy lời nói, hắn có thể xác định hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem Dương Đào cứu trở về.
Thế nhưng nguyện vọng này cùng pháp tướng cũng không liên quan, vì lẽ đó nguyện vọng này không phải ngưng tụ pháp tướng hình thái then chốt.
Có điều hắn đúng là còn có một chút nguyện vọng khác, chính là không biết những này nguyện vọng đến tuột cùng dựa vào vô căn cứ.
Xin chào, xin hỏi ta có thể hay không cùng người thay đổi vị trí a?
Vừa lúc đó, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngọt ngào, điều này làm cho Trương Vân không khỏi mang theo một tia nghi hoặc mà nhìn sang. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng gì cờ thiếu nữ lôi kéo một cái hồng nhạt cái dương đứng ở hành lang trên, có chút thẹn thùng dáng vẻ nhìn nằm tại hạ phô Lê Thanh Nguyên.
Thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, có chút hàng xóm tiểu muội cảm giác, nhìn qua cũng vô cùng điềm đạm, nếu như mang theo kính mắt lời nói.
A cái, ta không có cướp được giường dưới phiếu, chỉ mua được giường trên phiếu.
Thiếu nữ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta hai ngày nay có chút không tiện, vì lẽ đó muốn cùng ngươi đổi một cái.
Vị mỹ nữ này, tuy rằng ta cũng rất muốn cùng ngươi đổi, thế nhưng ta hiện tại động không được a.
A.
Nghe vậy, thiếu nữ không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới phát hiện Lê Thanh Nguyên tuy rằng nằm ở trên giường, thế nhưng thân thể nhưng có chút dị thường.
Người bình thường nằm trên giường đều sẽ chính căn cứ tư thế thoải mái nhất nằm, thế nhưng Lê Thanh Nguyên nhưng nằm đến tương đương ngay ngắn a.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Thiếu nữ nhìn Lê Thanh Nguyên liên tục xin lỗi nói rằng, ta không biết ngươi là.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
Không có chuyện gì.
Sau đó thiếu nữ ánh mắt không khỏi rơi vào nằm ở bên cạnh giường dưới Mạc Ngữ, sau đó hỏi, vị này xoay ca, ta có thể hay không cùng ngươi thay đổi à?
Có thể à?
Thấy thiếu nữ ăn mặc gì cờ, giường tầm sắc thực không phải rất thuận tiện, Mạc Ngữ cũng là rất hào phóng địa nhường ra lại phô.
Thực sự là thật cảm ơn ngươi.
Thế này, thiếu nữ cũng là vội vã cảm tạ nói rằng, ngươi siêu tin bao nhiêu?
Ta chờ một hồi đem chênh lệch giá tiếp tế ngươi.
Nói như vậy, giường dưới chi phí muốn so sánh với phô quý một tí tẹo như thế.
Không cần, liền mười mấy đồng tiền mà thôi.
Mạc Ngữ liên tục khoát tay háo một cái, ngược lại tiền vẽ xe lại không phải hắn ra.
Sau đó liền thấy hắn trực tiếp thả người nhảy một cái liền lên giường trên, nhìn ra di cờ thiếu nữ không khỏi hơi ngẩn ngơ.
Thân thủ của ngươi thật là tốt.
Thiếu nữ quay về Mạc Ngữ giơ ngón tay cái lên, nhận thức một hồi, ta tên Thôi Tuyết, ngươi tên là gì à?
Trương Vân.
Trương Vân, ngươi là Miêu.
Thôi Tuyết gật gật đầu, sau đó ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lê Thanh Nguyên hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì à?
Lê Thanh Nguyên hồi đáp, Mạc Ngữ.
Mạc Ngữ, ngươi là Miêu.
Cái kia giường trên vị này xoái ca, ngươi đây.
Trương Vân hồi đáp, Lê Thanh Nguyên.
Lê Thanh Nguyên, ngươi là Miêu.
Khá lắm, giang hồ quy củ, ra ngoài báo hắn tên.
Thế nhưng các ngươi tốt xấu cũng có lấy chọn người được không?
Chính chủ không đều ở chỗ này sao?
Đoàn tàu bắt đầu ở trên đường dây nhanh chóng chạy, dọc theo đường đi, Thôi Tuyết cùng Trương Vân ba người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Chỉ có điều cái này Thôi Tuyết bề ngoài nhìn lên đi đến thanh thuần điềm đạm, nhưng không có nghĩ đến lại còn là cái sáng ưu, dọc theo đường đi miệng sẽ không có ngừng quá.
Ung ngô cùng ngục ba.
Bất chi bất giác, thời gian đã đi đến chẳng vạng, Thôi Tuyết cái bụng cũng đã bắt đầu kháng nghị.
Các ngươi đều còn chưa có ăn cơm chứ?
Thôi Tuyết mở ra chính mình cái dương, sau đó từ bên trong lấy ra một túi lớn thịt bò khô nói rằng, đến, đây là chính ta làm thịt bò khô.
Nói, Thôi Tuyết trực tiếp từ bên trong cầm một khối, liền bỏ vào trong miệng ngay, nghiền ngấm lên.
Trong lúc nhất thời, thịt bò hương vị xông vào mũi, điều này làm cho Trương Vân ba người đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mùi thơm này thực sự có chút mê người.
Các ngươi cũng đều nếm thử a.
Thôi Tuyết trực tiếp đem hai khối thịt bò khô nhét vào Trương Vân cùng Mạc Ngữ trong tay nói rằng, mau nếm thử, thì ăn rất ngon.
Sau đó nàng còn chi kỷ mà đem một khối thịt bò khô nhét vào Lê Thanh Nguyên trong miệng, ngươi không tiện, ta đến này ngươi ăn.
Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, Trương Vân cùng Mạc Ngữ cũng chỉ đành đem thịt bò khô nhét vào trong miệng.
Ừm, mùi vị này là rất tốt.
Trương Vân vừa ăn một bên bình luận, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn đặc biệt có sức lực, có điều ta làm sao ăn ra một luồng thuốc mê mùi vị.
Thuốc mê là cái gì mùi vị?
Ngươi ăn qua.
Thật không tiện, lần thứ nhất bỏ thuốc, không có gì kinh nghiệm.
Thôi Tuyết thật không tiện mà tha cái bù thêm nói rằng, lần sau ta nhất định sẽ hảo hảo kiểm soát thuốc mê đo vấn đề.
Thùng thùng ba.
Thôi Tuyết lời mới vừa nói, Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người liền trực tiếp ngã xuống.
Chương 172, đoàn tàu có ma nữ qua lại, chương 172, đoàn tàu có ma nữ qua lại.
Màn đêm buông xuống.
Lái về đông bắc số 38384 đoàn tàu đã từ từ trở nên yên tĩnh lại.
Mệt mỏi một ngày các hành khách đều dồn dập lên giường đi ngủ, cũng chỉ có một ít khoảng cách ngắn hành khách hoặc ngồi hoặc nằm chơi điện thoại di động.
Xì 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 ba.
Đột nhiên, giường nằm ở ngoài hành lang trên phát sinh một trận xì xì âm thanh, hành lang ánh đèn cũng vào lúc này bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối lên. Nhưng mà những này cũng không có ảnh hưởng đến chính đang đi ngủ các hành khách, đại gia tựa hồ cũng ngủ đến mức rất chết.
Cộc 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 ba.
Lúc này, hành lang tải lên đến rồi một trận giày cao gót rơi xuống đất âm thanh, một đạo bóng người màu đỏ ở trên hành lang như ẩn như hiện.
Có yêu cầu khoai chiên hamburger hành khách sao?
Có yêu cầu coca sức giải hành khách sao?
Lạnh lạnh âm thanh ở trên hành lang vang vọng lên, sau đó liền nghe đến xe đẩy nhỏ âm thanh nương theo giày cao gót rơi xuống đất âm thanh từ xa đến gần.
Vị này hành khách, cần khoai chiên hamburger sao?
Còn có coca sức giải nha.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên hành lang trên ghế chơi điện thoại di động, khi nghe đến âm thanh này sau không khỏi mở miệng nói, cho ta đến một bình.
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên vừa mới chuẩn bị nói đến một bình coca, thế nhưng âm thanh nhưng im bặt đi.
Sau đó người đàn ông trung niên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi, điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất.
Hắn bản năng muốn lùi về sau, nhưng mà căn bản không có đường lui có thể nói, sau lưng đặc miêu chỉ có một tấm không mở ra sao a.
Người muốn cái gì?
Chỉ thấy, một người mặc đồng phục màu đỏ tiếp viên hàng không hai chảo chộp vào một chiếc màu trắng xe đẩy nhỏ trên, nàng một mặt mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên.
Có điều cái kia tiếp viên hàng không mặt nhưng trắng bệnh đến cực hạn, như cùng chết người như thế.
Nàng ngũ như máu tươi bình thường hồng, hai cái con ngươi không ngừng chuyển động, hay cùng phong hỏa luân tự, xem ra đáng sợ vô cùng.
Mà nàng đẩy màu trắng xe đẩy nhỏ, càng là dùng giấy trắng chồng chất lên, mặt trên đồ vật cũng toàn bộ đều là giấy trắng điệp đi ra.
Đáng sợ như thế một màn, người đàn ông trung niên không có trực tiếp dọa ngất cũng đã rất tốt.
Nhìn dáng dấp, ngươi không có dự định mua đồ a?
Nhìn thấy người đàn ông trung niên ăn uống không nói lời nào, tiếp viên hàng không khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, sau đó nàng càng là khom lưng gần kề người đàn ông trung niên.
Một luồng khí tức lạnh như băng trong nháy mắt để người đàn ông trung niên dùng mình một cái, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi lên.
Ngươi là đang đùa ta sao?
Tiếp viên hàng không cái cổ lấy 360 độ uốn lượn một chỉnh vòng, sau đó trực tiếp há hốc miệng ra, một cái đầu lưỡi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài.
Quỷ A3.
Kềm nén không được nữa trong lòng hoảng sợ, người đàn ông trung niên hai mắt một phen, trực tiếp liền hôn mê đi.
Mà cái kia tiếp viên hàng không đầu lưỡi nhưng là tại trung niên nam tử trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào người đàn ông trung niên trái tim địa phương.
Xì xì ba.
Một viên còn đang nhảy nhót màu đỏ trái tim trực tiếp bị tiếp viên hàng không dùng đầu lưỡi cuốn lấy, sau đó cuốn vào trong miệng, tinh tế địa thưởng thức lên.
Có yêu cầu khoai chiên hamburger hành khách sao?
Có yêu cầu coca sức giải hành khách sao?
Làm xong tất cả những thứ này, tiếp viên hàng không lại lần nữa đẩy màu trắng xe đẩy nhỏ hướng về phía trước đi đến, vừa đi một bên tiến hành chào hàng.
Trương Vân ba người ở thuốc mê dưới, đã rơi vào sâu sắc mê man ở trong. Mà Thôi Tuyết nhưng là ngồi ở giường dưới vị trí, con mắt ngắt lấy bên cạnh đồng hồ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vị này hành khách, cần khoai chiên hamburger sao? Còn có Coca sữa nha. Vừa lúc đó, lạnh lạnh âm thanh truyền vào Thôi Tuyết lỗ tai, điều này làm cho Thôi Tuyết nhất thời liền đến tinh thần. Rốt cục đến rồi. Chờ ngươi rất lâu. Chỉ thấy Thôi Tuyết đi đến hành lang trên ghế ngồi, ánh mắt của nàng thật chặt nhìn chằm chằm hành lang cuối cùng chỗ cửa lớn, trong tay nắm bắt một nhánh màu đen bút lông. Vị này hành khách, cần khoai chiên hamburger sao? Còn có Coca sữa nha. Nhưng mà này bất thình lình âm thanh nhưng là từ Thôi Tuyết sau lưng vang lên, điều này làm cho nàng nhất thời sắc mặt thay đổi, sau đó nắm lấy trong tay bút lông trực tiếp liền hướng về phía sau đâm tới. Không được, kỹ năng hết rồi. Thế nhưng trong tay nàng cũng không có truyền đến tính thực chất xúc cảm, nàng nhất thời hướng về trước bổ một cái, sau đó một cái cá chép lăn lộn kéo dài khoảng cách. Khi nàng lại lần nữa đứng lên chuyển qua đến xem thời điểm, lại phát hiện ngoại trừ một cái giấy trắng chát xe đẩy nhỏ ở ngoài, cũng không có phát hiện tiếp viên hàng không bóng người. Ở phía trên, cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh từ phía trên truyền đến, Thôi Tuyết nhất thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia trên người mặc hồng y tiếp viên hàng không dường như dị hình như thế bốn con chân đổi chiều ở thùng xe trên trần nhà. Lại chơi ta, người cũng nên chết. Tiếp viên hàng không ma nữ quay về Thôi Tuyết phát sinh khàn giọng gầm nhẹ, sau đó liền thấy nàng từ trên trần nhà nhảy xuống, miệng mở lớn, thật dài đầu lưỡi dường như một cái lưỡi dao sắc bình thường trực tiếp liền hướng về Thôi Tuyết đâm lại đây, điều này làm cho Thôi Tuyết nhất thời cuống quýt né tránh. Xoẹt xoẹt. Nhưng mà bởi vì hành lang nhỏ hẹp, dù là Thôi Tuyết động tác mềm mại, trên gương mặt vẫn như cũ vẫn bị đâm thủng một điểm, máu tươi nhất thời liền chảy xuống. Ngươi dám cắt ra ta mặt? Trong lúc nhất thời, Thôi Tuyết trực tiếp nắm lên trong tay màu đen bút lông liền bay thẳng đến tiếp viên hàng không ma nữ xông lên trên. Mà giờ khắc này ở Thôi Tuyết trong tay màu đen bút lông phảng phất cũng không phải một cái viết công cụ, mà là biến thành cái gì quỷ lợi khí. Xì xì. Cái kia mềm mại bút lông ngòi bút lại dường như lưới dao sắc như thế, trực tiếp liền xuyên qua tiếp viên hàng không ma nữ bay, trong lúc nhất thời quỷ huyết như chú. A ba. Tiếp viên hàng không ma nữ bị đau, hai tay dường như lợi chảo bình thường hướng về Thôi Tuyết vô tới, nhưng mà bị Thôi Tuyết lắc người một cái né tránh. Sau đó Thôi Tuyết trực tiếp từ mặt bên vòng tới tiếp viên hàng không ma nữ phía sau, sau đó một cái liền bắt lại ma nữ tóc, sau đó bỗng nhiên lôi kéo. Nhất thời ma nữ đầu đều sắp cũng bị kéo, sau đó Thôi Tuyết một cái tay khác nắm chặt nắm đấm. Chỉ thấy hai tay của nàng trên mơ hồ có một loại màu đen phủ văn như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ, là rất khó nhận ra được. Sau đó liền thấy nàng nắm đấm trực tiếp liền hướng về ma nữ đầu đập mạnh lại đi. Gọi ngươi hoa ta mặt. Gọi ngươi hoa ta mặt. Giết chết ngươi nha. Giờ khắc này Thôi Tuyết đã hoàn toàn không có trước điểm đạm, có chỉ là trong tay nắm đấm đập mạnh tiếp viên hàng không ma nữ. Được. Thật bạo lực di cờ thiếu nữ a. Trương Vân trong lòng ba người không khỏi thở dài nói, ba người yên tĩnh nằm ở trên giường, chỉ là lặng lẽ mở trong đó một con mắt. Thanh Cựu thấy bắt ma, ba người bọn họ làm sao có khả năng gặp không hề phòng bị đi ăn một cái mới quen người đưa tới đồ ăn đây. Húng chi thuốc mê mùi vị rõ ràng như vậy. Có điều ba người đều không có vạch trần mà thôi, chủ yếu là muốn nhìn một chút vị này di cờ thiếu nữ đến tuột cùng muốn làm gì. Kết quả không nghĩ đến nàng lại là tới bắt quỷ. Có điều bắt quỷ liền bắt quỷ, cho bọn họ ba lần thuốc mê là có ý gì à? Chương 173, đuổi quỷ giới không hộ khẩu, chương 173, đuổi quỷ giới không hộ khẩu. Lão Trương, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Chúng ta cũng đã bị bỏ thuốc, giúp cái lông tiền khó khăn a. Hơn nữa người ta cần ngươi hỗ trợ sao? Ngươi không nhìn thấy nàng nhưng là đem cái kia ma nữ vào chỗ chết đánh a. Cũng là. Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người mí mắt kinh hoàng, dùng kính mắt tiến hành giao lưu, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Mà giờ khắc này, Thôi Tuyết cùng cái kia ma nữ trong lúc đó chiến đấu cũng đã sắp tiếp cận kết thúc. Chỉ thấy Thôi Tuyết ở cùng đánh ma nữ một trận sau khi, nàng giơ tay lên bên trong đều màu đen bút lông trực tiếp liền đâm vào ma nữ trái tim. A ba. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, tiếp viên hàng không ma nữ trực tiếp tại chỗ bị siêu độ, hóa thành một tia khói đặc tiêu tan. Quyết định. Thôi Tuyết thu hồi bút lông vỗ tay một cái, sau đó dùng ngờ vực ánh mắt hướng về Trương Vân ba người nhìn lại. Đang nhìn đến Trương Vân ba người vẫn như cũ rơi vào trạng thái hôn mê thời điểm, Thôi Tuyết lúc này mới thả lòng ra, cũng còn tốt không có bị nhìn thấy. Là một tên dân gian nghề nghiệp thầy bắt ma, ở không bại lộ thầy bắt ma thân phận dưới tiến hành đuổi quỷ, cái này chính là nghề nghiệp của nàng tố dưỡng. Vì lẽ đó ở đuổi quỷ trước, nàng gặp lấy các loại phương thức đem người chung quanh cho toàn bộ mê đi. Bao quát nhưng không hạn chế với một côn gõ ngất, bắt cóc đến chỉ định vị trí, khói mê bỏ thuốc các loại nhiều loại phương thức phương pháp. Vì lẽ đó cho tới nay, đều không có ai phát hiện nàng là một tên dân gian nghề nghiệp thầy bắt ma. Mặc dù là tuần dạ ti cũng không có liên quan với nàng lập hồ sơ, là thật là thuộc về đuổi quỷ giới không hộ khẩu. Quanh năm tới nay, nàng đều lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, mãi đến tận gặp phải Trương Vân ba người này, nàng thấy bắt ma thân phận rốt cục không giấu được. Có điều nàng cũng không biết chính mình đối với Trương Vân ba người dưới dược cũng không có tác dụng, dù sao nàng cũng không có phát hiện Trương Vân ba người cũng là thầy bắt ma. Nàng thuốc mê mặc dù ngay cả bình thường thầy bắt ma đều không chịu nổi, thế nhưng Trương Vân ba người lại há lại là bình thường thầy bắt ma. Trương Vân mới tiến hóa đi ra thực khắp thiên hạ vị, đã không còn e ngại bất kỳ kịch độc, chỉ là thuốc mê, tới tấp dây tiêu hóa hết. Mà Lê Thanh Nguyên có hoàng huyết kim đan, trong cơ thể càng là còn có sâu độc đang vì hắn khôi phục tinh huyết, này thuốc mê tự nhiên cũng không có cái gì dùng. Cho tới Mạc Ngữ, hắn nhưng là ngự quỷ sư, trực tiếp dùng người giấy trên du hồn thay thế mình ăn thuốc mê. Chào ngươi. Trên đoàn tàu lén lút đã quyết định. Thu tiền. Cảm tạ pháp sư. Ta vậy thì thu tiền. Làm rau bảo tới sổ 100.000 nguyên. Nghe trên điện thoại di động truyền đến tiếng nhắc nhở, Thôi Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thích thú vẻ mặt. Nguyên lai còn là một tham tiền tới. Ngay lập tức, Thôi Tuyết một mặt thỏa mãn mà nằm ở giường dưới, sau đó ôm điện thoại di động tiến vào mộng đẹp. Trương Vân ba người nhìn thấy Thôi Tuyết đã ngủ, đều dồn dập mở hai mắt ra, sau đó lại bắt đầu điên cuồng chát nổi lên hai mắt tiến hành giao lưu. tiểu nha đầu này nên đã ngủ đi.
Không đợi, chờ nàng hoàn toàn ngủ thiếp đi nói sau đi. Có điều nha đầu này lại có thể đối phó Hồng Y Lệ Quỷ, rõ ràng đã đạt đến hổ khiếu kỵ thực lực, thế nhưng ta tại sao không có nhìn thấy nàng?
Đúng đấy, nhìn nàng tuổi tác nên cùng Trương Vân gần như, thiên tài như vậy nên rất được quan tâm mới đúng vậy.
Có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hổ khiếu kỵ thực lực, đã sớm nên lên đuổi quỷ giới ngôi sao mới tiềm lực bảng mới đúng vậy.
Mà đối với khóa này ngôi sao mới tiềm lực người trên bảng, Lê Thanh Nguyên cùng Mạc Ngữ có thể đều là tiến hành rồi quan tâm, thế nhưng là không có phát hiện có Thôi Tuyết người như vậy à?
Nha đầu này sẽ không là cái không hộ khẩu chứ?
Trương Vân không khỏi suy đoán trước mắt, đại hạ đại địa lớn như vậy, tình cờ cũng sẽ có lọt lưới không có lập hồ sơ thầy bắt ma cũng rất bình thường.
Có khả năng.
Mạc Ngữ gật gật đầu, tiếp tục trước mắt, hơn nữa nàng cho chúng ta bỏ thuốc, nhưng không có chuẩn bị thương tổn chúng ta, phòng trường chính là muốn che giấu mình thân phận đi.
Hầu như là mấy chục trong trước mắt, ba người liền trên căn bản đã đem Thôi Tuyết lai lịch cho đoán được thất thất bát bát.
Cho tới nói Thôi Tuyết có thể hay không có thể là tà tu.
Điểm này trên căn bản là không cần hoài nghi.
Dù sao tà tu khí tức rất dễ dàng phân chia, đừng nói Trương Vân nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, chính là Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên cũng có thể phân biệt ra được.
Đoàn tàu tiếp tục dọc theo quỹ đạo hướng về chỗ cần đến đông bắc xuất phát.
Gần như đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Thôi Tuyết lúc này mới lắc lư du điệu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Tiểu tiên nữ mơ mơ màng màng mà rủi rủi con mắt, một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, sau đó nhất thời cả kinh.
Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tiểu tiên nữ nhìn thấy bên cạnh hai cái bóng, điều này làm cho nàng nhất thời đánh giật mình.
Không đúng rồi, thuốc mê dược hiệu vậy thì quá.
Nàng nhưng là rơi xuống đủ số lượng thuốc mê, người bình thường ít nhất phải mê man một ngày một đêm đi.
Mà đoàn tàu đến trạm thời gian là buổi chiều 3 giờ 30 phút khoảng chừng, trái phải, đến thời điểm chính mình trực tiếp rời đi là tốt rồi, thế nhưng hiện tại bọn họ làm sao đều tỉnh rồi.
Sớm.
Chào buổi sáng a.
Thôi Tuyết cứng đờ xoay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Trương Vân cùng Mạc Ngữ đứng ở sau lưng nàng, một mặt cười híp mắt dáng dấp.
Không còn sớm.
Đều giữa trưa.
Nên ăn thịt bò khô.
Ta thừa nhận ta bỏ thuốc là ta không đúng, thế nhưng ta này không phải sợ các ngươi nhìn thấy quỷ sau khi gặp làm ác mộng sao?
Cái gì thịt bò khô a?
Thôi Tuyết ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng, chúng ta vẫn là ăn mì ăn liền đi.
Ta còn có mấy cây ruột hun khói đây.
Mì ăn liền cùng ruột hun khói nhưng là tuyệt phối.
Nói, liền thấy Thôi Tuyết vẫn đúng là từ trong dương lấy ra mấy hộp mì ăn liền, sau đó lôi kéo cái dương chuẩn bị đi tán tỉnh diện.
Ngươi muốn đi chỗ nào a?
Ta đi lấy nước nóng mì ăn liền a.
Ấm nước nóng.
Này không phải có sao?
Trương Vân từ bên cạnh lấy ra một cái ấm nước, sau đó đưa cho Thôi Tuyết, người sau trực tiếp liền cứng ngắc ở tại chỗ.
Trộm đi kế hoạch lấy hoàn mỹ thất bại cáo chung.
Ở Trương Vân cùng Mạc Ngữ dưới ánh mắt, Thôi Tuyết một bộ trột dạ dáng dấp bắt đầu rồi mì ăn liền, thỉnh thoảng mà còn dùng dư quang liếc nhìn hai người vài lần.
Sau 5 phút, mì ăn liền rốt cục pha tốt.
Đến,
ăn mì ăn liền.
Thôi Tuyết đem hai bát mì ăn liền đưa tới Trương Vân trước mặt hai người, sau đó nói rằng, mau mau thừa dịp nóng ăn đi.
Nguội nhưng là ăn không ngon.
Nói, Thôi Tuyết trực tiếp cầm lấy một bát mì ăn liền liền xách mấy cái, một bộ hưởng thụ dáng dấp.
Lúc này mì ăn liền không có bỏ thuốc chứ?
Trương Vân cùng Mạc Ngữ đều là dùng ngờ vực ánh mắt nhìn về phía Thôi Tuyết, điều này làm cho chính đang xách diện Thôi Tuyết cả người trực tiếp cứng lại rồi.
Sao?
Làm sao có khả năng?
Thôi Tuyết vừa nói, một bên cầm trong tay màu vàng đoàn giấy nắm quá chặt chẽ, không có chút nào dám lộ ra đến, sợ bị Trương Vân hai người phát hiện.
Ừm.
Lần này thuốc mê mùi vị phai nhạt rất nhiều, có điều vẫn có thể ăn đi ra, lần sau nhớ tới cải tiến a.
Trương Vân xách một cái mì ăn liền sau đưa ra một cái tính thực chất kiến nghị.
Còn
vẫn là có thêm sao?
Chương 174, cẩn thận ngươi thận,
chương 174, cẩn thận ngươi thận.
Đều phát hiện các ngươi còn ăn đây.
Nhìn Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người từng ngụm địa ăn thả thuốc mê mì ăn liền, cả người đều kinh ngạc đến ngây người được không?
Biết rõ ràng bị hạ độc, còn ăn được như thế hoan.
Thôi Tuyết đã không hiểu nổi Trương Vân hai người này đến tột cùng là phải làm gì.
Dầm dầm ba.
Trương Vân liền mì ăn liền thang đều uống xong, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ thỏa mãn dáng vẻ.
Cũng không tệ lắm.
Bên cạnh Thôi Tuyết thấy Trương Vân cùng Mạc Ngữ hai người đều đem mì ăn liền cho ăn xong, thế nhưng là không hề có một chút hôn mê dấu hiệu, nhất thời liền choáng váng.
Theo lý thuyết nàng cái này thuốc mê hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng, ăn đi trong vòng 30 giây phải cũng.
Nhưng mà hiện tại hai người ăn mì ăn liền đều bỏ ra 3 phút, kết quả hai người vẫn như cũ tinh thần cực kỳ, sao có thể có chuyện đó?
Thuốc mê quá thời hạn.
Thôi Tuyết dùng sức lắc đầu, này thuốc mê nhưng là chính nàng điều chế, hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng cũng hữu dụng, trừ phi
các ngươi ngày hôm qua là trang.
Không sai, cũng chỉ có khả năng này.
Nếu không cũng không cách nào giải thích tại sao ngày hôm nay thuốc mê một điểm hiệu quả đều không có.
Nhưng nếu như ngày hôm qua ba người bọn họ đều là trang, cái kia chuyện tối ngày hôm qua cái kia không phải toàn bộ đều bị bọn họ cho nhìn thấy sao?
Ngươi,
các ngươi tối ngày hôm qua không nhìn thấy cái gì chứ?
Thôi Tuyết một mặt sốt sáng mà nhìn Trương Vân ba người hỏi.
Thấy cái gì?
Ngươi tối ngày hôm qua cùng ma nữ áo đỏ đại chiến.
Quả nhiên thấy sao?
Nghe vậy, Thôi Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, sau đó nàng một mặt cảnh giác nhìn Trương Vân ba người.
Có thể ở như vậy cảnh tượng dưới, còn giả trang hôn mê người tuyệt đối không thể là người bình thường. Nói cách khác Trương Vân ba người nên cũng là thầy bắt ma.
Mà Thôi Tuyết từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng, không có chút nào muốn cùng cái khác thầy bắt ma dính líu quan hệ, cho nên nàng vẫn luôn ẩn giấu đi thân phận của chính mình.
Bây giờ nàng thầy bắt ma thân phận đã bại lộ, điều này làm cho nàng làm sao có thể bình tĩnh.
Không cần sốt sáng như vậy đi.
Chúng ta vừa không có ác ý.
Nhìn thấy bầu không khí nhất thời trở nên sốt sáng lên đến, Mạc Ngữ không từ giảng hòa nói rằng, mọi người đều là đồng hành, không cần ôm ấp lớn như vậy địch ý đi.
Ngươi không biết đồng hành là oan gia sao?
Thôi Tuyết trắng Mạc Ngữ một ánh mắt nói rằng, ta không thích nhất chính là cùng đồng hành giao thiệp với, chúng ta ngày hôm nay gặp mặt tốt nhất chỉ là trùng hợp.
Nếu như không phải trùng hợp lời nói,
Thôi Tuyết liền sẽ cho rằng Trương Vân ba người bọn họ là cố ý tiếp cận chính mình. Đương nhiên là trùng hợp. Cảm nhận được Thôi Tuyết trên người tỏa ra một tia sát khí, Mạc Ngữ liền vội vàng nói, chúng ta lần này đi Đông Bắc hoàn toàn là có việc, đúng là trùng hợp. Tuy rằng không biết Thôi Tuyết tại sao như vậy phản cảm cái khác thầy bắt ma, thế nhưng hiện tại vẫn là không tốt cùng nàng có xung đột. Dù sao hiện tại còn ở hàng ngũ trên xe, nếu như bọn họ động thủ lên, này đoàn tàu có thể hay không bình an đến Đông Bắc vậy thì là cái rất lớn vấn đề. Ngươi liền không thể dùng đầu của ngươi tự suy nghĩ thật kỹ. Trương Vân quay về Thôi Tuyết buông tay nói, nếu như chúng ta đúng là nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cảm thấy cho ngươi bây giờ còn có thể bình yên vô sự. Chuyện này, Trương Vân lời nói để Thôi Tuyết nhất thời có chút nghẹn lời. Ngẫm lại cũng là, nếu như mình thật sự bị nhìn chằm chằm lời nói, cái kia chính ngày hôm qua ngủ thời điểm chính là Trương Vân bọn họ ra tay thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Trương Vân bọn họ nhưng căn bản không có xuống tay với chính mình, trái lại là ở bên cạnh đợi được hiện tại. Có điều chính mình cũng đúng, tối hôm qua làm sao sẽ như vậy không có lòng phòng bị. Nếu như Trương Vân ba người bọn họ thật sự có ác ý lời nói, vậy mình chẳng phải là thật sự xong đời. Nhìn dáng dấp sau đó còn phải tăng mạnh chính mình lòng đề phòng, nếu không thì sau đó xảy ra vấn đề rồi cũng không có thuốc hối hận ăn a. Được thôi. Thôi một phen suy tư sau khi, Thôi Tuyết lúc này mới nói rằng, có điều chúng ta cũng coi như là bèo nước gặp nhau, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không muốn hướng về những người khác tiết lộ sự tồn tại của ta. Vì sao? Vì sao? Nghe được nằm tại hạ phô Lê Thanh Nguyên hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, Thôi Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát khí tung hành. Nếu như ngươi dám tiết lộ sự tồn tại của ta, vậy ngươi liền cẩn thận ngươi thật đi. Nói, Thôi Tuyết còn móc ra màu đen bút lông, sau đó quay về Lê Thanh Nguyên trên eo, một bộ muốn đâm đi vào dáng vẻ. Nói tới nói lui, có thể đừng động một chút liền rát người thật sao? Mặc dù biết Thôi Tuyết hiện tại sẽ không thật sự rát hắn thận, nhưng nhìn đến cái kia màu đen bút lông phát sinh hàn quang, hắn vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Giời ạ, cũng chính là ta hiện tại không thể di chuyển, chờ ta có thể động, ta còn chưa tin ta chưa không được ngươi. Mặt khác, chúng ta đẹp trai bước người tổ hợp hai vị khác, các ngươi liền như thế để hắn uy hiếp các ngươi tổ hợp, các ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Hành. Thôi Tuyết ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, cái kế tiếp chạm ta liền muốn xuống xe, chúng ta sau này không gặp lại. Nếu như Trương Vân mấy người là người bình thường lời nói không chắc nàng còn nguyện ý kết giao bằng hữu. Đáng tiếc bọn họ đều là đồng hành, Thôi Tuyết không thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu, vì lẽ đó sau này không gặp lại là tốt nhất sắp xếp. Rất nhanh, cái kế tiếp chạm điểm liền đến. Mà Thôi Tuyết cũng là cũng không quay đầu lại lôi kéo hành lý của chính mình dương liền xuống xe, lưu đến được kêu là một cái nhanh a. Chờ Thôi Tuyết ra nhà ga, nhìn thấy Trương Vân mấy người cũng không có đuổi theo sau, lúc này mới vô bộ ngực thầm nói, nguy hiểm thật. Sau đó liền thấy nàng lấy ra chính mình điện thoại di động, mở ra siêu tin, cực lực thay đổi tài khoản. Sinh hoạt một cái hảo, công tác một cái hảo, sinh hoạt công tác hai thứ không bỏ lỡ. Ta ở ít tới đón ta. Phát xong tin tức sau khi, Thôi Tuyết gần đây tìm một cái phòng cà phê ngồi xuống. Tiểu nha đầu này còn rất quật. Nhìn thấy Thôi Tuyết bóng lưng, Mạc Ngữ không khỏi mở miệng nói, có điều không nghĩ đến liền như vậy một cái tiểu nha đầu lại có cùng ta bằng nhau thực lực, hiện tại một đời mới thực sự là một cái so với một cái biến thái. Nói tới chỗ này, Mạc Ngữ có ý riêng địa nhìn Trương Vân một ánh mắt. Có điều tiểu nha đầu này sự tình, chúng ta thật sự không dùng tới báo tuần dạ ti sao? Nam tại hạ phô Lê Thanh Nguyên không khỏi hỏi, dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là một vị dân gian thầy bắt ma, tuần dạ ti không có lập hồ sơ lời nói, nàng nhưng dù là không hộ khẩu. Không hộ khẩu liền không hộ khẩu thôi. Mạc Ngữ một mặt không đáng kể dáng vẻ nói rằng, người khác đồng ý khi này không hộ khẩu, cũng là người ta tự do, hơn nữa ta cũng không phải tuần dạ ti thành viên a. Ba người bọn hắn cũng là Lê Thanh Nguyên là tuần dạ ti, Trương Vân cùng Mạc Ngữ có thể đều không có gia nhập tuần dạ ti đây. Ngươi muốn nói ta không ngăn cả ngươi, có điều ngươi phải cẩn thận ngươi thật. Nghe vậy, Lê Thanh Nguyên nhất thời cùng táo bón như thế, cuối cùng vẫn là từ bỏ đăng báo tuần dạ ti ý nghĩ. Có điều ta ngược lại thật ra tổng cảm giác, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Chương 175, Hoàng Bỉ Tử lái xe. An toàn sao? Chương 175, Hoàng Bỉ Tử lái xe. An toàn sao? Đông Bắc khu vực sở hữu Trường Bạch Sơn cùng Hắc Long Giang hai cái long mạch. Nhất sơn nhất thủy, hình thành âm dương tụ hợp tư thế, có thể nói là được trời cao chăm sóc chỗ tu luyện, Đông Bắc năm tiên cũng đều xuất từ này Trường Bạch Sơn bên trong. Mà ngoại trừ này năm tiên ở ngoài, còn có cái khác giá tiên, tuy không bằng Đông Bắc năm tiên nổi danh, nhưng không có nghĩa là thực lực của bọn họ không mạnh. Nơi này chính là Đại Đông Bắc ga. Mới ra nhà ga, Trương Vân cũng đã có thể nhìn thấy phương xa cái kia kéo dài không dứt Trường Bạch Sơn, có thể nói là nguy nga đồ sộ, khiến lòng người khoáng thần gì. Mặc dù nói Trường Bạch Sơn chủ phong đã bị khai phá thành điểm du lịch, thế nhưng chủ phong nhưng cũng không là nơi bọn họ cần đến. Trường Bạch Sơn mạch ngang qua Tam Đại Tỉnh khu, ngoại trừ chủ phong ở ngoài những sơn mạch kia mới là Đông Bắc các đại tiên nhà đạo trưởng vị trí. Ngươi thấy tới đón chúng ta người sao? Trương Vân cùng Mạc Ngữ giơ lên trên băng ca Lê Thanh Nguyên, người sau không ngừng mà khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có thấy tới đón bọn họ người. Không phải ở bên kia sao? Trương Vân theo thói quen giơ tay chỉ quá khứ, sau đó liền nghe đến len ken một tiếng, Lê Thanh Nguyên trực tiếp liền từ trên băng ca lăn xuống. Ngươi đặc miêu có thể hay không chú ý một chút, ta vẫn là bệnh nhân đây. Thế ba. Lê Thanh Nguyên đau đến trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, sau đó dùng sức trà sát cái mông của chính mình, một mặt u oán mà nhìn Trương Vân. Ngươi nha không phải đã có thể động sao? Nhìn đã đứng lên đến Lê Thanh Nguyên, Trương Vân không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là đầy mặt hắc tuyến, ngươi nha nằm chơi rất vui à? Đúng hay không? Ồ ta có thể động, xem ra thuốc tê quá khứ đây. Lê Thanh Nguyên hoạt động một chút thân thể chính mình, sau đó lộ ra một mặt kinh hỉ dáng dấp nói rằng, ta rốt cục có thể động. Trang, ngươi nha tiếp theo Trang. Cái tên này khẳng định trước cũng đã khôi phục lại, có điều nhưng làm bộ không có khôi phục dáng vẻ. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là tiếp tục nắm tốt hơn. Ôi ta ma ơi. Thấy Trương Vân mặt đen lại dáng vẻ, Lê Thanh Nguyên trực tiếp liền hướng về tiếp bọn họ người trước tiên trực qua. Mẹ nó,
Y thì học kỳ tích a. Khiếp sợ. Bại liệt nhiều năm người bị bạn tốt quẳng xuống cáng cứu thương sau lại có thể chạy có thể nhảy. Ta có cái bằng hữu cũng bại liệt nhiều năm, cái biện pháp này ta phải đến thử một lần a. Không rõ chân tướng mọi người thấy hình ảnh trước mắt, dồn dập đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí còn có người bởi vậy bỏ qua đoàn tàu. Chào ngươi. Xin hỏi là hoàng gia người sao? Trương Vân ba người đang truy đuổi một phen sau, cũng đã đi đến tiếp người địa phương, nơi này không ít người đều giơ nhãn hiệu đang chờ người. Mà trước mắt người thanh niên này cũng đồng dạng giơ một tấm bảng, mặt trên viết hoàng gia cùng Trương Vân bốn chữ lớn, rõ ràng hẳn là hoàng gia người. Thanh niên ăn mặc một thân quần áo thường, giữ lại một đầu phiêu giật tóc dài xóa vai, làm cho người ta một loại bơ tiểu sinh cảm giác. Ngươi chính là Trương Vân sao? Nhìn thấy Trương Vân, thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc kích động nói rằng, xin chào, ta là hoàng gia Hoàng Thiếu Thanh. Thật không hổ là Trương tiên sư đệ tử chân truyền, thực sự là một nhân tài, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái. Mười mấy thành ngữ từ Hoàng Thiếu Thanh trong miệng băng đi ra, nghe được Trương Vân đều có chút lúng túng. Tuy rằng ngươi nói chính là sự thực, thế nhưng chuyện như vậy đại gia biết là tốt rồi, ta có thể không chịu nổi thổi phồng ha. Được rồi được rồi. Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên hai người ở bên cạnh cũng đã gần nghe không vô nói rằng, chúng ta gần như nên lên xe đi. Hai vị này là Mạc Ngữ, Lê Thanh Nguyên. Hả, hóa ra là hai vị a. Hoàng Thiếu Thanh một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, sau đó mở miệng nói, không quá nhận thức, các ngươi rất nổi danh sao? Nghe vậy, Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên hai người nhất thời liền ngẩng ngang. Ngươi nha mới vừa một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, hai ta đều chuẩn bị tiếp thu ngươi khích lệ, ngươi nha lại không nhận thức huynh đệ chúng ta. Phốc ha ha ha. Mà đứng ở bên cạnh Trương Vân nhưng là trực tiếp cười ra tiếng, xem ra chúng ta đẹp trai bức người tổ hợp, chỉ có đẹp trai ta khai hỏa danh hiệu a. Ích. Ba vị, lên một lượt xe đi. Ở biết nhau một phen sau, Hoàng Thiếu Thanh mở ra ngũ lăng hoành quang cửa xe, để Trương Vân ba người toàn bộ đều ngồi xuống. Mà chính Hoàng Thiếu Thanh nhưng là ngồi ở ghế lái phụ trên, điều này làm cho Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều không khỏi hơi sững sờ. Thiếu Thanh đồng hải, ngươi không lái xe sao? Lái xe? Ta không biết lái xe a. Không biết lái xe? Vậy ngươi là làm sao lái xe tới đón chúng ta? Sẽ không là gánh ngũ lăng hoành quang chạy tới chứ? Này không phải có tài xế sao? Tài xế? Chúng ta tại sao không có thấy? Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều là một mặt dấu chấm hỏi mà nhìn Trương Vân, bọn họ đều không nhìn thấy chỗ ngồi lái trên có người, này rơi ạ quỷ lái xe đây. Hello. Tài xế ở đây này. Vừa lúc đó, chỉ thấy một viên lông xù đầu nhỏ từ chỗ ngồi lái trên đưa ra ngoài, còn thân thiện địa quay về Trương Vân ba người hỏi thăm một chút. Hoàng. Trốn sóc. Nhìn từ chỗ ngồi lái trên rỗi ra đến tú đầu, Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Ở chúng ta Đông Bắc, phải gọi Hoàng Tiên. Hoàng Thiếu Thanh ở ghế lái phụ trên nghiêng người sang đến giới thiệu, vị này chính là ta cung phụng Hoàng Tiên, Hoàng Lương Ngọc. Chư vị tốt. Hoàng Lương Ngọc thuần thục mang tới một bộ kính râm, sau đó thân thể bắt đầu lớn lên, cuối cùng trở nên dường như người trưởng thành bình thường to nhỏ. Lần này chạy, do bản Hoàng Tiên Hoàng Lương Ngọc vì là chư vị điều khiển, chư vị xin mời thắt chặt dây an toàn nha. Không cần Hoàng Lương Ngọc nhắc nhở, Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên cũng sớm đã đem đai an toàn cho hệ đến gắt gao, sau đó dùng hai tay chăm chú nắm lấy bên trong xe tay vịt. Các ngươi không cần như vậy đi, không phải là Hoàng Bì Tử lái xe sao? Nhìn em các ngươi cho sợ đến như vậy, thực sự là làm mất đi đẹp trai bức người tổ hợp mà ta. Nhưng mà Trương Vân lời nói vẫn chưa nói hết, hắn liền nhìn thấy Hoàng Thiếu Thanh đã lôi ra dòng dã 5 cái đai an toàn, sau đó đem chính mình vững vàng mà cố định ở ghế lái phụ tiến lên. Trên mặt càng là mang theo một loại kiên quyết vẻ, tựa hồ đường phía trước bất bình. Trương Vân, như vậy vấn đề đến rồi, Hoàng Bì Tử lái xe. An toàn sao? Chương 176, Đông Bắc F4, chương 176, Đông Bắc F4. Giờ 3. Nhìn thấy liền Hoàng Thiếu Thanh đều đặc miêu lôi 5 cái đai an toàn, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, này rơi ạ sẽ không thật sự có nguy hiểm gì. Đi. Dầm 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 ba. Vừa lúc đó, một trận ô tô động cơ tiếng nổ vang rền truyền đến, điều này làm cho Trương Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Này rơi ạ ngũ lăng hoành quang lại phát sinh xe thể thao động cơ âm thanh. Cải trang. Trương Vân nhất thời liền choáng váng, xịt miêu gặp cải trang một chiếc ngũ lăng hoành quang a. Ô ô ba. Trong khoảnh khắc, ngũ lăng hoành quang trong nháy mắt phát động, tốc độ xe trong nháy mắt liền nâng lên, mạnh mẽ quán tính để Trương Vân trực tiếp một cái chiến thuật ngựa ra sau. Tốc độ 80, tốc độ 90, tốc độ 180. Còn đang ra tốc bên trong, Trương Vân dư quang nhìn thấy bảng điều khiển trên biểu hiện tốc độ, cả người đều ngổn ngang. Này rơi ạ là ngũ lăng hoành quang có thể chạy đến tốc độ, cũng thật là thần xa a. Cẩn thận phía trước xe a. Tuy rằng hiện tại cũng không phải đỉnh cao kỳ, thế nhưng lối đi bộ vẫn có không ít xe cộ, liền loại này tốc độ không có tông xe quả thực chính là kỳ tích. Yên tâm, bản tiên trong lòng tính toán sẵn. Hoàng Lương Ngọc một bộ định liệu trước dáng vẻ nói rằng, ở Đông Bắc đua xe này một hồi, ta nhưng là chân chính xe thần tới. Ô ô ô ba. Nhìn thấy phía trước có xe, Hoàng Lương Ngọc không chỉ có không có giảm tốc độ, thậm chí còn trực tiếp ra tốc xông lên trên, này nhưng làm Trương Vân nhìn ra kinh hồn bạt vía. Xèo. Ngay lập tức, chỉ lát nữa là phải va vào thời điểm, Hoàng Lương Ngọc mạnh đánh tay lái, sau đó một cái chết vị trôi đi từ phía trước thân xe bên cạnh trà sát quá khứ. Lấy Trương Vân hỏa nhãn kim tinh, nhưng là tận mắt thấy, mới vừa chiếc xe kia cùng ngũ lăng hoành quang cũng chỉ có 1 cm không tới xe tự a. Kiểu gì? Bản tiên kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Hoàng Lương Ngọc một mặt đắc ý nói, này đều là tiểu tình cảnh, lúc trước bản tiên nhưng là ở Sơn Đạo 18 loan liên tục 17 lần ép tuyến trôi đi ghi chép duy trì người. Sơn Đạo 18 loan 17 lần ép tuyến trôi đi. Vậy còn có một lần đây. Có điều không thể không nói, này Hoàng Lương Ngọc kỹ thuật lái xe là thật sự xấu. Tốc độ cũng đã tiêu đến 280 trở lên, Hoàng Lương Ngọc vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, có điều chính là khổ chúng ta ngồi xe mấy vị. Ồ ồ ồ ba. Giờ khắc này Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đã cảm giác được trong dạ dày một trận cuộn, này rồi ạ 280 tốc độ xe không phải bọn họ có thể chịu được.
Mà ghế lái phụ Hoàng Thiếu Thanh cũng đồng dạng là sắc mặt tái xanh, một bộ táo bón dáng vẻ. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên cưỡi Hoàng Lương Ngọc cao tốc ngũ lăng hoành quang, thế nhưng như thế kích thích tốc độ cũng không phải nói thích ứng liền có thể thích ứng a. Hắn bây giờ đã rất tốt, nhớ lúc đầu hắn lần thứ nhất cưỡi thời điểm, nhưng là liền mật đều phun ra. Hiện tại duy chỉ có Trương Vân cũng còn tốt một điểm, dù sao hắn thần tốc lực bộc phát, trong nháy mắt gia tốc có thể so với cái này càng mạnh. Trương Vân, tiểu tử ngươi rất tốt a. Hoàng Lương Ngọc từ kính chiếu hậu nhìn Trương Vân một ánh mắt nói rằng, có thể so với Thiếu Thanh mạnh hơn nhiều, cái tên này không có chút nào hiểu đua xe là thú. Ngồi ta nhiều lần như vậy xe, vẫn như cũ vẫn là hiện tại cái này cái dáng vẻ, quả thực mất mặt ta. Bên cạnh Hoàng Thiếu Thanh biểu thị chính mình không dám nói lời nào, nội tâm cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Quá khen quá khen. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Đông Bắc F4 băng đảng đua xe a? Hoàng Lương Ngọc quay về kính chiếu hậu Trương Vân nhíu mày nói rằng, ta xem ngươi rất có tiềm chất a. Gia nhập bọn ta Đông Bắc F4 băng đảng đua xe, chỗ tốt này nhưng là nhiều. Đông Bắc F4, băng đảng đua xe. Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, hắn vẫn đúng là không biết ở Đông Bắc còn có cái tổ chức này đây. Vậy thì, là Đông, Đông Bắc, Đông Bắc F4 đua xe. Bên cạnh Lê Thanh Nguyên sắc mặt tái nhợt, vừa nói chuyện một bên nôn khan, ngày hôm nay, xem như là, tăng kiến thức. Ngươi biết Đông Bắc F4? Trương Vân có chút kinh ngạc nhìn Lê Thanh Nguyên, tựa hồ cái tên này đã sớm nhận thức này Đông Bắc F4 a. Đùng 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 ba. Mà một bên khác Mạc Ngữ nhưng là run run rẩy rẩy địa lấy ra điện thoại di động, sau đó mở ra thời bắt ma diễn đàn áp. Sau đó một trận tìm kiếm sau vô vỗ Trương Vân bay. Cái gì? Trương Vân mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía diễn đàn áp, chỉ thấy mặt trên là một tấm áp phích, mặt trên rồng bay phượng múa viết Đông Bắc F4 băng đảng đua xe chiêu tân. Mà áp phích trên còn vẽ ra một con màu trắng hồ ly, một con chuột sóc, một cái màu đen rắn lục hố cùng với một con màu xám con chuột. Này bốn cái hình tượng đều phân biệt mang theo một cái màu đen kính râm, sau đó lấy tao bao tư thế chiếm cứ áp phích một góc. Không cần phải nói, phía trên này chuột sóc khẳng định chính là trước mắt này một vị Hoàng Lương Ngọc đi. Mà mặt khác ba vị tự nhiên cũng chính là cái khác ba vị Đông Bắc F4 một thành viên, này rồi ạ thời bắt ma diễn đàn áp đúng là cái gì cũng có thể phát ra. Sau đó, Trương Vân mang theo ánh mắt tò mò đi xuống lật qua lật lại, không nghĩ đến này điều diễn đàn cờ lật số lượng lại lên đến 100.000 hồi phục 10.000. Có điều khi hắn nhìn thấy hồi phục nội dung thời điểm, cả người cũng không tốt. Phía dưới thống nhất hồi phục đều là đối với Đông Bắc F4 đấm máu lên ăn a. Có thể Hoàng gia tiểu tử, ngươi đặt miêu đua xe đụng vào ta liền chạy, đừng làm cho ta bắt lấy ngươi nha. Hồ gia tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không đem ngươi kèn đồng cho đóng, quấy nhiều dân a. Liêu gia tiểu tử kia, ngươi là thật sự cậu a? Thất vọng nhà tiểu tử kia, ngươi chờ ta, lão tử tối hôm nay liền đi nhà ngươi chắn cửa. Mấy người các ngươi đừng gọi Đông Bắc F4, liền gọi gặp rắc rối F4 càng khít khao một ít. Ngươi đặc miêu lái xe mở ra cái khác ta trong sân đến a. Ta mới vừa trồng cây miêu a. Nhìn mặt trên những ngày hồi phục, Trương Vân không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong, không nghĩ đến bọn họ thì ra là như vậy Đông Bắc F4. Thế nào? Có muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta Đông Bắc F4 băng đảng đua xe? Nhìn thấy Trương Vân đã thấy Đông Bắc F4 băng đảng đua xe triều tân, Africa, Hoàng Lương Ngọc khá là tự hào mà nói rằng, ta ngay cả chúng ta tâm tên đều muốn được rồi, liền gọi Đông Bắc Nam Tiểu Long, hay là thôi đi. Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, sau đó hai tay thắp lên Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên vai nói rằng, chúng ta nhưng là có tổ chức, chúng ta ba chính là đẹp trai bức người tổ hợp. Hô hố. Nghe vậy, Ngọc Vàng Lương nhất thời tinh thần tỉnh táo hỏi, đẹp trai bức người tổ hợp, các ngươi ai là đẹp trai, ai là tổ hợp, ai lại là? Mạc Ngữ, chương 177, xe sang trên cây, chương 177, xe sang trên cây. Đông Bắc Hoàng gia Trạch Viện. Nơi này là một nơi diện tích khoảng chừng 10 mẫu đất cực lớn trạch viện, trạch viện kiến trúc phong cách càng gần kề với cổ đại phong cách, tường đỏ ngói đen. Mà ở trạch viện cổng lớn hai bên tọa lạc hai con to lớn chạm đá thạch sư, dùng sơn vàng nhuốm đẫm, xem ra cực kỳ chân thực. Cổng lớn ngay phía trên càng có viết hoàng gia hai chữ bảng hiệu, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa nhìn chính là đại gia tác phẩm. Tương truyền này tự vẫn là ngàn năm trước đây một vị hoàng tiên lão tổ tự tay viết, mặt trên có vị này hoàng tiên khí tức, ẩn chứa hoàng tiên khí vận. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tuy rằng vị này hoàng tiên khí tức đã từ từ làm nhạt, nhưng vẫn như cũ vẫn là rất có uy lực pháp khí. Mà giờ khắc này, ở hoàng gia trạch viện trước cửa lớn, Hoàng Cửu Muội ở một đám người chen chúc dưới, không ngừng mà hướng về đường cái phần cuối quan sát. Có điều này điều lối đi bộ nhưng liền một chiếc xe đều không có, bởi vì này điều đường cái là chuyên môn đi về hoàng gia, cũng chỉ có đến hoàng gia xe mới phải xuất hiện tại đây điều lối đi bộ. Trương Vân làm sao còn không có đến a? Hoàng Cửu Muội không khỏi nhìn về phía bên cạnh một người đàn ông trung niên hỏi, Cảnh Diệu Thúc, các ngươi đến cùng phái ai đi đón người a? Làm sao hiện tại đều không có nhìn thấy người đâu? Ôi ta tiểu công chúa. Hoàng Cảnh Diệu một mặt cười khổ nói, ngươi đừng có gấp a. Xe này đứng ở chúng ta nơi này ít nói cũng đến cần một canh giờ đi. Dựa theo bình thường tốc độ xe, bọn họ cũng còn có nửa giờ mới đến đây. Thanh cựu hoàng tứ gia cung phụng người một trong, Hoàng Cảnh Diệu có thể nói Đông Bắc tuần dạ ti mạnh nhất kỳ lân tướng một trong. Có điều cũng chính bởi vì vậy, đối với hoàng tứ gia thích nhất cái này tiểu tôn nữ, Hoàng Cảnh Diệu tự nhiên cũng là thương yêu vô cùng. Đông Bắc ra tay tiên thành tiểu tiên gia cung phụng người, cũng không phải mỗi một vị ra tay tiên cung phụng đối ứng một vị tiên gia, mà là do nhiều vị ra tay tiên cộng đồng cung phụng một vị tiên gia, lấy này đến trải phẳng tiên gia thảo phong lúc cần thiết khí vận. Đương nhiên cũng có một chút mạnh mẽ ra tay tiền, có thể trực tiếp cung phụng một vị thậm chí là hai vị ra tay tiền, vậy thì muốn xem tình huống cụ thể. Mà cung phụng hoàng tứ gia ra tay tiền tổng cộng có hai vị, Hoàng Cảnh Diệu cùng hắn sinh đôi ca ca Hoàng Cảnh Văn. Thiếu Vũ, các ngươi đến cùng để ai đi đón người a? Động viên một hồi tiểu công chúa sau, Hoàng Cảnh Diệu xoay người liền lặng lẽ quay về bên cạnh một cái tiểu thanh niên hỏi. Trước hắn vội vàng những chuyện khác, liền đem tiếp người sự tình giao cho tiểu bối, vì lẽ đó hắn cũng không biết đến cùng là ai đi đón người. Nhị thúc, tiếp người chính là Thiếu Thanh.
Thiếu Thanh.
Nghe vậy, Hoàng Cảnh Diệu không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhất thời hoàn toàn biến sắc, ngươi nói cái gì nhé?
Là Thiếu Thanh đi đón.
Ngài không phải nói tùy tiện tìm cái biết lái xe đi đón người không được sao?
Hoàng Thiếu Vũ bất đắc dĩ vây vây tay nói rằng, Thiếu Thanh xung phong nhận việc địa nói hắn đi, ta liền để hắn đi tới a.
Then chốt là Thiếu Thanh biết lái xe không?
Thiếu Thanh sẽ không, thế nhưng hắn cung phụng vị kia hoàng tiên gặp a.
Ta.
Quả nhiên, chuyện như vậy thì không nên giao cho cái đám này hậu bối, vị kia hoàng tiên lái xe người dám ngồi a.
Sau đó hắn không khỏi có chút chột dạ nhìn Hoàng Cửu muội một ánh mắt, trong lòng chỉ có thể cầu khẩn hoàng tiên lần này lái xe có thể ổn một điểm đi.
Thế nhưng, điều này có thể sao?
Ô ô ô rầm rầm rầm.
Vừa lúc đó, mọi người liền nghe được đường cái phía trước truyền đến một trận xe thể thao tiếng nổ vang rền, điều này làm cho ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn sang.
Mà nghe được âm thanh này, Hoàng Cảnh Diệu thân thể rõ ràng khẽ run lên, hắn cảm giác mình đau gan.
Này không phải đã tới chưa?
Nhìn thấy cấp tốc lái tới Ngũ Lăng Hoành Quang, Hoàng Cửu muội trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, mới vừa Cảnh Diệu thúc còn nói muốn nửa giờ đây.
Chờ đã, xe này tốc.
Mẹ nó.
Xe này tốc nhanh 300 đi.
300.
Phát sờ ẻn phiếu di ẩn đều không khuyết đại như vậy chứ.
Cũng không phải không thể a.
Thiếu Thanh vị kia hoàng tiên không phải là ma cải một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang sao?
Chờ đã.
Ngươi nói Ngũ Lăng Hoành Quang xác định không phải trước mắt xe này.
Đúng là vị kia hoàng tiên a.
Là Ngũ Lăng Hoành Quang cấp tốc mà đến thời điểm, mọi người rốt cục thông qua kính chắn gió nhìn thấy, cái kia không phải là Thiếu Thanh cung phụng vị kia hoàng tiên sao?
Mà vừa mới chuẩn bị tiến lên nên tiếp Trương Vân Hoàng Cửu muội khi nghe đến Thiếu Thanh cung phụng hoàng tiên lúc, toàn bộ sói trong nháy mắt liền cứng lại rồi.
Ô ô ô ba.
Trong nháy mắt, Ngũ Lăng Hoành Quang ở trước mặt mọi người trong nháy mắt bay nhanh sẽ qua, căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu.
Bất quá đối với này, mọi người lại lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc.
Ngừng xe, ngừng xe.
Đều lái quá a.
Giờ khắc này, tại trên Ngũ Lăng Hoành Quang Trương Vân trực tiếp kinh ngạc đến ngây người được không?
Nguyên bản hắn đều đã thấy Hoàng Cửu muội, còn nhắc nhở Hoàng Lương Ngọc ngừng xe, kết quả cái tên này trực tiếp lái xe Ngũ Lăng Hoành Quang vút qua mà qua.
Thật không tiện, thắng xe không ăn.
Nghe vậy, Trương Vân ba người trong nháy mắt liền nổ ngang.
Ngươi nha có muốn hay không như thế bình tĩnh a?
Thật giống thắng xe không ăn là một cái rất qua quýt bình bình sự tình như thế.
Mà giờ khắc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hoàng Thiếu Thanh nhưng là một bộ hùng hồn chịu chết răng rấp, sau đó nói rằng, chú ý, muốn sang lên.
Sang?
Sang cái gì?
Trương Vân ba người đều là một mặt choáng váng, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Ngũ Lăng Hoành Quang phía trước xuất hiện.
Một viên to lớn cây cổ thụ.
Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn thấy, ở cây cổ thụ trên còn giữ rất nhiều bị sang dấu vết.
Trong lúc nhất thời, một cái đáng sợ ý nghĩ ở ba người trong đầu xuất hiện, này viên cây cổ thụ sẽ không là.
Vâng ba.
Một giây sau. Ở Trương Vân ba người ánh mắt khiếp sợ dưới, Ngũ Lăng Hoành Quang lấy 300 tốc độ trực tiếp liền sang đến cây cổ thụ tiến lên.
Mạnh mẽ quán tính để Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên trên người hai người đai an toàn trực tiếp gãy vỡ, ba người trực tiếp liền hướng về phía trước sáng tạo ra đi ra ngoài.
Đừng nói Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên trên người hai người chỉ có một cái đai an toàn, chính là thêm xếp vào 5 cái đai an toàn Hoàng Thiếu Thanh cũng có ít nhất 3 cái đai an toàn nữa rồi.
Rời ạ.
Trương Vân cũng là tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm lấy Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên liền trực tiếp phá cửa sổ mà ra, sau đó lộn mấy vòng dưới mới miễn cưỡng chống đỡ lấy.
Nếu như không phá cửa sổ mà ra, ba người nhất định sẽ trực tiếp va cây cổ thụ trên không thể, này Hoàng Bì Tử lái xe, quả nhiên đủ kích thích à.
An toàn chạm đất.
Nhưng mà đây đối với Hoàng Lương Ngọc tới nói, cũng đã được cho là an toàn chạm đất, điều này làm cho Trương Vân không khỏi khỏe miệng hơi co giật.
Hiển nhiên, này vai cổ trên cây những này vết thương, 100% tất cả đều là Hoàng Lương Ngọc kế tác, này Đông Bắc F4 quả nhiên danh bất hư truyền à.
Khó trách bọn hắn Đông Bắc F4 chiêu tân thiếp mời dưới toàn bộ đều là đấm máu lên tiếng phê phán.
Ta Hoàng Thiếu Thanh ngày hôm nay lại lần nữa chết sống sót.
Chương 178, Hoàng gia trạch viện, chương 178, Hoàng gia trạch viện.
Đáng ghét.
Đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây.
Hoàng Lương Ngọc từ chỗ ngồi lái trên nhảy xuống, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Ngũ Lăng Hoành Quang hài cốt dù gì nói, tại sao mỗi lần trở về phanh đều sẽ mất linh đây?
Mỗi
lần.
Nghe được Hoàng Lương Ngọc nỉ non, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, quả nhiên sau đó vẫn là tuyệt đối không nên ngồi Hoàng Bì Tử xe.
Quên đi, vẫn là trước tiên lấy về nghiên cứu thêm một chút đi.
Sau đó liền đem Hoàng Lương Ngọc trực tiếp liền đem Ngũ Lăng Hoành Quang hài cốt cho giăng lên, sau đó nhanh chân hướng về Hoàng gia trạch viện đi đến.
Nhìn Hoàng Lương Ngọc gánh hài cốt, Lê Thanh Nguyên cùng Mạc Ngữ hai người đều sắp có tâm lý bóng tối.
Thiếu Thanh huynh đệ, ngươi cực khổ rồi a.
Hai người đều không khỏi quay về Hoàng Thiếu Thanh lộ ra một bộ đồng tình vẻ mặt, thành cựu Hoàng Lương Ngọc cung phụ người, hắn nên rất khổ cực đi.
Nhà cựu muội cũng ở a.
Hoàng Lương Ngọc gánh Ngũ Lăng Hoành Quang hài cốt đi tới, lập tức liền nhìn thấy bị mọi người chen chúc ở chính giữa Hoàng cựu muội, không từ cái bắt chuyện.
Lương Ngọc ca.
Nhưng mà một giây sau, liền thấy Hoàng cựu muội lắc người một cái liền xuất hiện ở Hoàng Lương Ngọc trước mặt, nhắm ngay Hoàng Lương Ngọc cái bụng chính là một quyền.
Cú đấm này trực tiếp liền đem Hoàng Lương Ngọc cho làm bò ở trên mặt đất.
Ngươi nhà lái xe liền lái xe, có thể hay không chớ đem bằng hữu ta cho mang tới a?
Hoàng Lương Ngọc kỹ thuật lái xe nàng nhưng là đã sớm từng trải qua, đừng nói Hoàng Lương Ngọc, cái khác ba vị Đông Bắc F4 băng đảng đua xe thành viên, nàng đều thủ.
Xin lỗi, lần sau không dám.
Đối mặt Hoàng Cửu Muội cú đấm này, Hoàng Lương Ngọc chỉ có thể nhận túng, ai bảo Hoàng Cửu Muội ở hoàng gia chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chỗ đây.
Ở toàn bộ hoàng gia, được sủng ái nhất chỉ sợ cũng là Hoàng Cửu Muội.
Dù sao ở trẻ tuổi trồn sóc ở trong, cũng là Hoàng Cửu Muội này một cái mâu trồn sóc, có thể nói là rất được chúng sói sủng địch.
Nếu ai dám cho Hoàng Cửu Muội tìm không thoải mái, không cần chờ ngày thứ hai, buổi tối hôm đó phải phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Nhìn thấy đạo y ú e trên đất Hoàng Lương Ngọc, Hoàng Cảnh Diệu quay về bên cạnh mấy tiểu bối liếc mắt ra hiệu.
Người sau trong nháy mắt dây hiểu, liền thấy bọn họ đi thẳng đến Hoàng Lương Ngọc trước mặt, sau đó một người nắm lên một cái hắn tứ chi, liền đem hắn cho nhấc tiến vào Hoàng gia trạch viện. Thuận tiện còn đem cái kia Ngũ Lăng Hoành Quang Hải cốt đều cho thu thập một hồi, lần này Hoàng gia trạch viện trước cửa lớn nhất thời hợp mắt có thêm. Trương Vân, đã lâu không gặp. Nhưng mà đối mặt Trương Vân, Hoàng Cửu Muội thái độ trong nháy mắt đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, nhìn ra Hoàng gia mọi người mục trừng cộng đốc. Cái gì tốt lâu không gặp? Trương Vân một mặt cương triều mà sờ sờ Hoàng Cửu Muội đầu nói rằng, nay không phải mới mấy ngày không thấy sao? Liền như thế nhớ ta rồi. Nhưng mà chính là Trương Vân động tác này, nhưng trực tiếp đem Hoàng gia mọi người cầm đều cho kinh rơi mất. Này Trương Vân đến tột cùng là cái gì người a? Lại dám mò tiểu công chỗ đầu, lá gan này cũng quá béo đi. Hắn liền không sợ Hoàng tứ gia tìm hắn liều mạng sao? Phải biết, Hoàng Cửu Muội thành tiểu Hoàng gia tiểu công chúa, nhưng là được Hoàng gia vạn ngàn độc sủng cùng kiêm. Đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ nát. Liền ngay cả Hoàng tứ gia muốn mò tiểu công chúa đầu, đều còn phải trải qua tiểu công chúa đồng ý mới được, này Trương Vân sợ không phải muốn chết đi. Nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau đây. Đối mặt Trương Vân động tác, Hoàng Cửu Muội lại chỉ là cùng đến sống mũi nói rằng, chớ có sợ ta đầu, gặp biến ải. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Sau đó, liền thấy Hoàng Cửu Muội lôi kéo Trương Vân đi đến Hoàng Cảnh Diệu trước mặt giới thiệu, vị này chính là ta tứ gia gia cung phụng người Cảnh Diệu thúc. Vị này chính là ta trước nhắc qua Trương Vân, khoảng thời gian này đều là hắn cùng Dương Đào tỷ tỷ đang chăm sóc ta. Nguyên lai ngươi chính là Trương Vân a. Hoàng Cảnh Diệu quay về Trương Vân trên dưới đánh giá một phen, sau đó nói rằng, thật không hổ là Trương Thiên sư đệ tử chân truyền, thực sự là một nhân tài, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái. Này lời kịch sao liền như vậy quen thuộc đây? Ba, gần như được rồi. Bên cạnh Hoàng Thiếu Thanh tiến đến Hoàng Cảnh Diệu bên thai nhỏ giọng nói, ngươi này từ ta đều dùng, ngươi đổi điểm mới mẹ thôi. Hóa ra là phụ tử, chẳng trách dài đến như thế xem, liền lời kịch đều giống nhau. Ha ha ha. Nghe vậy, Hoàng Cảnh Diệu cười ngượng nói, các ngươi một đường gian khổ. Hoàng gia đã cho chư vị chuẩn bị tốt rồi tiệc tối, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện đi. Thật ư? Ăn cơm rồi. Vừa nghe đến khai tiệc, Hoàng Cửu Muội trợn cả mắt lên tiếp sáng lên, xem ra tối hôm nay cơm nước rất hợp khẩu vị của nàng. Chờ chút, sẽ không lại là toàn gà yến chứ? Sau đó, Trương Vân liền tùy tùng Hoàng Cảnh Diệu bọn họ cùng đi vào Hoàng gia trạch viện. Hoàng gia trạch viện bên ngoài nhìn rất lớn, thế nhưng chờ ngươi chân chính tiến vào bên trong sau khi, mới biết trong này là thật sự lớn a. Đình đài lầu các, núi giả dòng chảy. So với cổ đại nhà người có tiền đại viện còn muốn xa hoa, quả thực sáng mù mạc ngựa cùng Lê Thanh Nguyên hai người 24k thuần nạp tiền mắt chó. Trương Vân nhưng là đã mang được rồi kính râm, phòng ngừa bị chớp mù. Cửu Muội, nhà các ngươi rất có tiền a. Này không phải nhà ta a. Hoàng Cửu Muội vây vây tay giải thích, nơi này là gia tay tiên Hoàng gia trạch viện, nhà của ta ở trường Bạch Sơn đây. Như thế, đều giống nhau. Bên cạnh Hoàng Cảnh Diệu liền vội vàng nói, tuy rằng nơi này là chúng ta gia tay tiên nhà, nhưng cũng đồng dạng là các vị hoàng tiên nhà. Đối với gia tay tiên tới nói, tiên gia chính là bọn họ tất cả, vì lẽ đó bọn họ thứ nắm giữ cũng đều là tiên gia, nhà cũng giống như vậy. Rất nhanh, trải qua rẽ trái lượn phải sau khi, Trương Vân mọi người rốt cục đi đến Hoàng gia trạch viện thiện sảnh. Chỉ thấy toàn bộ thiện sảnh loại bày ra mười mấy tấm bàn bắt tiên, trong đó có ba cái bàn đã mang lên toàn gà yến. Gà quay, gà nướng, bát bảo gà, canh gà. Mọi thứ đều là gà, quả nhiên là Hoàng Cửu Muội thích nhất toàn gà yến. Mọi người không cần khách khí, đều trước tiên vào chỗ đi. Hoàng Cảnh Diệu bắt chuyện mọi người ngồi xuống, mà Hoàng Cửu Muội càng là không có khách khí, trực tiếp cầm lấy một con gà quay liền bắt đầu gặm. Lão thái gia đến. Ngay ở Trương Vân vừa mới ngồi xuống thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Sau đó liền thấy một ông lão ở một vị trung niên nâng đỡ, chậm chậm địa đi vào, phía sau hắn còn theo không ít người đây. Trên mặt của ông lão mang theo một chút nếp nhăn, bề ngoài xem ra nên có cái hơn 70 tuổi, có điều nhưng là tóc bạc tu mi. Chương 179, Giá Tiên, chương 179, Giá Tiên. Ông lão chống một cái quải trượng đầu rồng, trong ánh mắt mang theo từng tia một vận đủ, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện ông lão trong ánh mắt mang theo một tia tinh quang. Hoàng Thương Nghiệp, Hoàng gia đương đại gia chủ, bị tôn xưng một tiếng lão thái gia. Đồng thời cũng là Đông Bắc Ngự Long sử một trong, Hoàng nhị thái gia duy nhất cung phụ người, bây giờ đã có 86 cao tuổi. Có điều cũng tuyệt đối không nên coi thường ông lão này, thực lực của hắn ở đại hạ rất nhiều Ngự Long sử ở trong, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Ơ, Hoàng lão đầu. Nhìn thấy Hoàng Thương Nghiệp đi vào, chính đang gặm đùi gà Hoàng Cửu Muội không khỏi giơ tay hỏi thăm một chút, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hơi chấn động một cái. Hoàng lão đầu, e sợ ở toàn bộ Đông Bắc cũng chỉ có Hoàng Cửu Muội dám như thế xưng hô Hoàng Thường Nghiệp đi. Liền ngay cả Đông Bắc cái khác hai vị Ngự Long sử, cùng cái kia ba vị yêu vương đẳng cấp tiên gia, cũng đều là lẫn nhau sử dụng tôn xưng. Tiên gia ở chưa chân chính thành tiên trước đều thuộc về yêu phạm chủ, yêu vương ngang nhau quỷ vương. Cửu Muội a. Mà Hoàng Thường Nghiệp nhìn thấy Cửu Muội sau, trên mặt cũng là lộ ra một chút cương triều đủ cười, có tốt hơn một chút thời gian không có nhìn thấy ngươi, lúc nào trở về? Liền ngày hôm qua nha. Hoàng Cửu Muội vừa ăn gà quay, vừa có chút mơ hồ không rõ mà nói rằng, ngày hôm qua lúc trở lại đến xem lại gia gia, ngày hôm nay mới lại đây nơi này. Thứ gia thương khá hơn chút nào không? Nghe vậy, Hoàng Thường Nghiệp không khỏi gật gật đầu hỏi, lần này tứ gia bị thương không nhẹ, e sợ đến khỏe mạnh tu dưỡng một quãng thời gian. Nếu như có cái gì là chúng ta ra tay nhà giúp được việc khó khăn, các ngươi có thể nhất định phải nói ra a. Yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí tích. Hoàng Cửu Muội cho Hoàng Thường Nghiệp một cái an tâm ánh mắt nói rằng, gia gia thương xác thực còn muốn một chút thời gian mới có thể khôi phục, có điều cũng không cần lo lắng, cũng không phải vết thương chí mệnh. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Hoàng Thường Nghiệp cũng là thoáng yên lòng, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Trương Vân trên người, ngươi chính là Trương Vân đi. Hoàng lão gia tử. Trương Vân trong đôi mắt vẫn như cũng là ngọn lửa đang nhảy nhót, từ khi hỏa nhãn kim tinh thăng cấp sau khi, hắn cũng đã có thể đối với ngự long sử dò xét một, hai. Mà Hoàng Thừa Nghiệp lão gia tử đã là hắn gặp được người thứ 4 ngự long sử. Có thể nói, mỗi một vị ngự long sử mang cho hắn cảm giác đều là không giống nhau, này tựa hồ cùng ngự long sử công pháp tu luyện có quan hệ. Mà trước mắt Hoàng Thừa Nghiệp lão gia tử, trên người tỏa ra một luồng mãnh liệt yêu khí, nhưng này yêu khí nhưng công chính ôn hòa. Này cố yêu khí hẳn là đến từ chính hắn cung phụng tiên gia, Hoàng Nhị Thái gia. Đông Bắc gia cai tiền, quanh năm cùng tiên gia giao thiệp với, một cách tự nhiên liền sẽ nhiễm phải hơi thở của bọn họ, hơn nữa còn gặp càng ngày càng nồng đậm. Hoàng Thừa Nghiệp trên người yêu khí hầu như đã cùng hắn tự thân khí tức hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, xem ra lại như bản thân hắn chính là yêu như thế. Con mắt của ngươi rất đặc biệt ta. Cùng với trước gặp phải ngự long sử như thế, Hoàng Thừa Nghiệp đối với Trương Vân con mắt vẫn như cũ cảm thấy một tia hứng thú, dù sao Trương Vân con mắt quá đặc biệt. Mà đối với Trương Vân dò xét, Hoàng Thừa Nghiệp cũng không nói thêm gì. Liên dường như Miêu Ngọc Long như thế, mỗi một vị ngự long sử đối với mình thực lực đều là tương đương có lòng tin. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cảm thấy được Trương Vân có thể ở tại bọn hắn trên người có thể dò xét ra cái gì đến. Đây chính là thuộc về ngự long sử mê chi tự tin. Tổng bộ bên kia đã cùng ta nói rồi ngươi đến Đông Bắc mục đích. Hoàng Thừa Nghiệp tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn Trương Vân nói rằng, có điều ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn là được rồi. Ngươi muốn tìm cô gái kia tuy rằng từng xuất hiện, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là từng xuất hiện một lần mà thôi, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể xác định đón lấy nàng còn có thể lại xuất hiện. Hơn nữa hiện nay Đông Bắc tình thế cũng không lạc quan, đón lấy e sợ còn có thể tiến vào một hồi liên lụy đến Ngự Long Sử đại chiến. Ngự Long Sử đại chiến? Nghe vậy, Trương Vân không khỏi hơi sửng sở, sự tình đã nghiêm trọng đến mức độ như thế sao? Phải biết, Ngự Long Sử thành tựu trấn thủ một tỉnh sức chiến đấu cao nhất, dễ dàng là sẽ không điều động, trừ phi là gặp phải quỷ vương cấp lén lút. Mà một khi xuất hiện quỷ vương cấp lén lút, đôi kia với một cái thành thị tới nói, hầu như là giống như là ngập đầu thái hương. Liên nắm trước ở hội chợ ạ niệm trên xuất hiện kêu to quỷ vương, nếu không phải là có viên tiên tể ra tay lời nói, đừng nói là hội chợ ạ niệm sân bãi, coi như là nửa cái thành đô đều rất có khả năng sẽ biến thành tử vực, đây chính là quỷ vương khủng bố địa phương. Mà có thể liên lụy đến Ngự Long Sử đại chiến, hoặc là chính là xuất hiện quỷ vương cấp lén lút, hoặc là chính là xuất hiện Ngự Long Sử đẳng cấp tà tu. Âm phủ. Trương Vân không khỏi suy đoán nói, dù sao Dương Đào bây giờ rất khả năng bị Diêm La phong ấn ký ức, mà sự xuất hiện của nàng để Trương Vân buộc lòng phải này thuận tiện đi đoán, cũng không phải âm phủ. Nhưng mà Hoàng Thừa Nghiệp nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, có điều cũng không bài trừ lần này vẫn như cũ còn có thể cùng âm phủ đối đầu, dù sao bọn họ nhưng là nổi danh kẻ phá rối. Lão gia tử, này có thể không thịnh hành như thế tỷ dụ a. Nếu như nói âm phủ là kẻ phá rối, cái kia, nói sai. Nghe vậy, Hoàng Thừa Nghiệp không khỏi có chút lúng túng, sau đó ho khan hai tiếng sau rồi hướng Trương Vân hỏi, ngươi có biết chúng ta Đông Bắc tổng cộng có bao nhiêu ngự long sử sao? Bốn cái. Dựa theo Trương Vân bản thân biết, Đông Bắc nên có ít nhất 3 vị ngự long sử. Phân biệt là Hồ gia Hồ Lao Thái gia cùng Hồ Ba Thái gia cung phụng người, một vị khác liền trước mắt vị này Hoàng Nhị Thái gia cung phụng người Hoàng Thừa Nghiệp. Thế nhưng nếu Hoàng Thừa Nghiệp hỏi vấn đề này, vậy thì giải thích Đông Bắc không phải chỉ 3 vị này ngự long sử mới đúng. Hơn xa. Hoàng Thừa Nghiệp lắc đầu nói rằng, nhớ lúc đầu toàn bộ Đông Bắc 3 tỉnh, chỉ là chúng ta cung phụng tiên gia bên trong thì có mấy vị yêu vương cấp tồn tại. Liên nói Hồ gia, cung phụng có 3 vị yêu vương đẳng cấp tiên gia, còn lại 3 nhà tự không cần phải nói, chúng ta Hoàng gia cũng cung phụng 2 vị yêu vương đẳng cấp tiên gia. Đáng tiếc, từ khi trận đó đại kiếp sau khi, Đông Bắc 3 tỉnh tiên gia chết rồi gần một nửa, hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ còn giữ lại 3 vị yêu vương đẳng cấp tiên gia. Thế nhưng hiện nay ngoại trừ 3 vị này ở ngoài, Đông Bắc còn có 3 vị yêu vương cấp tồn tại, bất quá bọn hắn cũng không thuộc về năm đại tiên nhà một trong, mà là 3 vị gia tiên. Gia tiên? Đông Bắc ra tay tiên gia tộc đem ngoại trừ năm đại tiên nhà ở ngoài tiên gia xưng là gia tiên, nói cách khác Đông Bắc hiện nay có 6 vị yêu vương cấp tồn tại. Mà nếu là những này gia tiên đô có bọn họ cung phụng người, vậy thì là nói Đông Bắc 3 tỉnh có ít nhất 6 vị ngự long sử tồn tại. Không sai, mà lần này Đông Bắc sở dĩ trở nên như vậy thế cuộc, chính là bởi vì trong đó một vị gia tiên xảy ra vấn đề. Hoàng Thừa Nghiệp trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang, cái kia một vị gia tiên tuổi thọ sắp tới. Chương 180, Đông Bắc Tam Đại Yêu Vương, chương 180, Đông Bắc Tam Đại Yêu Vương. Đông Bắc 3 tỉnh nguyên bản chính là thiên địa linh khí hội tụ khu vực. Lại có Trường Bạch Sơn cùng Hắc Long Giang Sơn Thủy Song Long Âm Dương tụ hợp, tự nhiên cũng là thêm ra sơn tinh dạ quái. Ngoại trừ năm đại tiên nhà ở ngoài, càng có cái khác động vật hoặc là thực vật tu luyện thành khí hậu, trở thành ra tay tiên trong miệng dạ tiên. Có điều bởi vì năm đại tiên gia sản bên trong có yêu vương đẳng cấp tồn tại, cái khác đã có thành tiểu tinh quái tự nhiên cũng là không dám lỗ mãng. Mãi đến tận dạ tiên ở trong cũng xuất hiện yêu vương đẳng cấp tinh quái, như vậy cân bằng mới bị đánh vỡ. Ở vào Trường Bạch Sơn mạch sừng rồng nơi trên một ngọn núi, một viên to lớn cây liễu lẻ loi địa đón gió mà đứng, bốn phía không có bất kỳ một cây cái khác thực vật. Hướng ba. Đúng vào lúc này, một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ trong nháy mắt đánh vỡ chu vi yên tĩnh, Liêu Vương, ngươi chưa chết. Nương theo một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ còn lại truyền đến, liền thấy ở ngọn núi cái kia trên vách đá treo leo đột nhiên thoát ra một con bạch ngạch điếu tình hổ. Con hổ kia có tới 3 mét cao, thân thể to lớn làm cho người ta một loại khinh thường quần hùng cảm giác đột ngạc, khí tức kinh khủng từ trên người nó tỏa ra đi ra. Là ngươi a? Tiểu lão hổ. Một giọng giàn mua từ cái kia lẻ loi trên cây liễu truyền ra, sau đó cái kia từng cây tinh tế cành liễu bắt đầu không ngừng kéo dài, ở trong hư không không ngừng đan xen. Cuối cùng cái kia đan xen vào nhau cành liễu lại đan ra một cái giàn mua hình người, chỉ là không có ngũ quan thôi. Tiểu lão hổ. Lại gọi ta tiểu lão hổ. Giờ khắc này, cái kia bạch ngạch điếu tình hổ biểu hiện trở nên dị thường hung ác, nó mắt hổ nhìn chằm chằm cây liễu, phản phất bất cứ lúc nào đều chuẩn bị đem cây liễu xé nát. Lão tử nhưng là Trường Bạch Sơn thú vương. Hướng ba. Bạch ngạch điếu tình hổ không khỏi phát sinh một tiếng to lớn rít gào, trong nháy mắt bốn phía cuồng phong dâng lên, cắt bay đá chạy. Khí tức mạnh mẽ làm cho cả ngọn núi đều là hơi chấn động một cái, có thể thấy được này Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ thực lực đến tột cùng là cỡ nào khủng bố. Vốn còn muốn chờ ngươi thọ nguyên hết, lại đến lấy ngươi vạn năm một nguyên tâm, thế nhưng ngươi nhất định phải muốn chết thì trách không được ta không nói tình cũ. Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ khí tức trên người còn đang không ngừng kéo lên, ngươi cũng không cần chờ đến tuổi thọ tiêu hao hết, ngày hôm nay liền để ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Hững. Một giây sau, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ trực tiếp một cái mãnh hổ chụp mồi liền hướng về cái kia cây liễu nhào tới, trong tay lợi chảo khác nào quấn quanh ngọn lửa bình thường. Tiểu lão hổ, ngươi vẫn là như vậy kích động a? Nhưng mà đối mặt Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ chụp mồi, cây liễu hình thành hình người không khỏi lắc lắc đầu, sau đó liền thấy một cái cành liễu trong nháy mắt lâm không. Xèo ba. Một đạo phá không âm thanh truyền đến, cái kia cành liễu trong nháy mắt liền hướng về Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ mặt quật lại đây. Điêu trùng tiểu. Nha hống hống ba. Cái kia Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ vừa mới chuẩn bị tránh ra, ai biết cái kia cành liễu dường như có thể dự đoán động tác của nó như thế, trực tiếp lấy xảo quyệt góc độ chính là mạnh mẽ co giật. Cái kia cành liễu dường như roi như thế trực tiếp liền đánh ở Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ mặt trên, trong nháy mắt chính là một đạo vết máu. Cái kia Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ trong nháy mắt bị đau, sau đó hai chảo che mặt của chính mình, trực tiếp ngay ở trên đất đánh tới lăn. Bao nhiêu năm, chính là học không ăn, nên đánh. Liêu Vương âm thanh lại lần nữa truyền đến, sau đó từng cây cành liễu giơ lên thật cao, quay về Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ chính là một trận quật. Ô hống hống đừng ba nha hống hống. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, cái kia cành liễu mỗi quật ở hổ trên người một lần, hổ trên người liền sẽ lưu lại một cái vết máu. Không tới chốc lát, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ trên người cũng đã đầm đìa máu tươi, xem ra quả thực cực kỳ bi thảm. Ai? Tựa hồ có hơi mệt mỏi, ở quật 99 tiên sau, Liễu Vương liền ngừng lại, đây là ta lần thứ 99 quật ngươi. Lần sau trở lại lời nói, sẽ phải ai 100 roi tử hà. Đáng ghét ta. Nghe vậy, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ hổ trên mặt không khỏi nhỏ xuống sỉ nhục nước mắt, tại sao? Tại sao đồng dạng là yêu vương, ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy? Thành tựu trường Bạch Sơn Thú Vương, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ hầu như đã là đứng ở này mới địa giới đỉnh cao trên. Coi như Liễu Vương đã trở thành yêu vương nhiều năm, thế nhưng hai người trên lệch cũng không phải sẽ như vậy đại tài đúng, thế nhưng tại sao? Tại sao chính mình mỗi một lần tới khiêu chiến Liễu Vương, đều là bị hắn một trận thu thập một trận đánh a? Từ ban đầu một roi, đến hiện tại 99 tiên, hắn đã thất bại 99 lần, lẽ nào hắn thật sự muốn tới một cái bách chiến bách bại sao? Cường. Nghe vậy, Liễu Vương không khỏi lắc lắc đầu, cường cái chữ này nên làm gì định nghĩa? Ta hiện tại có thể quất ngươi, ta chính là cường sao? Thế nhưng ta tuổi thọ sắp tới, chờ ta tiên về phía sau, ta này thân thể tàn phế lại há lại là đối thủ của ngươi. Khi đó cường chính là ngươi. Vì lẽ đó chúng ta đến tột cùng ai mới là cường? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ từ trên mặt đất khó khăn bò lên, ánh mắt của nó rơi vào Liêu Vương trên người, mắt hổ bên trong mang theo nồng nặc không cam lòng. Đối với Liêu Vương nói, nó là một câu đều nghe không hiểu. Thành tựu Bách Thú Chi Vương, nó chỉ biết nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn, thế giới hết thảy đều muốn xem quả đấm của người nào càng đại tài là đạo lý quyết định. Ai ba? Liêu Vương nhìn Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ một ánh mắt, sau đó không khỏi thở dài nói, xem ra này 99 lần roi ngươi xem như là uổng công chịu đựng. Liêu Vương, nó chính là một cái không có não hàng, ngươi cùng nó nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vừa lúc đó, một cái lạnh lạnh âm thanh đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ trong nháy mắt liền sù lông. Ngươi cái cá chết tinh, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi a? Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ mắt hổ không khỏi nhìn chằm chằm xa xa, sau đó liền thấy phía trước xuất hiện một đám lớn sương mù, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cốc cốc cốc. Chỉ thấy một cái dáng người huyền chuyển bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện, nó do dự với trong sương mù dậy đặc cũng chưa hề đi ra. Cá chết tinh, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ nhìn trong sương mù dày đặc bóng người, không khỏi gầm hét lên, ngươi đi ra xem ta cắn không cắn chết ngươi liền xong xuôi. Buồn hổ, nói ngươi không có não chính là không có não. Lạnh lạnh âm thanh lại lần nữa từ trong sương mù dày đặc truyền đến, ngươi nhường ta đi ra ta liền đi ra, vậy ta không phải rất không có mặt mũi sao? Cái kia huyền chuyển bóng người cũng không có dự định từ trong sương mù dày đặc đi ra, dù sao chỉ có tại đây trong sương mù dày đặc mới có thể cho nó chính mình một loại cảm giác an toàn. Một khi ra này sương mù dày, cái kia buồn hổ 100% gặp giết chết nó. Tức chết ta rồi. Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ ở sương mù dày khách sáo gấp bại hoại, nó cũng không dám vào đến này trong sương mù dày đặc, dù sao trong sương mù dày đặc nhưng là cái kia cá chết chiến trường chính. Cá chết vương, hổ vương. Thấy hai người cãi vã không ngừng, Liễu Vương thân cây trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ, điều này làm cho hai người trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Các ngươi tốt xấu cũng là Đông Bắc Tam Đại yêu vương một trong, như vậy cãi vã là muốn để năm đại tiên nhà chế rêu sao? Hành ba. Nghe vậy, hổ vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, ai sẽ cùng một con sú ngư cá chết cãi vã, hạ thấp bản vương thân phận. Thân phận? Người thân phận gì? Chỉ là nghe thanh âm liền biết giờ khắc này cá chép vương ở mắt trợn trắng, một con tiểu buồn hổ mà thôi, mới vừa bị Liêu Vương đánh đến có sướng không a? Ngươi. Được rồi. Chương 181, âm phủ thánh nữ, chương 181, âm phủ thánh nữ. Được rồi. Nhìn hổ vương cùng cá chép vương vẫn như cũ cãi vã không ngừng, Liêu Vương không khỏi quát mắng một tiếng, khí tức trên người lại lần nữa bạo phát, lúc này mới để hai người đều ngậm miệng lại. Có điều hổ vương hổ nhưng mục vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc cá chép vương, xem nó dáng vẻ rõ ràng là không phục lắm. Cho tới cá chép vương, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nó, thế nhưng có thể khẳng định chính là nàng đồng dạng là sẽ không chịu phục. Thanh cửu yêu vương, mặc dù Liễu Vương cưỡng chế chúng nó một đầu, thế nhưng chúng nó trong lòng vẫn như cũ có sự kiêu ngạo của chính mình, loại này kiêu ngạo không cho phép chúng nó cúi đầu. Các ngươi lại như thế cai va xuống, sẽ phải để chúng ta khách mời chế dê ước. Vương khách mời? Khách nhân nào? Nghe vậy, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện có bất kỳ bóng người, điều này làm cho nó trong nháy mắt cảnh giác lên. có thể làm cho nó không cách nào nhận biết tồn tại, thực lực đó tuyệt đối sẽ không so với nó yếu, lẽ nào là năm đại tiên nhà ba cái kia lão gia hỏa đến rồi? Này không phải đã tới sao? Theo Liễu Vương tiếng nói vừa ra, Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ mắt hổ trong nháy mắt liền hướng về ngọn núi nhìn xuống đi, trong ánh mắt nhất thời toát ra một tia xem thường. Nguyên bản nó còn tưởng rằng là năm đại tiên nhà ba cái kia lão gia hỏa đến rồi, kết quả là này. Có điều khoảng cách xa như vậy, Liễu Vương lại có thể nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, này Liễu Vương thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Lẽ nào nó đã trở thành trong truyền thuyết yêu tiên? Truyền thuyết yêu vương chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể trở thành trong truyền thuyết yêu tiên. Thế nhưng như Hà Thành vì là yêu tiên, nhưng không có bất luận người nào biết, chỉ biết đó là một loại truyền thuyết cảnh giới, liền dường như quỷ vương bên trên quỷ đế. Không đúng, nếu như Liễu Vương thật sự trở thành tiên, cái kia tuổi thọ như thế nào có thể sẽ đã hết? Phải biết, Liễu Vương đã ở đây tồn tại không biết bao nhiêu năm. Từ Liễu Vương nắm giữ cái kia viên vạn năm một nguyên tâm tới nói, Liễu Vương thậm chí thật sự đã sống vạn năm lâu dài, ngẫm lại đều cảm thấy đến khủng bố. Càng sâu người, Liễu Vương là vào lúc nào trở thành yêu vương, cũng không có bất kỳ người nào biết. Mọi người chỉ biết từ chính mình ghi việc lên, Liễu Vương chính là nơi này yêu vương, cái khác yêu vương thay đổi từng nhóm một, chỉ có Liễu Vương vẫn tồn tại. Cục 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 ba. Ngay ở Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ nghĩ đến nhập thần lúc, chỉ nghe được từng trận tiếng bước chân ầm ập từ ngọn núi dưới truyền đến. Nhìn dáng dấp, Liễu Vương khách nhân đã đến. Chỉ thấy một cái gần cao 5 mét bóng người xuất hiện ở chúng nó trước mắt, thân ảnh kia ăn mặc rộng lớn áo choàng, hai con móng ngựa từ áo choàng bên trong lọt đi ra. Một viên khổng lồ đầu ngựa có thể nói là mang tính tiêu chí biểu trưng tướng mạo, cái bóng người này chính là âm phủ mặt ngựa. Mà đứng ở mặt ngựa bên cạnh, tự nhiên là một M8 thân cao đầu trâu. Nó vẫn như cũ vẫn là mang theo cái kia cặp kính mát, một bộ ta là đẹp trai răng rốc. Ba vị đường xa mà đến, không biết để làm gì a? Nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, Liêu Vương lạnh nhạt mở miệng nói, các ngươi sẽ không cũng chính là ta vạn năm một nguyên tâm chứ? Ba vị, không sai, ngoại trừ đầu trâu mặt ngựa ở ngoài, còn có một người khác tồn tại. Xèo, chỉ thấy một đạo nhỏ gầy bóng người từ mặt ngựa trên bả vai nhảy xuống. Khi đó một cái không tới 20 tuổi ngoan ngoan thiếu nữ, nàng người mặc một bộ màu tím nhạt quần áo thường, mái tóc màu đen như là thác nước buông xuống. Nếu như Trương Vân ở đây lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng. Bởi vì tên thiếu nữ này không phải người khác, chính là trước bị âm phủ Diêm La bắt đi Dương Đảo. Giờ khắc này nàng tuy rằng hình dạng cùng với trước không có một chút nào biến hóa, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng phát sinh biến hóa to lớn. Nếu như là trước Dương Đảo, trong ánh mắt gặp mang theo một tia nhát gan cùng sợ sệt. Mà hiện tại Dương Đảo, trong ánh mắt của nàng tiết lộ chính là mãnh liệt tự tin, có một loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc kiên định. Liêu Vương tiền bối. Dương Đảo chậm rãi bước bỏ qua bên cạnh Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ, sau đó ở khoảng cách Liêu Vương 5 mét địa phương dừng lại. Nàng quay về Liêu Vương cung kính mà hành lễ nói, "Vạn bối hôm nay tới đây, cũng không phải vì ngài vạn năm một nguyên tâm, mà là muốn xin mời tiền bối gia nhập ta luân hồi ti." "Gia nhập tâm phủ?" Liêu Vương rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng nói, "Ta tuổi thọ sắp tới, vào lúc này ngươi nhưng phải ta gia nhập tâm phủ, này không phải biến tướng muốn ta đem vạn năm một nguyên tâm đưa cho các ngươi sao? Huống chi, các ngươi âm phủ những năm gần đây việc làm, đã hoàn toàn thoát ly bao đại nhân ý định ban đầu, ngươi cảm thấy cho ta gặp gia nhập các ngươi sao?" "Liêu Vương tiền bối, kính xin ngài nghe vãn bối một lời." Tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới Liêu Vương gặp từ chối chính mình, Dương Đào lần nữa mở miệng nói, "Vãn bối xin mời ngài gia nhập chính là luân hồi ti, mà cũng không phải là âm phủ." "Ồ, hai người này khác nhau ở chỗ nào sao?" Nghe vậy, Liêu Vương tựa hồ hứng thú, "Này luân hồi ti đã thuộc về âm phủ, gia nhập luân hồi ti không sẽ chờ cùng với gia nhập âm phủ sao?" "Trong này tự nhiên là có khác nhau." Dương Đào nhìn Liêu Vương nói rằng, "Khác nhau chính là ở luân hồi ti người trông coi vẫn luôn là mạch bà, mà không phải Diêm La điện Diêm La. Nếu là ngài gia nhập luân hồi ti, vạn bối dám cam đoan sẽ không có bất luận người nào quấy rối đến ngài, ngài có thể an tâm ở luân hồi ti tu dưỡng." "Coi như vậy, vậy thì như thế nào?" Liêu Vương cảnh liễu ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng di động, nó âm thanh trở nên càng thêm dàn mùa, liền dường như gần đất xa trời sắp từ trần ông lão. "Ta thời gian đã không nhiều, vẫn để cho ta đợi ở chỗ này giải quyết xong cuối đời đi." Liêu Vương tiền bối. Nghe vậy, Dương Đào cũng không có nhục trí, mà là tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như ta nói luân hồi ti có năng lực đủ tăng cường tiền bối tuổi thọ phương pháp đây." "Tăng cường tuổi thọ phương pháp?" Nếu là những người khác nghe được tin tức này, sợ là sớm đã kích động vô cùng, thậm chí gặp không chút do dự gia nhập tâm phủ. Nhưng mà Liêu Vương nhưng là lắc lắc đầu, "Quên đi thôi. Ta cũng không muốn giàn vặt lung tung, lại nói các ngươi âm phủ tăng cường tuổi thọ phương pháp, ta cũng không dám thử nghiệm. Phải biết, âm tảo quang là cái kia hoa bị ngạn cô động phương pháp thì có thương thiên hỏa, tăng cường tuổi thọ phương pháp nó dám thử nghiệm sao?" "Tiền bối." Dương Đào vẫn muốn nghĩ nói cái gì, nhưng mà một giây sau, một cái cảnh liễu trực tiếp liền hướng về Dương Đào đánh tới, điều này làm cho đầu trâu mặt ngựa nhất thời sắc mặt thay đổi. "Thánh nữ." Chúng nó cũng không nghĩ tới Liêu Vương một lời không hợp lại liền muốn động thủ, chúng nó muốn tiến lên ngăn cản cũng đã không kịp. Còn nữa nói, Liêu Vương nhưng là yêu vương đẳng cấp, chúng nó hai đứa gộp lại còn chưa đủ Liêu Vương một roi. "Vành ba." Nhưng mà ngay ở một giây sau, một cây trường thương bóng mở trong nháy mắt kéo tới, trực tiếp liền đem cái kia kéo tới cảnh Liêu cho đâm bay ra ngoài. "Anh Linh." Liêu Vương hơi kinh ngạc địa nhìn Dương Đào như thế, "Ngươi là Dương gia hậu nhân? Thật là không có nghĩ đến, ta lại còn có thể gặp phải Dương gia hậu nhân. Nghe chúng nó gọi ngươi thánh nữ, ngươi hiện tại là âm phủ thánh nữ." "Về tiên bối." Dương Đào cũng không có bởi vì Liêu Vương roi mà lòng sinh bất mãn, bởi vì nàng biết mới vừa này một roi chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như Liêu Vương thật sự muốn động thủ lời nói, e sợ mặc dù là Dương Tông Bảo ở Liêu Vương trước mặt, cũng phải chịu một trận roi. Bên cạnh Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ chính là ví dụ. "Bạch Ngạch Điếu Tình Hổ, vương chỉ có ta bị thương thế giới đạt thành rồi." "Vạn bối âm phủ thánh nữ." "Dương Đào." Chương 182, vạn năm một nguyên tâm, chương 182, vạn năm một nguyên tâm. Hóa ra là như vậy. Đi ngang qua Hoàng Thừa Nghiệp lão gia tử sau khi giải thích, Trương Vân cũng rốt cuộc biết Đông Bắc Tam Đại yêu vương tồn tại, cùng với chúng nó lai lịch. Liêu Vương lai lịch là thần bí nhất, bởi vì sự tồn tại của nó đã kéo dài không biết bao nhiêu năm. Liên quan với nó truyền thuyết thậm chí có thể tìm hiểu đến đường chiều trước đây, vào lúc ấy cũng đã có liên quan với Liêu Vương truyền thuyết. Mà Hổ Vương nhưng là ở 100 năm trước thăng cấp trở thành yêu vương tồn tại, dưới tay càng là thu rồi rất nhiều cái khác tinh quái làm tiểu đệ, thuộc về là Sơn Đại Vương nhân vật. Cuối cùng chính là cái kia cá chép vương, nó là ở 120 năm trước trở thành yêu vương, đã từng là Hắc Long Giang Hạ Du một con màu vàng cá chép. Mà ở lúc trước đại kiếp đến trước, toàn bộ Đông Bắc Giá Tiên bên trong, ngoại trừ hiện tại Tam Đại yêu vương ở ngoài, còn có cái khác 4 con yêu vương. Chúng nó lúc đó bị toàn bộ đuổi quỷ giới xưng là Giá Tiên 7 yêu ở Đông Bắc có thể hiệu lệnh sở hữu sơn tinh dạ quái. Lúc đó cũng may là có Liêu Vương tồn tại, mới đem còn lại 6 yêu vương cho kiềm chế, không có để chúng nó tùy ý làm bậy. Nếu không thì, chỉ là này 7 đại yêu vương tồn tại, chính là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng mà ở trận đó đại kiếp sau khi, Giá Tiên 7 yêu trực tiếp chết rồi 4 cái, hiện nay chỉ còn lại này Tam Đại yêu vương. Mãi đến tận hiện tại, Liêu Vương tuổi thọ cũng đến điểm cuối. Nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt nhất chính là Liêu Vương trong cơ thể Vạn Năm Mục Nguyên Tâm, đây mới là lần này sự kiện dây dẫn lửa. Vạn Năm Mục Nguyên Tâm. Liêu Vương làm một cây thực vật thành tinh quái, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nó dễ cây gặp chôn sâu lòng đất, rút lấy địa mạch linh khí. Sau đó địa mạch này linh khí không ngừng hội tụ sau khi, thì sẽ cùng thực vật trong cơ thể một loại mục nguyên khí tức kết hợp, hình thành một viên tương tự với nhân loại trái tim đồ vật. Này mục nguyên tâm hình thành quá trình mặc dù nói lên đơn giản, thế nhưng muốn chân chính ngưng tụ một viên nhưng tương đương không dễ. Đầu tiên chính là gốc cây thực vật này cần trước tiên tu luyện thành công, chính là mọi người trong miệng thường nói muốn trước tiên thành tinh. Thực vật muốn thành tinh vậy cũng so với động vật thành tinh muốn khó khăn hơn 1000 lần, bởi vì thực vật ở thành tinh trước còn có một cái bước đi, vậy thì là khai linh. Mở ra linh trí sau thực vật mới có khả năng tiến hành tu luyện, mà cửa ải này cũng đã đem 99% thực vật cho ngăn ở ngoài cửa. Mà coi như khai linh thành công, thực vật muốn tu luyện thành tinh cũng đồng dạng là thiên nan và nan, càng không cần phải nói ở trong người ngưng một nguyên tâm. Mà muốn nói đến này một nguyên tâm tác dụng, vậy coi như nhiều hơn đều. Đơn giản nhất tác dụng chính là có thể trực tiếp cho đi thầy bắt ma tiến hành tu luyện, để thầy bắt ma trong khoảng thời gian ngắn thực lực được tăng vọt. Hơn nữa loại này tăng vọt cũng không phải dường như hoa bị ngạn như vậy có tỷ vết tăng vọt. Dù sao nếu như cùng hoa bị ngạn như vậy lời nói, cũng sẽ không chịu đến thầy bắt ma môn giành giật. Bởi vì một nguyên tâm là thực vật tinh quái hấp thu tinh khiết nhất địa mạch linh khí, đồng thời kết hợp thực vật một nguyên khí tức, hai người kết hợp có thể nói là vừa đúng. Loại này tinh khiết linh khí bị thầy bắt ma hấp thu sau khi, sẽ không cho thầy bắt ma mang đến bất kỳ chỗ hỏng, ngược lại còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Phải biết, mặc dù là một viên phổ thông một nguyên tâm, vậy cũng có thể bất đi một vị thầy bắt ma mấy năm tu hành. Huống chi đây chính là một viên vạn năm một nguyên tâm. Phòng đoán cẩn thận, này viên vạn năm một nguyên tâm chí ít có thể làm cho ba vị kỳ lân tướng trực tiếp vượt qua bình cảnh, trở thành ngự long sử. Vậy cũng là ngự long sử, này làm sao không khiến lòng người động? Vì lẽ đó khi biết Liêu Vương tuổi thọ sắp tới tin tức sau khi, lén lút không biết có bao nhiêu người cũng đã nhìn chằm chằm này viên vạn năm một nguyên tâm. Chỉ có điều bởi vì Liêu Vương hiện tại vẫn không có quải, vì lẽ đó mọi người cũng chỉ có thể áp chế lại trong lòng sao động. Nhưng Liêu Vương một khi tiến đi, vậy những thứ này lén lút con chuột chỉ sợ cũng gặp như ong vỡ tổ địa toàn bộ trào ra, đến thời điểm nhưng là thật sự rối loạn. Đặc biệt Hổ Vương cùng Cá Chép Vương, chúng nó thành tiểu Đông Bắc Tam Đại yêu vương, đối với cái kia vạn năm một nguyên tâm e sợ cũng là nhất định muốn lấy được. Nay còn chưa là vấn đề mấu chốt nhất vị trí, mấu chốt nhất chính là Liêu Vương một khi tiến đi, cái kia Đông Bắc thế lực khắp nơi cân bằng cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Tuy rằng Đông Bắc hiện nay là năm đại tiên nhà định đoạt, nhưng Hổ Vương cùng Cá Chép Vương thế lực cũng đồng dạng không nhỏ. Trước còn có Liêu Vương đè lên chúng nó, thế nhưng sau đó nhưng là nói không chuẩn. Nếu như lại bị Hổ Vương hoặc là Cá Chép Vương cướp đi Liêu Vương vạn năm một nguyên tâm, đến thời điểm hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Sự tinh sát thực phi thường phiền phức a. Đang nghe xong những chuyện này sau, Trương Vân chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, này Đông Bắc thế cuộc so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đầu hay là thật đau a. Then chốt là, này vạn năm một nguyên tâm sự tình bây giờ e sợ đã truyền khắp toàn bộ đại hạ, ai biết tại đây phía dưới ẩn nó bao nhiêu cái lao lục a. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp a. Hoàng Thương Nghiệp không khỏi khẽ thở một hơi nói rằng, nguyên bản chúng ta cũng thương lượng một chút đối sách, vậy thì là sớm đi du thuyết mặt khác hai đại yêu vương. Chỉ cần có thể thuyết phục hai đại yêu vương từ bỏ vạn năm một nguyên tâm tranh cướp, đến thời điểm chúng ta cũng có thể ung dung rất nhiều. Có điều kết quả nhưng, nghe vậy, Trương Vân không cần nghĩ cũng biết kết quả làm sao. Hoàng tứ gia thương phòng trừng chính là đi du thuyết thời điểm được. Hoàng lão gia tử, vậy các ngươi đón lấy dự định làm sao? Trương Vân không khỏi tò mò nhìn Hoàng lão gia tử, nếu như du thuyết không được lời nói phòng trừng con đường sau đó cũng chỉ có một cái. Quả nhiên, Trương Vân tiếng nói vừa ra, Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử trong ánh mắt liền lộ ra một tia tinh quang, còn mang theo một tia sát khí. Nếu chúng nó không muốn bị thuyết phục, vậy liền đem chúng nó đánh tới phục. Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử nói một cách lạnh lùng, ngược lại chờ Liễu Vương đi về cõi tiên sau khi, chúng nó cũng như thế gặp đại gia, chẳng bằng mượn cơ hội này đưa chúng nó triệt để đánh phục. Lão gia tử thô bạo. Trương Vân không khỏi quay về Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Có điều hiện nay tựa hồ cũng chỉ có phương pháp như vậy mới là tốt nhất, dù sao chúng nó đối mặt nhưng là Đông Bắc Tam Đại yêu vương a. Lấy yêu vương tiêu căng khó thuần, ngươi không đem nó đánh tới phục, vậy nó là tuyệt đối sẽ không phục. Cũng khó trách Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử nói chuyện lần này sẽ dính dáng đến Ngự Long Sử chiến đấu, nhìn dáng dấp bọn họ đây là cũng đã an bài xong. Cái kia Hoàng lão gia tử cần ta làm cái gì sao? Nếu là cùng Tuần Dạ Ti hợp tác, cái kia Tuần Dạ Ti tự nhiên là có yêu cầu Trương Vân hỗ trợ địa phương, Trương Vân tự nhiên cần trước tiên tìm hiểu một chút. Không đợi, người còn chưa tới đông đủ. Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử khoát tay nào nói, mọi người đến đông đủ lại nói cũng không mượn, đỡ phải chờ một lúc ta còn lại nhiều lắm nói một lần. Lão thái gia. Vừa lúc đó, chỉ thấy một cái hoàng gia tiểu bối vội vã từ bên ngoài chạy vào nói rằng, bọn họ người đến.
Xem.
Nghe vậy, hoàng thường nghiệp lao ra tử gật gật đầu nói rằng, nói chuyện Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Ai tới?
Thêm tiền cư sĩ sao?
Chương 183, kế hoạch trồng nhà, chương 183, kế hoạch trồng nhà.
Một lúc lâu, liền thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Chỉ thấy hắn trên người ăn mặc viết tu tiên hai chữ lớn áo thun, hạ thân là một cái màu đen nhàn nhã quần sóc, trên chân một đôi chó xỉ bạ ỉ nụ dép. Mang theo một bộ kính râm, hãy cùng sáng sớm mới vừa lên, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua thức ăn làm công người như thế, có điều vóc người đúng là có chút đẹp trai. Mà ở sau người hắn còn theo hai cái trên người mặc tây trang màu đen đeo kính đen đại hán, hãy cùng hai cái cạo sát tự, xem ra liền rất có cảm giác đột ngột. Chư vị đều đang chờ ta đây. Thác Bạt Già Càn sau khi đi vào, ánh mắt của hắn liền đảo qua mọi người, sau đó trực tiếp liền rơi vào Trương Vân trên người. Trương Vân lão đệ, có thể coi là nhìn thấy ngươi a.
Chúng ta trước đây nhìn thấy.
Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn Thác Bạt Già Càn, hắn có thể không nhớ rõ chính mình cùng người này từng có cái gì gặp nhau, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt đi.
Không có a.
Thác Bạt Già Càn vẫy vẫy tay nói rằng, có điều ngươi gần nhất nhưng là hỏa ra vòng.
Ta đã sớm muốn cùng ngươi biết một hồi.
Tại hạ Thác Bạt Già Càn, ngươi gọi ta Già Càn là tốt rồi.
Từ khi Trương Vân ở thầy bắt ma diễn đàn áp bá bình sau khi, đã có thể nói là đuổi quỷ giới không người không biết không người không hiểu tồn tại. Có thể nói thế lực khắp nơi đều đang chăm chú hắn, mà thành tựu đuổi quỷ giới ngôi sao mới tiềm lực bảng 2 giáp Thác Bạt Già Càn tự nhiên cũng là cũng giống như thế. Không chỉ là Trương Vân, ngôi sao mới tiềm lực bảng 5 vị trí đầu cũng đồng dạng chịu đến nhiều thả quan tâm, dù sao thực lực của bọn họ cũng đã đạt đến kỳ lân tướng. Phải biết, làm lại tinh tiềm lực bảng thành lập tới nay, đều rất ít xuất hiện kỳ lân tướng ngôi sao mới. 25 tuổi trước có thể trở thành kỳ lân tướng ở toàn bộ đuổi quỷ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí ở một cái thời đại bên trong, không có đều thuộc về bình thường tình huống. Mà cái thời đại này, lại trực tiếp xuất hiện 5 người, này tựa hồ đã báo trước đón lấy đuổi quỷ giới sắp nên đón một cái tình thế. Mà thành tựu trên đầu sóng ngọn gió 5 người, tự nhiên cũng là bị được quan tâm, trong đó Trương Vân quan tâm độ là cao nhất. Bởi vì hắn không chỉ bị tuân gia nghi ngờ Long Hồ Sơn Thiên Sư phụ lão Thiên Sư đệ tử chân truyền, càng nhiều chính là bởi vì hắn tuổi tác. Không tới 20 tuổi kỳ lân tướng, này tương lai trưởng thành đến khủng bố đến mức nào a? Thậm chí có người dự đoán tương lai Trương Vân rất có khả năng gặp bước ra bước đi kia, trở thành Ngự Long Sử bên trên tồn tại. Mà bây giờ, Trương Vân 5 người càng bị đuổi quỷ giới mọi người xưng là sụp Novas. Chào ngươi.
Trương Vân đưa tay phải ra cùng Thác Bạt Già Càn tay phải nắm tại đồng thời, không khỏi bật thốt lên, thêm tiền cư sĩ.
Già Càn cư sĩ.
Nghe vậy, Thác Bạt Già Càn không khỏi hơi sừng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói, lao đệ thật là biết đùa giỡn, ta lại không phải người xuất gia.
Cư sĩ là người xuất gia tự xưng, hắn lại không phải người xuất gia, có thể nào gánh chịu cư sĩ cái này danh hiệu. Hiện tại người gần như đến đông đủ.
Thấy Thác Bạt Già Càn sau khi ngồi xuống, Hoàng Thường Nghiệp lúc này mới lên tiếng nói, hai vị có thể được mời đến đây, lão hủ ở đây vô cùng cảm kích.
Hoàng lao ra từ khách khí.
Thác Bạt Già Càn khẽ mỉm cười nói rằng, chúng ta đều là tuần dạ ti một thành viên, lẫn nhau hỗ trợ là nên, không biết đến tột cùng cần chúng ta làm những gì. Kỳ thực cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là rất trọng yếu.
Hoàng Thường Nghiệp lao ra từ nghiêm mặt, cả người đều trở nên nghiêm túc lên.
Các ngươi nên đã biết, cái kia cá chép vương cùng hổ vương đô là thuộc về gia tiên, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không có cung phụ người.
Hoàng Thường Nghiệp lao ra từ nói rằng, ở trường Bạch Sơn Nam Phong dưới thì có Hổ Vương cung phụng người, mà Cá Chép Vương cung phụng người nhưng là ở Hắc Long Giang hạng bét phụ cận. Những này cung phụng người vì bọn họ thành lập miếu thờ tượng thần, càng là vì bọn họ cung cấp lượng lớn hương hỏa tín ngưỡng. Bất kể là đối với Đông Bắc Nam Đại Tiên nhà, vẫn là những người giã tiên tới nói, này hương hỏa tín ngưỡng là vô cùng trọng yếu một khâu. Chúng nó cũng đều là dựa vào này hương hỏa tín ngưỡng mới có thể từ từ trở nên mạnh mẽ, trở thành yêu vương tồn tại. Mà dựa theo quy tắc, cung phụng người có thể thông qua ra tay phương thức từ tiên gia trên người mượn tới sức mạnh, vì lẽ đó cung phụng người cùng tiên gia trong lúc đó nên thuộc về lẫn nhau hỗ trợ quan hệ. Nhưng mà Hổ Vương cùng Cá Chép Vương chúng nó nhưng không giống nhau, bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về những này cung phụng người đòi lấy hương hỏa tín ngưỡng, nhưng không muốn đem chính mình sức mạnh cho mượn đi. Vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến, những này giã tiên cung phụng người thực lực tương đương yếu, thậm chí một ít cung phụng người thực lực liền so với người bình thường cường như vậy một chút.
Đây chính là cách của ta.
Lão gia tử là muốn cho chúng ta đi trộm nhà sao?
Nghe được Hoàng Thường Nghiệp lão gia tử nói như vậy, Trương Vân ngay lập tức sẽ rõ ràng lão gia tử ý nghĩ, lão già này cũng là cái lão lúc tới.
Cái gì gọi là trộm nhà a?
Chúng ta cái này gọi là trực tiếp đẩy thủy tinh.
Thác Bạt Già Càn một bộ lão lục vẻ mặt nói rằng, chuyện này giao cho ta là tốt rồi, ta thích nhất chính là đẩy cao địa thủy tinh.
Ngươi có phải hay không đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản a?
Nếu như thật sự vẹn vẹn chỉ là đi trộm nhà lời nói, cũng liền không cần lớn như vậy phí hoàng hốt, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi.
Không sai, sự tình không có đơn giản như vậy.
Hoàng Thường Nghiệp lão gia tử tiếp tục nói, mặc dù nói những người cung phụng người đều thực lực cũng không mạnh, nhưng mấu chốt nhất chính là hai đại yêu vương dưới tay những người tinh quái. Chỉ là chúng ta biết đến, Hổ Vương thủ dưới đáy liền có chí ít 3 vị có thể cùng kỳ lân tướng chống lại tinh quái, hai vị hùng tiên, một vị heo tiên. Mà Cá Chép Vương thủ dưới đáy cũng có ít nhất 2 vị, phân biệt là Cá Nheo tiên cùng Tông tiên. Cho tới có hay không còn có cái khác có thể chống lại kỳ lân tướng gia tiên, tin tức của chúng ta liền rất ít, vì lẽ đó nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được.
Nhiều như vậy. Nghe vậy, Thác Bạt Già Càn cũng không khỏi hơi sức sở, nhìn dáng dấp sự tình xác thực khá là phiền toái, chẳng trách Đông Bắc cần gọi ngoại viện.
Vậy các ngươi năm đại tiên nhà hiện nay có thể điều động bao nhiêu?
Trương Vân không khỏi hỏi, chính là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn hiện tại càng muốn phải biết hai bên sức chiến đấu trên lệnh.
Chúng ta năm đại tiên nhà ngoại trừ cần lưu thủ tọa trấn, bao quát tiên gia cùng cung phụng người tổng cộng có thể điều động 37 vị.
Hoàng Thường Nghiệp lão gia tử nói rằng, có điều vì phòng ngừa còn có những thế lực khác tham gia, chúng ta e sợ cần đem phần lớn sức mạnh đều đánh chúng ở Liêu Vương bên kia. 37 vị kỳ lân tướng sao? Không nên nhìn số lượng ấy rất khủng bố, thế nhưng đây chính là hiện nay Đông Bắc 3 tỉnh gộp lại số lượng, bình quân hạ xuống, một cái tỉnh cũng là 12-13 vị mà thôi. Hơn nữa tại đây chút kỳ lân tướng bên trong, e sợ có ít nhất 1/3 đều là Đông Bắc tiên gia, cũng không phải là toàn bộ đều là thầy bắt ma. Cái tiêu ngự long sử đây, lần này Đông Bắc ngự long sử e sợ cần toàn bộ điều động. Toàn bộ. Chương 184, thật thêm tiền cư sĩ, chương 184, thật thêm tiền cư sĩ. Toàn bộ. Bất kể là Trương Vân vẫn là Thác Bạt Giả Càn mấy người, khóe miệng đều là không nhịn được giật co giật. Liên chỉ là Hồ Hoàng hai nhà tiên gia cùng chúng nó cung phụ người, gộp lại cũng đã có thể toán 6 vị ngự long sử. Húng chi Đông Bắc còn có mặt khác một vị ngự long sử, vậy thì đã đầy đủ 7 vị ngự long sử, này đội hình có chút khủng bố a. Cần phải điều động nhiều như vậy ngự long sử sao? Thác Bạt Giả Càn cũng không khỏi tắp tặc lưỡi nói rằng, đối phương không phải chỉ có 2 đại yêu vương sao? Này tất cả đều quá khứ không phải đem bọn họ hết thảy hủ chết ta. Tuy rằng chỉ có 2 đại yêu vương, thế nhưng lén lút đến tột cùng còn có bao nhiêu con chuột hai cũng không rõ ràng. Hoàng Thương Nghiệp lao ra tử trong ánh mắt né qua một tia sắc khí, vì lẽ đó để cho an toàn, có thể đi đều sẽ đi. Này vạn năm một nguyên tâm là cỡ nào trọng yếu? Nếu là rơi vào kẻ xấu trong tay, vậy tương lai tuyệt đối là một cái thiên đại mầm họa, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặc dù cuối cùng cái kia vạn năm một nguyên tâm không có rơi vào trong tay chính mình, vậy cũng muốn trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình hủy diệt này vạn năm một nguyên tâm. Nếu không là cái khác tỉnh ngự long sử tạm thời điều có đến đây, lần hành động này ngự long sử số lượng cao thấp cũng đến cho hắn tập hợp cái chỉnh. Cũng xác thực như vậy. Nghe vậy, Thác Bạt Giả Càn cũng là tán thành địa điểm gật đầu, sau đó nói rằng, cứ như vậy lời nói, vậy chúng ta bên này là làm sao sắp xếp? Trương Vân, Giả Càn. Trương Vân, ta không thêm tiền. Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử một mặt nghiêm túc nhìn hai người nói rằng, lần này an bài cho các ngươi nhiệm vụ là đi đến Hổ Vương miếu thờ. Hổ Vương sao? Nghe vậy, Trương Vân cùng Thác Bạt Giả Càn không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhìn dáng dấp hai người bọn họ là bị sắp xếp cùng nhau. Không sai. Hoàng Thương Nghiệp lão gia tử gật gật đầu nói rằng, ngoài ra còn có Hồ gia Hồ Lãng cùng Hoàng gia Hoàng Nguyên hai người cùng các ngươi đồng thời đi đến. Bọn họ cung phụng tiên gia thực lực cũng đều đã đạt đến kỳ lân tướng cấp độ, thêm vào hai người các ngươi nên có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cứ như vậy, bọn họ tổ này tổng cộng thì có 6 vị kỳ lân tướng sức chiến đấu, đến thời điểm mặc dù cái kia Hổ Vương thủ dưới đáy còn có ẩn dấu giá tiên, cũng căn bản không đáng để lo. Xem ra chúng ta này một cái là nghiền ép cục a. Nghe vậy, Thác Bạt Giả Càn khẽ miệng không khỏi hơi dương lên nói, nghiền ép cục còn trong nhà, cái này thua lời nói ta trực tiếp đứng chống ngược. Ngươi nha có thể đừng loạn phở là sao? Trương Vân không khỏi trắng Thác Bạt Giả Càn một ánh mắt nói rằng, ngươi này phở lật một lập, ta tổng cảm giác tâm hoảng hoảng. Chỉ hy vọng đến thời điểm đừng lật xe a. Hai người chúng ta thật giống là lại đây té đi a. Nghe được Hoàng Thường Nghiệp bọn họ nói, không phải ngự long sử chính là kỳ lân tướng, thật giống căn bản không cần chính mình đi. Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp vùi đầu cơm khô. Là một cái hợp lệ cơm khô người, tại sao có thể đang cơm khô thời điểm muốn những chuyện khác đây? Vẫn là trước tiên cơm khô đi. Hai vị có thể đường xa mà đến giúp bận điệu, chúng ta cũng là phi thường cảm tạ. Hoàng Thường Nghiệp lỗ tai là gì nói nhạy cảm, nghe được Mạc Ngữ hai người nói thầm sau liền mở miệng nói, ta chỗ này cũng có mấy chuyện muốn xin nhờ hai vị. Vậy thì có việc. Hai người nghe được có việc, Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên hai người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hoàng Thường Nghiệp. Chính là không biết hai vị có nguyện ý hay không hỗ trợ. Gấp cái gì? Xin mời ngài nói. Nói thật, bọn họ này đến đều đến rồi, không làm ít việc thật giống thật sự không còn gì để nói a. Đến thời điểm một khi phát sinh ngự long sử trong lúc đó chiến đấu, e sợ đến thời điểm gặp lan đến gần người bình thường. Hoàng Thương Nghiệp nhìn Mạc Ngữ hai người nói rằng, đến thời điểm hy vọng hai vị có thể hỗ trợ sơ tán dừng lại ở trường Bạch Sơn dưới người bình thường. Nhiệm vụ này nhưng là quan hệ đến an toàn của dân chúng, là nhiệm vụ lần này khâu trọng yếu nhất, còn hy vọng hai vị có thể thế chân vạc giúp đỡ. Yên tâm được rồi, bao tại trên người chúng ta. Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên đều là nặng nề vô vô chính mình bộ ngực nói rằng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thế chân vạc giúp đỡ. Này hai hàng thật dễ lắc lư. Vậy thì đa tạ hai vị. Hoàng Thương Nghiệp sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Vân hai người nói rằng, khoảng cách Liêu Vương tuổi thọ khoảng chừng còn có chừng 10 ngày, 10 ngày này đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Sau 5 ngày, Hồ gia sẽ đem sở hữu tham dự hành động người toàn bộ tụ tập lại một chỗ, đến thời điểm đại gia có thể biết nhau một hồi. Ta đây là chuẩn bị sớm mở tiệc chúc mừng sao? Có thể. Nói như vậy đi. Hoàng Thương Nghiệp khẽ miệng không khỏi hơi co giật, sau đó nói rằng, nói chung mấy ngày nay chư vị có thể ở lại nơi này, có nhu cầu gì có thể cứ mở miệng. Có thật không? Nghe vậy, Thác Bạt Giả Càn con mắt nhất thời liền sáng lên, mặc dù là có kính râm che chắn, đều có thể nhìn thấy trong mắt hắn lấp loé ánh sáng. Sau đó liền thấy hắn ngón cái cùng ngón trỏ qua lại trà sát nói rằng, chính là không biết lần này đáp ứng cho. Tuy rằng còn chưa nói hết, thế nhưng cá nhân đều có thể nghe rõ ràng Thác Bạt Giả Càn ý tứ. Trương Vân, ngươi còn nói ngươi không phải thêm tiền cư sĩ. Chờ Hoàng Thường Nghiệp lão tử chuẩn bị lúc rời đi là mặt tối sầm lại. Thác Bạt Giả Càn thật không hổ là thêm tiền cư sĩ, này ở ép giá phân đoạn quả thực có thể dùng ma quỷ để hình dung. Có điều cũng kéo hắn chịu phục, Trương Vân lần này cũng thu được một bút không nhỏ thù lao, nói đến còn phải cảm tạ vị này thêm tiền cư sĩ đây. Dù sao bọn họ là bị thành tựu ngoại viện mời đi theo, vì lẽ đó này thù lao đến do bọn họ bản địa tuần dạ ti phân bộ gánh chịu. Đúng rồi, Trương Vân. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hoàng Thương Nghiệp mở miệng nói, liên quan với ngươi nói cô bé kia, nếu là gặp phải lời nói, Hoàng Nhị Thái gia gặp giúp ngươi ra tay một lần. Mặt khác Hoàng Tam gia muốn xin ngươi đi qua một chuyến, đến thời điểm ngươi để cựu muội mang ngươi tới đi. Đa tạ. Nghe vậy, Trương Vân nhất thời lòng sinh cảm kích, Hoàng Nhị Thái gia có thể giúp hắn ra tay một lần, này đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Được rồi,
ta liền không quấy rầy các ngươi cơm khô. Sau đó Hoàng Thừa Nghiệp lao ra tử liền chống gậy rời đi, hiện tại toàn bộ phòng ngăn cũng là chỉ còn giữ lại Trương Vân mấy người cùng Thác Bạt Già Càn.
Trương Vân lão đệ.
Thác Bạt Già Càn một bộ tựa như quen tiến tới, sau đó trên mặt mang theo tò mò hỏi, mới vừa Hoàng Thừa Nghiệp lao ra tử nói cô gái kia là cái kia gọi Dương Đảo nữ hài sao? Ai cần ngươi lo a? Nhìn thấy Thác Bạt Già Càn cái kia bắt quái ánh mắt, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, ngươi vẫn là làm rất tốt ngươi cơm đi. Đừng nói như vậy chớ. Mà Thác Bạt Già Càn thì lại một bộ mặt dày mày dạn dáng dấp nói rằng, chúng ta lập tức chính là chiến hữu, liền nói thôi. Ta bảo đảm không nói ra đi.
Không nói.
Ai ai ngươi đừng đi a. Chương 185, Đông Bắc F4 tụ hội, chương 185, Đông Bắc F4 tụ hội. Nha các ngươi muốn đi trường Bạch Sơn sao? Có muốn hay không ta lái xe đưa các ngươi a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Vân liền chuẩn bị cùng Hoàng Cựu muội cùng đi xem thấy Hoàng tứ gia, kết quả mới ra trạch viện liền đụng tới Hoàng Lương Ngọc.
Không cần, chúng ta chân nhi đến liền được.
Ngươi nhà xe ngày hôm qua không phải đã sang tan vỡ rồi sao?
Không cần như thế khách khí mà.
Hoàng Lương Ngọc quay về Trương Vân nhíu mày nói rằng, vừa vặn ngày hôm nay chúng ta Đông Bắc F4 băng đảng đua xe có một hồi cấp tốc trôi đi thi đấu, có muốn cùng đi hay không nhìn?
Cấp tốc trôi đi thi đấu?
Không nên là cấp tốc lật xe sang xe biểu diễn tận hứng thi đấu sao?
Ở ngày hôm qua liền kiến thức Hoàng Lương Ngọc kỹ thuật lái xe sau, đối với cái khác ba vị Đông Bắc F4 kỹ thuật lái xe, Trương Vân có một cách đại khái nhận thức. Hơn nữa thầy bắt ma diễn đàn áp trên, vậy cũng là máu rơi lên ăn a.
Không sai, này không phải đều tới sao?
Rầm 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 ba.
Theo Hoàng Lương Ngọc tiếng nói vừa ra, Trương Vân liền nghe đến xa lộ phía trước truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Ngay lập tức liền nhìn thấy ba chiếc ngũ lăng hoành quang đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng hướng về bên này lái tới, cùng Hoàng Lương Ngọc không kém bao nhiêu.
Vì sao đều là ngũ lăng hoành quang a?
Nhìn thấy này ba chiếc ngũ lăng hoành quang, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, các ngươi đối với ngũ lăng hoành quang đến tột cùng là có bao nhiêu chấp nhất a?
Quạt kẹt quạt kẹt ba.
Một lúc lâu, từng trận thanh âm chói tai truyền đến, cái kia ba chiếc ngũ lăng hoành quang lại ở trạch viện cổng an toàn ngừng lại. Theo cửa xe mở ra, chỉ thấy một con mang giày cao gót hồ ly, một con đeo kính đen rắn đen cùng với một con ăn mặc áo lót nhỏ con chuột lớn từ châu ngồi lái trên đi xuống.
Không cần hỏi cũng biết, ba vị này nên chính là Đông Bắc F4 cái khác ba vị.
Dù sao ba vị này cùng thầy bắt ma diễn đàn áp trên tuyên truyền áp phích trên hình tượng không thể nói là không hề có quan hệ, chỉ có thể nói là giống như lúc. Đặc biệt con kia mang giày cao gót hồ ly, đi lên đường đến càng là hiện lộ hết mỹ thái, mấu chốt nhất chính là nó lại còn hóa trang.
Không sai, con hồ ly này hóa một cái rất tinh xảo thải trang, tuy rằng vẫn như cũng là hồ ly khuôn mặt, thế nhưng hóa trang sau khi lại có thể mơ hồ nhìn ra một điểm hình người đi ra.
Không thể không nói, độc thân lâu xem con hồ ly đều cảm thấy đến mi thành mục tú.
Còn có vị này sa huynh, ta liền rất tò mò ngươi nhà con mắt là sao mang theo đi, thì sẽ không dối chứ?
Thật liền rắn hổ mang thôi.
Mặt khác ngươi đến tột cùng là lấy cái gì dẫm phanh cùng ly hợp?
Dùng chính là đùa sao?
Cuối cùng cái con này con chuột lớn, ngươi đến cùng là ăn cái gì dài đến lớn như vậy?
Không biết còn tưởng rằng ngươi là ăn mặc quần áo hóa trang nhân loại đây.
Này không phải cựu muội sao?
Khi nào trở về a?
Con kia hồ ly mới xuống xe liền một mặt vui mừng hướng về Hoàng Cựu muội nhìn lại, có muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi đi ra ngoài căng gió a?
Hồ yêu yêu.
Nhìn thấy hồ yêu yêu Hoàng Cựu muội hay cùng sù lông mèo như thế, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, ta mới không ngồi xe của ngươi đây.
Ngươi sẽ chết tâm đi.
Hai vị này có quan hệ.
Thế này, Trương Vân nhớ mang máng lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Cựu muội thời điểm nhắc qua một lần hồ ly tinh kết quả nàng liền trong nháy mắt sù lông. Lúc đó hắn liền suy đoán Hoàng Cựu muội rời nhà trốn đi nguyên nhân cũng là bởi vì hồ gia hồ tiên, nhìn dáng dấp chính là trước mắt này một vị đi.
Có điều hai người bọn họ trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì?
Có chút hiếu kỳ a.
Không muốn nói như vậy mà.
Hồ yêu yêu một bộ khuôn mặt tươi cười địa đi tới. Kết quả Hoàng Cựu muội trực tiếp liền trốn ở Trương Vân sau lưng, điều này làm cho Hồ Yêu Yêu rỗi ra móng nuốt nhỏ nhất thời cứng đờ.
Nhìn dáng dấp muội muội là không thích tỷ tỷ, thương tâm.
Hồ Yêu Yêu một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, thật không hổ là hồ ly tinh, khóc lên đến quả thực là đòi mạng nha.
Ai làm sao liền các ngươi a?
Bên cạnh Hoàng Lương Ngọc ánh mắt liên tục hướng về đường cái phần cuối trên nhìn, không khỏi hỏi, Bạch Liên Liên đây,
nàng làm sao còn không đến?
Không biết a.
Thất vọng Lương Nghĩa vây vây tay nói rằng, nàng không phải so với chúng ta trước thời gian 4 tiếng liền xuất phát sao?
Ai biết nàng mở chỗ nào đi đây?
Trước thời gian 4 tiếng.
Nghe vậy, Hoàng Lương Ngọc khỏe miệng hơi co giật, sau đó nói rằng, nhìn dáng dấp Bạch Liên Liên muốn gia nhập chúng ta Đông Bắc F4, trở thành Đông Bắc 5 tiểu long, còn cần cực kỳ lâu thời gian a.
Phải biết, Hồ Yêu Yêu ba người bọn hắn nhưng là ở một cái giờ trước xuất phát, này cũng đã đến. Mà Bạch Liên Liên sớm 4 tiếng, cũng chính là 5 tiếng trước cũng đã xuất phát, này đều còn chưa tới đây.
Mà giờ khắc này, ở một cái thẳng tắp trên đường cái,
một chiếc ngũ lăng hoành quang đang lấy khó mà tin nổi tốc độ rùa bò chậm chậm địa tiến lên, bên cạnh từng chiếc xe con từ bên cạnh nó sẽ qua.
Không đội không đội, an toàn là số 1.
Ngồi ở chỗ ngồi lái trên đều là một con màu trắng con nhím lớn, nàng một mặt vội vã cuốn cùng dáng vẻ, đem tốc độ xe vẫn không chê ở 10 km/h mặt trên.
Đối với bốn phía gào thét mà qua xe con, mắt điếc hai ngờ, hai mắt chặt chẽ tập trung bảng điều khiển trên con số.
Không thể không nói, liền cái tốc độ này, ta đặc miêu bước đi đều so với khối này, được không?
Lâm Lâm, xe ta đây tốc có thể hay không quá chậm?
Bạch Liên Liên quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế thiếu nữ xinh đẹp, sau đó mang theo không xác định ngữ khí hỏi, nếu không ta thêm điểm tốc.
Nghe vậy, Từ Lâm không khỏi cười ngượng địa đáp lại nói, ngươi làm sao yêu thích làm sao đến là tốt rồi, không cần hỏi a.
Vậy thì thêm điểm tốc đi.
Sau đó tốc độ xe từ 10 km/h tăng lên tới 11 km/h.
Một lúc lâu, ngồi ở Hồ Yêu Yêu bọn họ ghế lái phụ trên ba người mới chậm rãi từ ghế lái phụ trên run run rẩy rẩy địa đi xuống.
Trong ba người hai nam một nữ, bọn họ đều là Hồ Yêu Yêu bọn họ ba vị tiên gia cung phụ người.
Phân biệt là Hồ gia Hồ 3 tuổi,
Thường gia Thường Vũ, Mã gia Mã Đăng Sáng. Lách tách ba. Cũng là vào lúc này, từ Hoàng gia trạch viện trong gara mở ra một chiếc mới tinh ngũ lăng hoành quang, sau đó đứng ở trước mặt mọi người. Hoàng Thiếu Thanh từ chỗ ngồi lái trên đi xuống, sau đó yên lặng mà đi đến hồ ba tuổi ba người trước mặt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau sau, trong nháy mắt chăm chú ôm nhau ở cùng nhau. Thời khắc này, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra đồng mệnh tương liên vẻ mặt, nước mắt mông lung dáng vẻ lại như là chịu đến thiên đại hoa nước như thế. Không cần khuyết đại như vậy chứ. Đợt, vì đem tiên gia cùng cung phụng người phân chia ra, nơi này đem bọn họ dòng họ làm một điểm nho nhỏ cải biến, chỉ có hoàng gia cùng tiên gia dòng họ tương đồng. Thiên gia, Hồ Tính Tiên, cung phụng người, Hồ gia. Thiên gia, Hoàng Tính Tiên, cung phụng người, Hoàng gia. Thiên gia, Liễu Tính Tiên, cung phụng người, Thường gia. Thiên gia, Bạch Tính Tiên, cung phụng người, Từ gia. Thiên gia, Thất Vọng Tính Tiên, cung phụng người, Mã gia. Chương 186, Hoàng Tiên Đậu Phủ, chương 186, Hoàng Tiên Đậu Phủ. Các ngươi thật không muốn ta đưa các ngươi. Đông Bắc F4 thành viên đã toàn bộ lên xe, Hoàng Lương Ngọc nhìn bên ngoài Trương Vân cùng Hoàng Cửu muội hỏi, đi trường Bạch Sơn nhưng là rất xa nha. Không cần, chúng ta coi như rèn luyện thân thể. Trương Vân đã quyết định, đánh chết đều sẽ không ngồi nữa Đông Bắc F4 bất kỳ một vị tiên gia xe. Được thôi. Vậy chúng ta trước hết đi lạc. Dầm 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 ba. Sau đó bốn chiếc ngũ lăng hoành quang trong nháy mắt xuất phát, cái kia tốc độ xe trong nháy mắt liền đạt đến 200 trở lên. Trương Vân cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiếu Thanh bốn người viền mắt bên trong nhiệt lệ, không khỏi vì bọn họ bốn người mặc niệm 3 giây đồng hồ a. Sau đó, ở Hoàng Cửu muội dẫn dắt đi, Trương Vân bọn họ liền một đường hướng về Hoàng Tiên Động phủ tiến lên. Trường Bạch Sơn mạch cao nhất chủ phong thì có hơn 2.700 cao hơn mặt biển, cũng may là Hoàng Tiên Động phủ cũng không ở cao nhất chủ phong bên kia. Mà ở Trường Bạch Sơn đi hướng tây phương bắc hướng về to bằng ngọn núi đều chỉ có chừng 1000 cao hơn mặt biển, nơi này nhiệt độ cũng khá tốt. Lên núi sau khi, nơi này là một cái khúc kính tĩnh mịch tiểu đạo, bốn phía cỏ dại tựa hồ có người định kỳ ở thanh lý. Dù sao Hoàng Tiên một ít hậu bối cũng thường thường đi ra, mà hoàng gia cũng sẽ không đúng giờ đi Hoàng Tiên Động phủ, con đường này cũng là như thế hình thành. Rất nhanh, Trương Vân cùng Hoàng Cửu muội liền đi đến một nơi. Mộ. Chỉ thấy bốn phía đại đại nho nhỏ phần mộ gộp lại sợ không phải có hơn trăm cái đi. Cửu muội, ta không đi sai chứ? Không có a. Hoàng Cửu muội khẽ hát tiếp tục hướng về phía trước đi đến, sắp đến rồi, quá mảnh này hoàng gia phần, phía trước chính là chúng ta Hoàng Tiên Động phủ. Hoàng gia phần. Nghe vậy, Trương Vân lúc này mới hướng về những này phần mộ trên bia mộ nhìn sang, chỉ thấy những này trên bia mộ tên xác thực đều họ Hoàng. Nơi này là hoàng gia mộ tổ, hoàng gia đời đời kiếp kiếp đều chôn ở nơi này. Hoàng Cửu muội vừa đi một bên giải thích, phong thủy của nơi này là vô cùng tốt, vừa vặn ở vào Trường Bạch Sơn long tích tiến lên. Hoàng gia mộ tổ chôn ở chỗ này, có thể cho hoàng gia mang đến lớn lao khí vận, cũng có thể để người nhà họ Hoàng đinh thịnh vượng. Mà chúng ta Hoàng Tiên ở lại đây, cũng có thể phân đến một điểm địa mạch long khí, do đó càng tốt hơn tu hành, chúng ta cũng sẽ giúp hoàng gia bảo vệ tốt bọn họ mộ tổ. Tiên gia cùng cung phụ người trong lúc đó quan hệ, từ trước đến giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Mà hoàng gia mộ tổ đối với hoàng gia tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, cái này cũng là Hoàng Tiên đem động phủ thiết lập tại hoàng gia mộ tổ bên cạnh nguyên nhân. Đến, rất nhanh, Trương Vân cùng Hoàng Cửu muội liền quá hoàng gia phần. Sau đó đập vào mi mắt chính là một cái khoảng trường cao không tới 1 mét động phủ. Chỉ thấy động phủ bên ngoài là dùng từng khối tảng đá xây lên, bốn phía còn có một chút đại thụ che bóng. Cửu muội, ngươi trở về. Vào lúc này, hai con trồn sóc từ động phủ mặt chính nô đầu ra, nhìn thấy Hoàng Cửu muội sau nhất thời một mặt kinh hỉ giáng dấp. Luca, Thất ca. Nhìn thấy hai con trồn sóc, Hoàng Cửu muội nhất thời hỏi thăm một chút nói rằng, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Trương Vân. Trương Vân, hai vị này là ca ca của ta, vị này chính là Hoàng Phong, vị này chính là Hoàng Vũ. Ngươi chính là Trương Vân a? Nghe được Hoàng Cửu muội giới thiệu, hai con trồn sóc nhất thời liền bật lên, sau đó hai sói hai bên trái phải địa lay Trương Vân ống quần. Đã sớm nghe Cửu muội nhắc qua ngươi, không phải nói dung mạo ngươi rất tuấn tú sao? Ta xem cũng không ra sao mà. Chính là, cùng huynh đệ chúng ta so ra, ngươi nhưng là kém xa, nếu không ngươi đi chỉnh dung được rồi. Đúng rồi, cũng không cần nhiều chỉnh thành hai anh em chúng ta như vậy là được. Sửa mặt, còn phải hướng về các ngươi hai đứa hình dạng trên chỉnh. Này chỉnh đi ra ta còn có thể ra ngoài sao? Huống chi chúng ta liền vật chủng đều không giống nhau, các ngươi là trồn sóc, ta là nhân loại. Này thẩm mỹ có thể như thế sao? Gần như thôi đi. Bên cạnh Hoàng Cửu muội không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, đúng rồi, gia gia hắn hiện tại ở nơi nào đây? Không phải hắn muốn gặp Trương Vân sao? Gia gia mới vừa liệu xong thương, về phòng của mình nghỉ ngơi. Chúng ta mang bọn ngươi đi qua. Sau đó, Hoàng Phong Hoàng Vũ hai con trồn sóc hai bên trái phải mà đem Trương Vân vây vào giữa, mà Hoàng Cửu muội nhưng là đi theo sau. Trương Vân hiện tại liền cảm giác mình cùng bị yêu quái nắm về đường tăng như thế, bị hai cái tiểu yêu quái điều khiển đi giam giữ địa phương. Làm Trương Vân đi vào động phủ sau khi, lúc này mới phát hiện trong động phủ có động thiên khác, nơi này đi về lại là một ngọn núi trạch viện. Nơi này có núi có cây có nước, có đình đài lầu cát, càng có rừng đảo núi giả, quả thực hay cùng cái thế ngoại đảo nguyên như thế. Ngờ ngợ vẫn có thể nhìn thấy vài con trồn sóc chính đang trên núi giả qua lại nô đùa, còn có hai con trồn sóc nhưng là ở trên đình đài chơi điện thoại di động. Cũng có trồn sóc đang nằm ở vong trên tắm nắng, có thể nói là nhàn nhã tự tại. Mà ngoại trừ khá có cổ phong đình đài lầu cát ở ngoài, Trương Vân còn nhìn thấy bên cạnh dựng thẳng lên đến điện cọc, từng cây dây điện cao thế ở đình đài lầu cát trên xen kẽ. Mà ở rất nhiều góc xó nơi, Trương Vân còn nhìn thấy rất nhiều thường dùng thiết bị điện, cái gì máy giặt, nồi cơm điện đều xem như là thông thường. Nay cảm giác quái lạ cũng quá mãnh liệt một điểm đi. Này nếu như đặt phim truyền hình bên trong, nhất định làm lộ a. Chuyện này làm sao cùng ta nghĩ động phủ không giống nhau lắm a. Trương Vân vốn cho là Hoàng Tiên động phủ nên cùng phim truyền hình bên trong diễn yêu quái động phủ như thế,
không nghĩ tới nơi này lại mở điện. Có chỗ kỳ quái gì sao? Nghe được Trương Vân nói thầm thanh, Hoàng Cửu Muội không khỏi tò mò hướng bốn phía nhìn một chút, ta tại sao không có phát hiện có kỳ quái địa phương?
Không cái gì.
Trương Vân ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi nha ở đây ở lâu như vậy, làm sao có khả năng cảm thấy vi cùng đây?
Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy ra ra.
Sau đó, ở Hoàng Cửu Muội dẫn dắt đi, Trương Vân xuyên qua những này đỉnh đài lầu các, cuối cùng đi đến một nơi nhà gỗ trước. Cái nhà gỗ này chế tạo công nghệ đó là tương đương cổ điển, dùng vẫn là ghép ngộng kết cấu, là tương đương rắn chắc dùng bền. Toàn bộ phòng ốc bị soạt lên một tầng màu đỏ, xem ra tương đối khá, mà Trương Vân cũng là trong nháy mắt cũng cảm giác được từ nhà gỗ truyền đến khí tức. Luồng hơi thở này xem ra tương đương mạnh mẽ, có điều nhưng không có đạt đến ngự long sử mức độ, mà hắn càng là nghe thấy được từng tia một tinh lực. Xem ra hoàng tứ gia thương muốn so với tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng a.
Cửu muội, nhà chúng ta có dưa hấu sao?
Dưa hấu? Hoàng Cửu Muội suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, nên có đi.
Ngươi muốn ăn sao?
Muốn ăn lời nói ta đi nhà bếp nhìn.
Hành.
Vậy ngươi giúp ta đi lấy điểm dưa hấu đến đây đi.
Vậy ta ra ra bên này.
Yên tâm, chính ta đi vào là tốt rồi, nhớ tới nhiều lấy chút.
Dưa hấu bổ huyết, Trương Vân chuẩn bị để hoàng tứ gia hảo hảo bổ một chút, này không nhiều lắm đến mấy khối a.
Chương 187, trọng thương sắp chết, chương 187, trọng thương sắp chết.
Còn cái ba.
Trương Vân đi tới trước cửa nhà gỗ, sau đó trực tiếp liền đem nhà gỗ đẩy ra, sau đó nhanh chân đi tiến vào. Bên trong nhà gỗ tia sáng có chút tối tăm, còn đầy rẫy một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, điều này làm cho Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó liền thấy hắn quanh thân kim quang phun trào, trực tiếp liền đem toàn bộ nhà gỗ cho rọi sáng lên. Nhà gỗ rất lớn, bốn phía trang hoàng nhưng rất đơn giản, chỉ có vẹn vẹn một tấm án thư một cái giá sách, trên giá sách còn trưng bày các loại thư tịch. Mà ở trên án thư lại có văn phòng tứ bảo, còn có một tấm viết tiên giấy xuyến, cái chữ này làm cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Hẳn là hoàng tứ gia viết thôi, xem ra vị này hoàng tứ gia còn là một phần tử trí thức. Mà ở gian phòng trung gian, cách một cái to lớn bình phong, mặt trên vẽ ra mai lan trúc cúc, mà sau tấm bình phong nhưng là truyền đến một trận khí thô.
Tiểu tử, ngươi đến rồi.
Lúc này, bình phong mặt sau truyền đến một trận trầm thấp thanh âm khàn khàn, điều này làm cho Trương Vân nhất thời liền muốn lướt qua bình phong.
Đừng tới đây, ngươi liền chạm nơi đó là tốt rồi.
Nhưng mà, hoàng tứ gia nhưng trực tiếp đem Trương Vân gọi lại, điều này làm cho Trương Vân càng thêm cao mày. Tứ gia thương thế tựa hồ so với ta nghĩ đến càng thêm nghiêm trọng, ngay cả xem cũng không muốn cho ta nhìn sao? Rõ ràng là hoàng tứ gia đem mình kêu đến, hiện tại nhưng ngay cả mặt mũi cũng không thấy, vậy chỉ có thể giải thích hắn không muốn để cho người nhìn thấy hắn dáng vẻ hiện tại.
Cái này cần thương thành dạng gì a?
Trước không phải nghe nói hoàng tứ gia thương thế không nghiêm trọng lắm sao?
Tiểu tử, một số thời khắc quá thông minh không chắc là chuyện tốt.
Khắc 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 ba. Hoàng tứ gia ho khan hai tiếng sau nói rằng, lần này nếu như không phải cảnh văn cuối cùng liều mạng một lần, hai chúng ta chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi đó.
Là hổ vương vẫn là cá chép vương?
Có thể đem hoàng tứ gia cùng hoàng cảnh văn hai người trọng thương đến đây, e sợ cũng chỉ có cái kia hổ vương cùng cá chép vương hai vị yêu vương cấp giả tiên.
Khắc khắc ba là hổ vương.
Hoàng tứ gia trong thanh âm mang theo một tia phẫn hận nói rằng, cái kia hổ vương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại còn đánh lén ta chờ. Nếu không là hắn đánh lén thương ta, ta cần phải cho hắn một cái.
Khắc khắc khắc.
Càng nói càng kích động, hoàng tứ gia không khỏi trong nháy mắt ho kịch liệt, thậm chí còn liên lụy đến thương thế của hắn.
Lão gia ngài đừng kích động a.
Trương Vân ở bên ngoài khuyên giải nói, tức giận hại đến thân thể, không biết tứ gia gọi tiểu tử đến đây đến tột cùng muốn nói cái gì sự tình. Vì phòng ngừa này hoàng tứ gia lại kích động, đến thời điểm thương thế bạo phát, Trương Vân vẫn cảm thấy nói sang chuyện khác tốt hơn.
Trương Vân tiểu tử, ngươi rất tốt.
Hơi hơi bình phục một hồi tâm tình của chính mình, hoàng tứ gia lúc này mới lên tiếng nói, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện.
Chuyện gì?
Trương Vân trực giác luôn luôn chuẩn xác, nghe nói như thế hắn liền cảm giác phía trước có một cái rất lớn hố đang đợi mình, điều này làm cho hắn trong nháy mắt cảnh giác lên.
Cũng không phải việc khó gì.
Khắc khắc. Hoàng tứ gia xuyên thấu qua bình phong nhìn Trương Vân bóng người nói rằng, tiểu tử, ngươi cảm thấy cho ta nhà cựu muội làm sao?
Ngài ý tứ gì?
Ngươi không phải là muốn?
Trong lúc nhất thời, Trương Vân trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng, này rơi ạ hoàng tứ gia muốn loạn điểm viện nướng phổ.
Ngươi nghĩ gì thế?
Không phải ngươi nghĩ tới cái kia dáng vẻ.
Hoàng tứ gia cũng trong nháy mắt ý thức được lời của mình có nghĩa khác, giải thích, liền ngươi cá nhân còn muốn cưới nhà chúng ta cựu muội, nằm mơ đi thôi.
Ích vật chủng cũng khác nhau, nếu như các ngươi cùng nhau là sẽ không có hạnh phúc.
Cựu muội nhưng là chính mình quý giá nhất tôn nữ, muốn cưới cựu muội, chờ chút đời đầu thai thành trốn sóc nói sau đi.
Không phải cưới cựu muội là tốt rồi.
Lão gia ngài nói không sai, vật chủng cũng khác nhau, cùng nhau là sẽ không hạnh phúc.
Lại nói hắn cũng không phải hứa tiên a.
Sao nhỏ,
ngươi còn dám ghét bỏ nhà chúng ta cựu muội, có tin ta hay không quất chết ngươi nhà.
Khắc 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 ba.
Thấy Trương Vân lại ghét bỏ cựu muội, hoàng tứ gia trong nháy mắt lại kích động lên, hắn nhưng là thỏa thỏa tôn nữ khống, ai dám nói cựu muội không phải, hắn liền muốn giết chết ai.
Còn quất chết ta.
Liền ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ, nhờ ngươi hai tay hai chân đều không nhất định có thể đánh được ta, ta cũng không muốn bắt nạt người lớn tuổi đây.
Ngài trước tiên đừng kích động a.
Trương Vân ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng, vậy ngài rốt cuộc muốn để ta làm cái gì a?
Ngài liền cho cái lời chắc chắn thôi.
Suýt chút nữa bị ngươi tức giận đến chính sự quên đi.
Lại lần nữa bình phục một hồi tâm tình của chính mình sau, hoàng tứ gia lại lần nữa nghiêm túc nói rằng, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không học tập ra tay a?
Ngài muốn ta trở thành hoàng cựu muội cung phụ người.
Nói tới chỗ này, lúc trước hoàng cựu muội tìm chính mình thảo phong thời điểm, tựa hồ mình đã xem như là hoàng cựu muội nửa cái cung phụ người đi.
Có điều cho tới nay, Trương Vân cũng không cần mượn hoàng cựu muội sức mạnh, trái lại là giúp hoàng cựu muội trên bờ UFF.
Không sai, có phải là độc lòng?
Hoàng tứ gia một bộ kiêu ngạo dáng vẻ nói rằng, nhà ta cựu muội nhưng là ta tự mình bồi dưỡng,
thực lực của nàng ở chúng ta hoàng tiên trẻ tuổi vậy cũng là người tài ba. Nếu như ngươi trở thành nàng cung phụ người, chỗ tốt cũng là khá nhiều. Ngài thổi, ngài tiếp theo thổi. Tuy rằng hoàng cửu muội thực lực quả thật không tệ, có thể tay xé hồng y lệ quỷ, nhưng là mình thực lực lại có thể nện bạo quỷ tướng đầu. Thanh hoàng cửu muội cung phụ người, đến thời điểm đến cùng ai giúp ai vậy? Ta có thể nói cho ngươi, ta liền cửu muội này một cái tôn nữ bảo bối nhi, nếu không là nàng hướng về ngươi thảo qua phong, ta cũng không bỏ được nhường ngươi trở thành nàng cung phụ người. Hoàng tứ gia càng nói càng kích động, nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh ta lớn lên, ta nhưng là nâng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nàng nhưng là ta quý giá nhất tôn nữ. Ngài gần như có thể. Nghe được hoàng tứ gia lại nhải địa kể rõ hoàng cửu muội tốt, Trương Vân rất muốn hỏi ngài nói đây là một con trồn sóc sao? Thế nào? Suy tính một chút. Hoàng tứ gia trong thanh âm mang theo một tia cấp bách, ngươi phải biết, quá thôn này nhi nhưng là không quán này nhi. Ngươi có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng. Tứ gia, ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như ở bàn giao hậu sự a? Sau một khắc, Trương Vân ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó trực tiếp đem phía trước bình phong đẩy ra, điều này làm cho hoàng tứ gia nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, quả thế. Làm Trương Vân đem bình phong đẩy ra thời điểm, hắn liền bị hình ảnh trước mắt cho chấn động được. Chỉ thấy một con khoảng chừng cao 2 mét loại cỡ lớn trồn sóc nằm ở trên một cái giường gỗ, hắn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhưng không có phát sinh một tia thống khổ kêu rên. Mà ở trên người hắn, một cái sâu sắc vết thương từ vai phải trực tiếp hoa đến phần eo, thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong ruột. Lại nhìn hoàng tứ gia sắc mặt, này không phải cũng đã gần trọng thương sắp chết sao? Ngươi thương làm sao sẽ nặng như vậy? Ngươi tiểu tử này liền không thể ở ta trước khi đi cho ta lưu một điểm mặt mũi sao? Chương 188, khối băng giải hòa độc, này hợp lý đi, chương 188, khối băng giải hòa độc, này hợp lý đi. Thứ gia, ngươi thương thế kia đến cũng quá nặng chứ? Trương Vân nhìn trọng thương sắp chết hoàng tứ gia, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mới vừa vào phòng thời điểm, hắn cũng đã nghe thấy được cái kia cố nhàn nhạt mùi máu tanh. Tuy rằng hoàng tứ gia đã cực lực dùng cái khác mùi vị che giấu, thế nhưng Trương Vân vẫn như cũ vẫn là nghe thấy đi ra. Sau đó đang cùng hoàng tứ gia nói chuyện bên trong, hoàng tứ gia cực lực muốn chính mình trở thành hoàng cựu muội cung phụ người, vậy thì càng thêm khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Trương Vân không phải là học ra tay, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên để hắn đến trở thành cựu muội cung phụ người đi. Như vậy khả năng duy nhất chính là hoàng tứ gia muốn vì là hoàng cựu muội tìm một cái chỗ dựa, một cái có thể bảo vệ hoàng cựu muội chỗ dựa. Nguyên bản liền vẫn thịnh truyền Trương Vân là Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ Trương Thiên Sư đệ tử thân truyền, có cái gì chỗ dựa có thể so với cái này mạnh. Hoàng tứ gia đến chết thời điểm, cũng đều còn đang vì cựu muội cân nhắc, có thể thấy được nó đối với cựu muội cương triều trình độ. Có điều cũng chính bởi vì điểm này, Trương Vân mới xác định hoàng tứ gia đây là ở bàn giao hậu sự, cho nên liền trực tiếp đẩy ra bình phong. Ít ngươi tiểu tử này liền không thể ở ta trước khi đi cho ta lưu một điểm mặt mũi sao? Nhìn thấy bình phong bị đẩy ra, hoàng tứ gia nhất thời khí liền không đánh một nơi đến, tiểu tử này cũng quá không cho ta mặt mũi đi. Hắn cũng không muốn bọn hậu bối nhìn thấy hắn hiện tại cái này cái dáng vẻ, vì lẽ đó vẫn luôn cực lực che giấu chính mình bị thương nặng sự thực. Trước cựu muội đến xem chính mình, hắn cũng là dùng phép che mắt mới đưa cựu muội lừa qua đi, không nghĩ đến Trương Vân vừa đến đã cho hắn vạch trần. Tiểu tử này sức quan sát quá mạnh mẽ, đặc biệt hắn cặp mắt kia rất đặc biệt ta. Tứ gia, có thương tích phải trị, cần gì phải như thế che che giấu giấu đây? Ngươi nói tới cũng nhẹ nhàng, ta thương thế kia còn có cần chữa? Hoàng tứ gia trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, ngươi nhìn rõ ràng, đây là hổ vương hòa độc, đặc miêu một con hổ lại còn mang độc. Hòa độc. Trương Vân không khỏi hướng về hoàng tứ gia vết thương trên người trên nhìn kỹ quá khứ, chỉ thấy cái kia sâu sắc vết thương một mảnh cháy đen, dòng máu màu đen tỏa ra một luồng mùi khét. Thấy rõ sao? Hoàng tứ gia thấy Trương Vân một mặt choáng váng dáng vẻ nói rằng, này hổ vương lúc trước ăn trường Bạch Sơn Thiên chỉ dưới một cây hỏa liên, liền có này thao túng hỏa độc năng lực. Này hỏa độc không chỉ có thể thiêu đốt nhục thể, vẫn có thể thiêu đốt linh hồn, hơn nữa khó có thể trừ tận gốc. Nếu không là hoàng nhị thái gia ra tay lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm lành lạnh, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là áp chế lại thương thế của hắn mà thôi. Hỏa độc sao? Trương Vân hơi suy tư một hồi, sau đó hắn nhìn hoàng tứ gia hỏi, nhà ngươi có khối băng sao? Thuận tiện hỏi dưới nhà ngươi điều hòa ở nơi nào? Cái gì? Khối băng? Điều hòa? Trương Vân lời nói trực tiếp liền để hoàng tứ gia trong nháy mắt choáng váng, vào lúc này ngươi nha muốn khối băng làm gì? Ngươi rất nóng sao? Vẫn là ngươi khát nước? Hoàng tứ gia không xác định mà nhìn Trương Vân nói rằng, sát vách trong tủ lạnh. Vèo ba. Hoàng tứ gia lời còn chưa nói hết, liền thấy Trương Vân vèo một tiếng không gặp, này càng là bắt hắn trò chỉnh sẽ không. Này Trương Vân như thế khát khao sao? Mà Trương Vân lao ra nhà gỗ sau liền trực phun bên cạnh lầu cát, sau đó liếc mắt liền thấy thấy một cái tủ lạnh lớn, bên trong bia có cả cái gì đều có. Đồ vật rất đầy đủ a. Trương Vân khẽ hát mở ra tủ lạnh lớn, sau đó lấy ra một bình Coca lạnh liền hất lên, trong lúc nhất thời cả người đều thoải mái. 34, ạch ba thật không tệ. Trương Vân thỏa mãn mà đánh cái khí cách, sau đó ở trong tủ lạnh tìm tới trang băng băng thùng, bên trong chậm rãi một thùng tất cả đều là khối băng. Đi lạc. Làm Trương Vân xuất hiện lần nữa ở hoàng tứ gia trước mặt thời điểm, hoàng tứ gia cả người đều là choáng váng. Ngươi nắm nhiều như vậy băng làm cái gì? Nhưng mà một giây sau, hoàng tứ gia liền biết Trương Vân nắm băng phải làm gì. Bởi vì dòng dã một thùng băng toàn bộ đều bị Trương Vân ngã vào trên vết thương. Ít ngươi đặc miêu muốn giết chết ta sao? Này một thùng băng ngã vào trên người hắn, để hắn không nhịn được dùng mình một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi Trương Vân là cố ý, này rơi ạ là muốn giết chết chính mình tiết tấu à. Ngươi đừng núp đích, đang giúp ngươi trị thương đây. Trị thương? Trừng trị ngươi. Hoàng tứ gia thô tục đều vẫn không có nói ra khỏi miệng, hắn nhất thời cũng cảm giác được một tia không đúng, điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía trên người chính mình thương. Xì 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 ba. Hầu như ở khối băng tiếp xúc được vết thương của hắn trong nháy mắt liền phát sinh một trận xì xì âm thanh, sau đó khối băng cấp tốc hòa tan. Hòa tan sau nước đá trực tiếp rót vào vết thương của hắn bên trong,
sau đó hắn liền cảm giác được một luồng mát mẻ năng lượng chính đang thoải mái vết thương của hắn. Cái kia hỏa độc tại cỗ này mát mẻ năng lượng dưới lại đang không ngừng tiêu tan, hầu như không tới chốc lát hắn cũng đã không cảm giác được hỏa độc tồn tại. Chuyện này, trong lúc nhất thời, Hoàng tứ gia không khỏi trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Khối băng có thể giải hỏa độc, đây là cái nguyên lý gì? Này rồi ạ, không phải thái quá hắn mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà sao? Nếu như chuyện này để Hổ Vương biết rồi, không biết Hổ Vương có thể hay không tức ngất đi. Không đúng, không phải khối băng. Lập tức, Hoàng tứ gia không khỏi thật sâu nhìn Trương Vân một ánh mắt, nhất định là tiểu tử này, có điều hắn đến tuột cùng là làm thế nào đến? Có điều trước tiên không nói hắn là làm thế nào đến, chỉ là có thể làm được điểm này, Trương Vân cũng đã không phải phổ thông kỳ lân tướng. Đây chính là Hổ Vương hỏa độc, yêu vương đẳng cấp hỏa độc tuyệt đối không phải người bình thường có thể giải, liền ngay cả Hoàng nhị thái gia đều vẹn vẹn chỉ là ổn định thương thế của hắn mà thôi. Trương Vân a, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Hoàng tứ gia không khỏi trà sát tay, sau đó quay về Trương Vân nhíu mày nói, suy tính được thế nào? Trở thành cựu muội cung phụ người, ngươi mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa nha. Xem Trương Vân người như vậy, Hoàng tứ gia cũng không muốn liền như thế bỏ qua. Nguyên bản hắn coi chính mình lần này cần chết rồi, muốn lại đến chết tiền cho Hoàng cựu muội tìm một cái có thể dựa vào cung phụ người. Không nghĩ đến lần này không chỉ có không có chết thành, hơn nữa còn gặp phải Trương Vân như vậy một cái yêu nghiệt, liền Hổ Vương hỏa độc đều có thể giải. Hơn nữa hắn vẫn là Long Hổ Sơn tiên sư phụ truyền nhân, tốt như vậy cung phụ người nhưng là đốt đèn lồng đều tìm không được a. Hắn luôn cảm giác mình lần này bị thương quả thực chính là vật siêu trị a. Thậm chí hắn còn phải cảm tạ Hổ Vương hỏa độc, nếu không hắn làm sao có khả năng sẽ phát hiện Trương Vân này một khối bảo đây. Thứ ra, ngài thương thế kia còn chưa xong mà, còn có trị hay không? Hỏa độc không phải đã mở ra sao? Trương Vân, ngươi muốn dưa hấu lấy cho ngươi đến rồi. Chương 189, này huyết phun phun liền quen thuộc, chương 189, này huyết phun phun liền quen thuộc. Gia gia, ngươi sao thương thành như vậy? Hoàng Cửu Muội ôm một toàn bộ đại dưa hấu hào hứng chạy vào, kết quả là nhìn thấy hoàng tứ gia trên người cái kia giữ tợn vết sẹo, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đừng âm muốn. Khẩu gia gia, ngươi không muốn chết ta. Ta không muốn ngươi chết ta. Hoàng Cửu Muội trong tay dưa hấu trực tiếp rơi trên mặt đất, hãy cùng bị bạo đầu như thế, màu đỏ tươi nước vậy đến đâu đầu cũng có. Mà Hoàng Cửu Muội nhưng là trực tiếp nằm nhồi hoàng tứ gia trong lồng ngực, không ngừng được địa khóc lên, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ta qua ngươi liền như thế cho ta quăng. Ôi tôn nữ bảo bối của ta nhi. Nhìn thấy Hoàng Cửu Muội bộ dáng này, hoàng tứ gia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đau lòng, vội vã giải thích. Gia gia không có chuyện gì, gia gia này không phải còn rất tốt sao? Thương thế kia chỉ là nhìn nghiêm trọng, nhưng chỉ có điều là bị thương ngoài da, không quan trọng, không quan trọng, đừng khóc. Gia gia nhìn khó chịu. Thật, thật sự. Gia gia lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Hoàng tứ gia có chút chột dạ nói rằng, gia gia thật sự không có chuyện gì, ngươi xem gia gia cho ngươi biểu diễn một cái lộn ngược ra sau Thomas xoắn ốc dạng thẳng chân. Nói xong, hoàng tứ gia nhất thời liền làm nổi lên lộn ngược ra sau chuẩn bị thức, đây chính là đem hoàng cựu muội làm cho giật mình. Gia gia, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy gia gia mình vẫn đúng là muốn tới lộn ngược ra sau, Hoàng Cửu Muội vội vã ngăn cả nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng sảng bậy a. Ta tin tưởng ngươi chính là. Được, vậy chúng ta không khóc. Hoàng tứ gia nhẹ nhàng đem Hoàng Cửu Muội khỏe mắt nước mắt cho lau chùi đi, sau đó cười nói, đây mới là ta tôn nữ ngoan mà. Gia gia, vậy ngươi thương thế kia, yên tâm, không lo lắng, qua một thời gian ngắn liền sẽ được rồi. Hoàng tứ gia lần này cũng không có nói dối, hiện tại trong cơ thể hắn hỏa độc đã bị Trương Vân khối băng cho hòa tan, này bị thương ngoài da sẽ phải thật trị có thêm. Nhiều nhất cũng là nghỉ ngơi cái nửa năm, hắn là có thể giống như trước đây sinh long hóa hổ. Này còn phải nhờ có Trương Vân tiểu hữu a. Hoàng tứ gia không khỏi vô vô Trương Vân vai nói rằng, nếu không là Trương Vân tiểu hữu lời nói, ta thương thế kia vẫn đúng là chính là không tốt chị à. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào bằng hữu. Nghe vậy, Hoàng Cửu Muội nhất thời liền một mặt đắc ý vẻ mặt nói rằng, ta Hoàng Cửu Muội giao bằng hữu, cái kia cũng phải là rồng phượng trong loài người à. Ha ha ha. Nghe vậy, Hoàng tứ gia cũng là vô cùng tán thành địa điểm gật đầu, sau đó nói rằng, vậy nếu như để Trương Vân tiểu hữu trở thành ngươi cung phụng người làm sao? Cung phụng người? Nghe vậy, Hoàng Cửu Muội không khỏi hơi sững sờ, sau đó liền quả đoán cự tuyệt nói, không muốn. Ta mới không muốn Trương Vân trở thành ta cung phụng người đây. Vì sao? Ngươi mới vừa không phải còn nói hắn là rồng phượng trong loài người sao? Bằng hữu trở thành cung phụng người, này rất kỳ quái được không? Đối với Hoàng Cửu Muội tới nói, Trương Vân cùng Dương Đạo nhưng là nàng bằng hữu tốt nhất, bạn tốt trở thành nàng cung phụng người, sẽ làm nàng cảm giác được không dễ chịu. Chuyện này, trong lúc nhất thời, hoàng tứ gia ánh mắt không khỏi rơi vào Trương Vân trên người, mà Trương Vân nhưng là một mặt mỉm cười vẫy vẫy tay. Điều này làm cho hoàng tứ gia rõ ràng, chính mình tựa hồ có hơi lo xa rồi. Con cháu tự có con cháu phúc, Hoàng Cửu Muội có thể giao cho Trương Vân bằng hữu như thế, tựa hồ lần này xuất hành không có đi làm công tòi à. Ta chính là nói có thể hay không trước tiên đánh đoạn một hồi. Làm sao? Thứ ra, ngài không cảm thấy choáng váng đầu sao? Choáng váng đầu? Thật giống là có một chút. Vẫn đúng là đừng nói, hắn mới vừa vẫn không có chú ý, hiện tại cảm giác tựa hồ đúng là có như vậy một đống ngất, lẽ nào là bởi vì mấy ngày gần đây thương thế quá nặng, ngủ không ngon. Ngài này huyết đều sắp chảy khô, ngài sẽ không có cảm giác được đau không? Máu cạn. Bị Trương Vân vừa nói như thế, Hoàng tứ gia nhất thời không khỏi hướng về trên người mình vết thương nhìn sang, trong nháy mắt liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Mới vừa nhìn thấy Hoàng Cửu Muội, tâm tình của hắn lao được rồi, căn bản cũng không có chú ý tới mình vết thương chính đang không ngừng chảy máu. Trên đất đều sắp tích xuất huyết chỉ, này rồi ạ, xuất huyết lượng là thật sự kinh người a. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn ngoại trừ choáng váng đầu ở ngoài cũng không có cảm giác được đau đớn, đây là mới vừa khối băng tác dụng. Khối băng không chỉ có thể giải hòa độc, vẫn có thể đông ma người cảm giác đau đớn thần kinh. Ai nha ba. Mà vào lúc này, Hoàng Cửu Muội cũng mới nhìn thấy trên đất máu tươi, nhất thời liền sốt ruột lên,
vậy phải làm sao bây giờ a? Không xong rồi, choáng váng đầu. Giờ khắc này hoàng tứ gia nhất thời cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, bất cứ lúc nào đều có khả năng trực tiếp ngất đi, này rõ ràng là nghiêm trọng thiếu máu a. Qua tứ gia, ăn dưa không? Trương Vân liền vội vàng đem rơi trên mặt đất nát dưa hấu cho lượm lên, sau đó đưa cho hoàng tứ gia, dưa hấu nhưng là bổ huyết, tặc bù loại kia. Dưa hấu bổ huyết? Ngươi sợ không phải có cái kia bệnh nặng đi? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói dưa hấu có thể bổ huyết, tuy rằng dưa hấu là màu đỏ, huyết cũng là màu đỏ, thế nhưng hai người có thể nói là một sao? Quên đi, vẫn là ngạnh nhét đi. Sau đó, còn không chờ hoàng tứ gia phản ứng, Trương Vân trực tiếp liền đem dưa hấu cho nhét vào hoàng tứ gia trong miệng, suýt chút nữa không trực tiếp bắt hắn cho đưa đi. Ít ngươi đặc miêu. Mới vừa nuốt xuống một đám lớn dưa hấu, hoàng tứ gia trong nháy mắt sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, cả người trực tiếp nhảy lên. Cũng chính bởi vì này một nhảy, hoàng tứ gia vết thương trên người bên trong trong nháy mắt tuôn ra một cơn sóng lớn huyết, này xuất huyết lượng hay cùng suối phun tự. Mà Trương Vân cũng tựa hồ sớm có phòng bị, từ càn khôn phủ bên trong đã sớm móc ra một cái cây dù mở ra, sau đó lôi kéo hoàng cửu muội liền lần đi rất xa. Ta liền nói này dưa hấu tặc bù đi. Mà giờ khắc này hoàng tứ gia trong nháy mắt liền không mệt, tinh thần của hắn đầu cũng biến thành tặc được, chính là hắn này máu tốt xem không ngừng được a. Cả phòng đều đầy giấy nhàn nhạt dưa hấu hương vị, không nghĩ đến hoàng tứ gia phun ra ngoài huyết lại còn là dưa hấu vị, vậy thì thái quá a. Không tới chốc lát, toàn bộ nhà gỗ tất cả đều là huyết, hãy cùng án mạng hiện trường như thế. Này huyết sao còn không ngừng được? Giờ khắc này, hoàng tứ gia càng là rơi vào choáng váng bên trong, hắn hiện tại chính là một cái cất bước kho máu, này rơi hạ đến cùng cái gì dưa hấu a? Gia gia hắn không có chuyện gì chứ? Giờ khắc này, hoàng cửu muội cũng là phản ứng lại, này nhất định là Trương Vân làm đi. Trước nàng liền từng trải qua Trương Vân rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, ngược lại chỉ cần là hiện tượng không bình thường, hướng về Trương Vân trên người đẩy là được. Không có chuyện gì, này huyết phun phun liền quen thuộc. Chương 190, yêu vương lôi kiếp, chương 190, yêu vương lôi kiếp. A4. Chính đang điên cuồng phun máu hoàng tứ gia đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trên người hắn cái kia giữ tận vết sẹo lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đây là làm sao phi sự? Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vân cả người đều choáng váng. Hắn không nhớ rõ hắn dưa hấu còn có máu thịt tái sinh công năng a. Tuy rằng dưa hấu bổ huyết là thật sự tạp bổ, thế nhưng là không thể bổ thịt a. Hơn nữa giờ khắp này hoàng tứ gia trên người tỏa ra khí tức tựa hồ chính đang cấp tốc leo, đây là muốn hướng về yêu vương mặt trên xung tiết đâu a. Này dưa hấu hiệu quả có chút nghịch thiên a. Nhìn sắp đột phá yêu vương hoàng tứ gia, Trương Vân đang suy nghĩ lần sau một quả dưa hấu có muốn hay không bán nó cái ngàn vạn một. Một khối, đây không tính lên nào hảo giá hàng chứ. Trương Vân không biết chính là, hoàng tứ gia bản thân khoảng cách yêu vương cũng chỉ kém tới cửa một cước. Lần này Trương Vân cho dưa hấu gia chỉ công đức điểm tác dụng ở hoàng tứ gia trên người, trở thành hắn đột phá yêu vương thời cơ. Mà đột phá yêu vương thời điểm, cũng sẽ gợi ra ra thân thể bọn họ tiềm lực cùng năng lực, cái này cũng là tại sao hoàng tứ gia vết thương gặp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên nhân. Vành ba. Hầu như là trong phút chốc, hoàng tứ gia khí thế dường như sóng lớn bình thường hướng về Trương Vân hai người đánh lại đây, điều này làm cho hoàng tứ gia trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Hắn bản ý cũng không muốn như vậy, nhưng là hắn khí tức bây giờ căn bản là không khống chế được, trong lúc nhất thời trên mặt của hắn tràn ngập hối hận. Dừng lại cho ta a. Nếu là bởi vì chính mình đột phá xúc phạm tới bảo bối của chính mình tôn nữ, hoàng tứ gia thả rằng từ bỏ trở thành yêu vương cơ hội, hắn tuyệt không có thể mắt chân thực nhìn mình tôn nữ thu được thương tổn. Cửu muội, lại đây. Mà xuống một giây, Trương Vân trực tiếp đem bên cạnh ngây người hoàng cửu muội kéo tới, sau đó mở ra trong tay cây dù, công đức gia trì. Xèo. Trong nháy mắt, cái kia cây dù trên bùng nổ ra một trận kim quang, sau đó hóa thành một cái to lớn bình phong, đem Trương Vân cùng hoàng cửu muội bảo vệ lên. Hô. Nhìn thấy tình cảnh này, hoàng tứ gia cũng là đưa một hơi, sau đó dùng cảm kích ánh mắt nhìn Trương Vân. Trương Vân tiểu hữu, mau dẫn cửu muội rời đi nơi này. Lão tứ. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên, sau đó liền thấy một đạo hư huyễn bóng người to lớn xuất hiện ở nhà gỗ ở ngoài. Đó là một con có ít nhất cao 10 mét trồn sóc bóng mờ, hắn người mặc một bộ áo blouse, chống một cái đen kịt vậy, trên đầu còn mang theo đỉnh đội mũ. Hai mắt của hắn không còn là dường như trồn sóc bình thường đen kịt, mà là cùng nhân loại con mắt không khác, làm cho người ta một loại hắn thật giống là người cảm giác. Nhị ca. Không sai, người đến chính là hoàng tiên bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, Hoàng Nhị Thái gia. Lão tứ, ngươi an tâm đột phá, còn lại giao cho ta là tốt rồi. Hoàng Nhị Thái gia nói xong, cái kia to lớn móng đuốt bóng mở trực tiếp liền đem Trương Vân cùng Hoàng Cửu Mội cho rút ra lên, sau đó phóng tới phía sau chính mình. Trương Vân cũng biết Hoàng Nhị Thái gia cũng không có ác ý, vì lẽ đó cũng không có phản kháng, hắn cảm giác mình hiện tại hay cùng một con mèo con như thế. Sau đó Hoàng Nhị Thái gia trong tay gậy nhẹ nhàng đụng vào địa, ngay sau đó là một đạo màu vàng đất vầng sáng đem Trương Vân cùng Hoàng Cửu Mội bao phủ lại. Địa mạch khí. Trồn sóc bản thân liền am hiểu đào thành động, ở dưới đất cất bước, tự nhiên cũng là so với bất luận người nào càng dễ dàng tiếp xúc hiểu rõ địa mạch khí. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Tiên am hiểu nhất chính là khống chế mạch khí. Xem thật kỹ, chuyện này đối với ngươi tương lai lên cấp ngự long sử có trợ giúp. Hoàng Nhị Thái gia tuy rằng không có quay đầu, thế nhưng câu nói này rõ ràng là nói với Trương Vân, điều này làm cho Trương Vân không khỏi tò mò nhìn về phía hoàng tứ gia. Giờ khắc này, hoàng tứ gia không có nỗi lo về sau, đơn giản liền triệt để thả ra. Trong nháy mắt hơi thở của hắn gấp mấy lần điệu tăng vọt lên, bốn phía tất cả tựa hồ cũng bắt đầu chịu đến hoàng tứ gia ảnh hưởng, bắt đầu trở nên sao động bất an. Đến rồi. Hoàng Nhị Thái gia sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm trong hư không, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cái gì đến rồi? Dầm 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 ba. Cũng là vào đúng lúc này, giữa bầu trời hầu như là trong nháy mắt liền mây đen kéo tới dày đặc, sau đó từng đạo màu tím lôi đình ở trong hư không xẹt qua. Ngài nói chính là cái này. Nhìn thấy cái kia không ngừng lấp lóe sấm sét màu tím, Trương Vân cả người đều choáng váng, cái này chẳng lẽ là
Không sai, là yêu vương lôi kiếp. Hoàng nhị thái gia ngưng trọng nói rằng, này yêu vương lôi kiếp là lên cấp yêu vương khâu mấu chốt nhất, một khi sau khi thất bại quả không thể tưởng tượng nổi.
Lôi
kiếp, thật là có món đồ này. Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, hắn vẫn cho là này lôi kiếp đều là trong tiểu thuyết bịa đặt, hơn nữa điều này cũng không phải tu tiên thế giới a. Hiện tại đột nhiên nhảy ra cái lôi kiếp đi ra, ta đây là đi nhầm trường quay phim chứ? Từ xưa tới nay, muốn trở thành yêu vương, liền nhất định phải trải qua yêu vương lôi kiếp, đây là định số. Hoàng nhị thái gia thấy Trương Vân không rõ dáng vẻ, liền mở miệng giải thích, này yêu vương lôi kiếp đối với chúng ta mà nói, vừa là ngập đầu thai ương rồi lại là một hồi cơ duyên. Rất có điều yêu vương lôi kiếp, thân tử đạo tiêu, chịu nổi sau, yêu vương trong lôi kiếp cái kia tinh khiết linh khí cũng sẽ cô động thành phi phàm pháp lực, cung cấp chúng ta điều động. Nhị thái gia, vậy chúng ta thời bắt ma đột phá ngự long sử cũng phải độ kiếp sao? Trương Vân hỏi ra chính mình nghi hoặc, nếu như đột phá ngự long sử cũng cần trải qua lôi kiếp lời nói, hắn sẽ phải sớm làm chuẩn bị. Ít nhất phải trước tiên học cái mười mấy loại hệ lôi phép thuật, đặc biệt long hổ sơn lôi pháp, đây tuyệt đối là tất học phép thuật. Cứ như vậy, để cho mình thân thể sớm quen thuộc bị điện, sau đó độ kiếp thời điểm không phải bao quá sao? Cái này kêu là làm hợp lý lợi dụng quy tắc dối trá. Ngươi nói xem. Hoàng nhị gia không khỏi trắng Trương Vân một ánh mắt sau nói rằng, ngươi muốn học lôi pháp, có điều lôi kiếp lôi cùng lôi pháp lôi có thể không giống nhau, học cũng không dùng. Hơn nữa ngươi không phải Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ lão Thiên Sư truyền nhân sao? Hắn không nói cho ngươi những chuyện này, nói cho ta cái giám a, ta đều chưa từng thấy lão Thiên Sư được rồi. Có điều nếu lôi pháp không có tác dụng, vậy rốt cuộc muốn làm sao mới có thể an toàn mà không đau đến vượt qua lôi kiếp đây? Này chính là Trương Vân đón lấy nghiên cứu đầu đề. Yên tâm, lấy ngươi tư chất ngự long lôi kiếp vẫn là rất dễ dàng. Ngự long lôi kiếp, cùng yêu vương lôi kiếp không giống nhau sao? Không sai, thầy bắt ma, quỷ vương, yêu vương trải qua lôi kiếp có thể không giống nhau. Hoàng nhị thái gia gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ngươi biết vì sao các ngươi đem độ kiếp thành công đẳng cấp xưng là ngự long sử sao? Tại sao? Chờ ngươi trở thành ngự long sử ngươi liền biết rồi. Không mang theo như ngươi vậy điếu người khẩu vị. Trương Vân tức giận mà nhìn Hoàng nhị thái gia, ta còn chưa tin ngự long lôi kiếp là muốn đi đánh bại quần bò, này không phải thuần thuần vô nghĩa sao? Còn có, quỷ vương độ lôi kiếp thật sự sẽ không bị lôi cho chém thành thất vọng sao? Chương 191, tầng 3 lôi kiếp, chương 191, tầng 3 lôi kiếp. Ầm 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 ba. Giữa bầu trời màu tím lôi đình không ngừng nổ tung, đem mây đen rọi sáng ra rực rỡ sắc thái. Đừng nói, còn rất đẹp. Có điều điều này cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào người bình thường thẩm mỹ, này rực rỡ màu tím lôi đình ở tiên gia trong mắt nhưng là đáng sợ hẹp. Giờ khắc này, toàn bộ trường Bạch Sơn động vật cũng bắt đầu dồn dập trốn vào chính mình sao huyệt, căn bản cũng không dám ra ngoài một bước, sợ bị này màu tím lôi đình đánh thành cho chỉ. Mà Liêu Vương, Hổ Vương cùng Cá Chép Vương chờ dã tiên, cũng đều là dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Này màu tím lôi đình đại diện cho cái gì? Bọn họ nhưng là tương đương rõ ràng. Dù sao lúc trước bọn họ có thể đều là đã trải qua yêu vương lôi kiếp, vì lẽ đó bọn họ mới gặp lộ ra vẻ kinh hãi. Yêu vương lôi kiếp, là ai muốn đột phá sao? Liêu Vương vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, ta tuổi thọ sắp tới, tân yêu vương đã sinh ra, này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đáng ghét, lại là yêu vương lôi kiếp, đến cùng là ai? Hổ Vương mặt lộ vẻ giận dữ mà nhìn bầu trời, tàn bạo nói, không được, lần này vạn năm một nguyên tâm nhất định phải chiếm được, tuyệt đối không thể giao cho bất luận người nào. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Cá Chép Vương ánh mắt rơi vào trường Bạch Sơn yêu vương lôi kiếp trên, lại là một vị yêu vương, lần này một nguyên tâm tranh đoạt chiến e sợ. Mà mặc kệ cái khác giã tiên yêu vương ý nghĩ, giờ khác này hoàng tứ gia khí tức đã leo đến đỉnh cao trạng thái. Vết thương trên người hắn cũng đã triệt để khôi phục, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết tích. Mà lúc này, giữa bầu trời lôi kiếp cũng đã triệt để ấp ủ xong xuôi, một luồng khủng bố thiên uy tự trong hư không hướng về hoàng tứ gia đè ép xuống. Gia gia, mặc dù là ở hoàng nhị thái gia địa mạch khí hình thành kết giới bên trong, hoàng cửu muội cũng có thể cảm giác được cái kia uy hoàng thiên uy đáng sợ địa phương. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Trương Vân sờ sờ hoàng cửu muội đầu nói rằng, chúng ta hiện tại đi đến cũng có điều là thêm phiền mà thôi, tuyệt đối không nên nhường người gia gia phân tâm. Ừm. Nghe vậy, hoàng cửu muội chỉ có thể gật gật đầu. Có điều hai mắt của nàng nhưng nhìn chằm chằm cái kia trong hư không yêu vương lôi kiếp, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đến đây đi. Mà hoàng tứ gia ở triệt để khôi phục sau khi, hắn trong nháy mắt liền lao ra nhà gỗ lần này xem như là triệt để báo hỏng. Mà vào lúc này, cái kia màu tím lôi đỉnh cũng là trong nháy mắt liền hướng về hoàng tứ gia bổ xuống, sức mạnh kinh khủng vào đúng lúc này triệt để bạo phát ra. Ầm ầm ba. Nay màu tím lôi đỉnh chí ít có tới rộng 7, 8 mét, hơn nữa trong đó còn chen lẫn một sức mạnh không tên, loại sức mạnh này có thể nói là tinh quái khắc tinh. Thấy được chưa? Đây chính là nhằm vào chúng ta lôi kiếp. Hoàng nhị thái gia ở bên cạnh giải thích, này màu tím lôi kiếp chính là chuyên môn nhằm vào chúng ta, đối với chúng ta sức mạnh có rất lớn áp chế cùng tác dụng khắc chế. Như không có mạnh mẽ năng lực đi chống đỡ, tại đây yêu vương lôi kiếp bên dưới, chúng ta chỉ có thể trở thành thiên lôi dưới cho bụi. Cái kia ra ra hắn. Nghe được hoàng nhị thái gia nói như vậy, hoàng cửu muội trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, trong lòng vẫn cầu khẩn ra ra của chính mình tuyệt đối không nên có việc. Ai ba? Hoàng nhị thái gia không khỏi khẽ thở một hơi nói, vậy thì muốn xem chính hắn, hy vọng hắn có thể chịu nổi đi. Không có ai có thể dám nói chính mình 100% có thể vượt qua thiên kiếp, liền ngay cả hoàng nhị thái gia lúc trước cũng là cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp. Hoàng tứ gia đến tột cùng có thể hay không vượt qua cái cửa ải khó khăn này, không có ai sẽ biết. Uống nha. Mà giờ khắc này, hoàng tứ gia đã vọt tới trong hư không, sau đó liền nghe hắn chợt quát một tiếng, cả người trực tiếp liền hướng về yêu vương lôi kiếp đâm đến. Trực tiếp ba. Này không phải lão thọ tinh ăn thạch tín sao? Nhìn thấy hoàng tứ gia đầu sắt trực tiếp liền va vào yêu vương lôi kiếp, Trương Vân cả người đều choáng váng, này rơi ạ là không chuẩn bị xuống a. Nhưng mà một giây sau,
Hoàng tứ gia trên người liền bùng nổ ra mãnh liệt hào quang màu vàng đất, hơn nữa trên đầu ánh sáng càng sâu. Rầm rầm rầm. Thời khắc này, màu tím lôi đình ầm ầm rơi vào hoàng tứ gia trên người, mãnh liệt hào quang màu tím trực tiếp sắp đem người con mắt cho chói mù. Cũng còn tốt Trương Vân dẫn theo kính râm, thêm vào còn có hỏa nhãn kim tinh gia trì, vì lẽ đó để hắn miễn cưỡng nhìn thấy đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy cái kia yêu vương lôi kiếp rơi vào hoàng tứ gia trên người sau, hầu như là trong nháy mắt liền đột phá màu vàng trên người bình phong. Mạnh mẽ điện lưu đem hoàng tứ gia trên người bộ lông trong nháy mắt đốt cháy khét, thậm chí Trương Vân vẫn có thể nhìn thấy có từng sợi khói xanh bay ra. Chính là không biết bay ra chính là mùi khét nhi, vẫn là mùi thịt. Có điều dù là như vậy, hoàng tứ gia ánh mắt nhưng cũng vẫn như cũ kiên định, quanh người hắn lại lần nữa ánh vàng mãnh liệt, đem đạo này lôi kiếp cho triệt để cản lại. Rầm rầm rầm. Cũng chính là vào lúc này, đạo thứ hai màu tím lôi đỉnh cũng đã ấp ủ thành công, hơn nữa này đạo thứ hai lôi kiếp có thể so với đạo thứ nhất mạnh hơn mấy lần không ngừng. Đến đây đi. Chặn lại rồi đạo thứ nhất lôi kiếp sau, hoàng tứ gia trong lòng tự tin cũng nhiều hơn mấy phần, đối mặt đạo thứ hai lôi kiếp, hắn vẫn như cũng là đầu sát. Nha hống hống ba. Nhưng mà đạo thứ hai lôi kiếp tựa hồ so với hắn tưởng tượng uy lực phải lớn hơn nhiều, trong lúc nhất thời hoàng tứ gia bị lôi kiếp điện đến co rút mãi. Ầm ầm ầm. Đạo thứ ba lôi kiếp sinh ra theo thời thế. Này lôi kiếp tổng cộng có vài đạo. Trương Vân không khỏi tò mò hỏi, này lôi kiếp một đạo so với một đạo lợi hại, như vậy chồng chất xuống lời nói gặp trở nên rất khủng bố. Lôi kiếp tổng cộng có tầng 3. Hoàng nhị thái gia rũi ra ba cái đầu ngón tay nói rằng, này tầng 3 lôi kiếp uy lực tăng lên mấy lần, cho nên đối với kháng lôi kiếp nhất định phải nhớ tới giữ lại lực. Nếu là phía trước hai đạo lôi kiếp ngươi hay dùng phần lớn sức mạnh, này đạo thứ 3 lôi kiếp là tuyệt đối chịu không được. Tầng 3 sao? Cũng còn tốt chỉ có tầng 3, nếu không còn chơi đùa cái len sợi a. Ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, hoàng tứ gia tầng thứ 3 lôi kiếp cũng đã ầm ầm hạ xuống. Này một đạo lôi kiếp uy lực so với trước kia hai đạo lôi kiếp gộp lại đều khủng bố, vẹn vẹn chỉ là nhìn cũng đã khiến người ta bỡ ngỡ. Cuối cùng này một đạo lôi, ra ra kháng đến hạ xuống sao? Cảm giác được cái kia lôi kiếp sức mạnh kinh khủng, hoàng cửu muội sắc mặt trong nháy mắt liền vượt hạ xuống, sau đó chặt chẽ lôi Trương Vân cánh tay, làm sao bây giờ? Ra ra hắn. Vâng. Cũng chính là vào lúc này, cái kia đạo thứ 3 lôi kiếp đã ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem hoàng tứ gia cho bao phủ lại. Khủng bố màu tím lôi đỉnh trực tiếp bao trùm chu vi trăm dặm, may là này lôi kiếp dừng lại với hư không, nếu không thì này chu vi trăm dặm sẽ hóa thành phế tích. Ra ra. Nhìn mình ra ra bị kinh khủng như thế lôi kiếp bao phủ, hoàng cửu muội nhất thời lòng rối như tơ vò, muốn xông lên lại bị Trương Vân cho chặt chẽ kéo. Chương 192, hoàng gia tạ lễ, chương 192, hoàng gia tạ lễ. Đây là thành công vượt qua lôi kiếp sau, hoàng tứ gia vẻ mặt. Hắn một mặt dấu chấm hỏi, nhìn đã sáng sủa hạ xuống bầu trời, đầu có chút không phản ứng kịp. Mới vừa hắn vốn là cũng đã nhận mệnh, chuẩn bị chết ở này chết tiệt yêu vương lôi kiếp bên dưới, bởi vì cuối cùng này một đạo lôi kiếp hắn căn bản không ngăn được. Trước hai đạo lôi kiếp cũng đã để hắn dùng hết toàn lực, dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể không cố gắng. Sau khi cái kia cuối cùng một đạo yêu vương lôi kiếp hạ xuống thời điểm, trên người hắn tựa hồ né qua một tia hào quang màu vàng nóng, điều này làm cho hắn có chút choáng váng. Sau đó, cái kia cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi vào trên người hắn, hãy cùng gãi ngựa như thế thoải mái, điều này làm cho hắn càng thêm choáng váng. Mới vừa kim quang đến cùng cái quái gì vậy nhỉ a? Hoàng tứ gia tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng không chết chính là kiếm lời, cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều. Cho tới hướng về Trương Vân khối băng cùng dưa hấu trên nghĩ, sao có thể có chuyện đó? Trương Vân có điều cũng là kỳ lân tướng thực lực, làm sao có khả năng ứng phó được rồi yêu vương lôi kiếp? Hơn nữa yêu vương lôi kiếp nhằm vào là độ kiếp người bản thân, là không cách nào bị ngoại tại sức mạnh ảnh hưởng, vì lẽ đó khả năng này hắn liền muốn đều sẽ không nghĩ tới. Hô hô, công đức có thể ảnh hưởng lôi kiếp sao? Giờ khắc này, Trương Vân trong lòng có một ít tiểu nhân kích động, bởi vì mới vừa chính là hắn đem công đức điểm ra chỉ ở hoàng tứ gia trên người. Mà ra chỉ công đức hoàng tứ gia có thể nói là nằm quá lôi kiếp, nói cách khác này công đức điểm đối với lôi kiếp là có tác dụng rất lớn. Cứ như vậy, chính mình độ lôi kiếp thời điểm có phải là có thể an toàn nằm quá? Thậm chí, chính mình còn có thể khai triển một cái lôi kiếp bao quá nghiệp vụ, đến thời điểm cái kia không phải kiếm được nương tay sao? Ngẫm lại thật là có một điểm. Không thể rồi. Thật muốn khai triển lôi kiếp bao quá nghiệp vụ, vậy còn không đến bị cái khác ngự long sử kéo đi cắt miếng nghiên cứu a. Thậm chí trở thành công cụ người. Ha 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 ba. Ngay ở Trương Vân nghĩ đến nhập thần thời điểm, hoàng tứ gia sang sảng tiếng cười chuyển tới, hổ vương cái kia rất rưỡi, chờ chút một lần gặp mặt, ta nhất định phải bóp nát hắn đầu hổ, cho hắn biết đắc tội ta hạ chẳng. Đột phá đến yêu vương sau khi, hoàng tứ gia toàn bộ sói đều hăng hái lên, chỉ thấy hắn lấy đẹp trai tư thế từ giữa không trung bay hạ xuống. Đương nhiên, nếu như hoàng tứ gia bộ lông còn ở đây, cái tư thế này xác thực đủ xoái. Đáng tiếc chính là hoàng tứ gia toàn bộ sói đều là chóc lốc, xem ra hãy cùng bị làm thành heo sữa quái tử. Ra ra. Mà giờ khắc này, hoàng cửu muội kềm nén không được nữa, trực tiếp liền một cái cú sốc hướng về hoàng tứ gia nhào tới. Ôi ta tôn nữ ngon nhi. Mà hoàng tứ gia cũng là lập tức đem hoàng cửu muội tiếp được, chỉ lo một cái không tiếp được cho té, làm sợ chứ. Không có chuyện gì rồi. Ra ra không có chuyện gì. Nhìn thấy hoàng cửu muội nước mắt trên mặt, hoàng tứ gia vội vã tiến hành an ủi, đồng thời cũng bắt đầu tự trách lên. Nếu như chính mình lớn mạnh một chút, bảo bối của chính mình cháu gái cũng liền không cần lo lắng, này vẫn là tự trách mình không đủ mạnh a. Lão tứ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, hoàng nhị thái gia nhìn hoàng tứ gia mở miệng nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Không chỉ hòa độc giải, còn đưa tới yêu vương lôi kiếp. Không có ai so với hoàng nhị thái gia càng hiểu hoàng tứ gia thương thế, vậy cũng là hổ vương hòa độc, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng bị giải. Càng không cần phải nói là mở ra sau khi, còn thành công vượt qua yêu vương lôi kiếp, chuyện này quả thật chính là cách cái đại phổ. Nhưng mà chính là như thế thái quá sự tình liền phát sinh ở trước mắt của hắn, vì lẽ đó hắn rất muốn biết trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này. Nghe vậy,
hoàng tứ gia ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Trương Vân, lại phát hiện Trương Vân chính đang lặng lẽ hướng về xa xa đi đến, trên chân đều không mang theo thanh nhi. Tiểu tử này muốn chạy. Thế này, hoàng nhị thái gia nơi nào không biết tất cả những thứ này đều cùng Trương Vân có quan hệ, nhất thời liền ngăn cản Trương Vân đường đi. Nhị thái gia, ta liền đi đi nhà vệ sinh, ngươi đừng ngăn ta a. Ngươi trước tiên kìm nén. Như vậy vụng về cớ, hoàng nhị thái gia làm sao có khả năng sẽ thả Trương Vân đi? Ngươi đến tụ cùng. Nguyên bản hoàng nhị thái gia vẫn muốn nghĩ hỏi Trương Vân đến tụ cùng đối với lão tứ làm cái gì. Thế nhưng là bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Thôi, đây là bí mật của ngươi, ta không nên hỏi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, mà loại bí mật này không người nào nguyện ý chia sẻ đi ra, bởi vì đó là thuộc về bí mật của riêng hắn. Hắn mới vừa cũng là bị vắng đầu, suýt chút nữa liền hỏi ra chính mình không nên hỏi vấn đề. Không hỏi sao? Trương Vân còn tưởng rằng hoàng nhị thái gia biết đánh phá nổi đất sét hỏi đến tột cùng đây. Trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng một loạt lời giải thích, kết quả đều không dùng tiến lên. Ngươi không phải muốn đi nhà cầu sao? Không cần, mới vừa biệt trở lại. Nghe vậy, hoàng nhị thái gia không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, được rồi, bí mật của ngươi ta không hỏi đến, có điều một số thời khắc bí mật chỉ có tự mình biết mới có thể gọi là bí mật, hiểu không? Đã hiểu. Trương Vân nơi nào không biết đây là hoàng nhị thái gia đang nhắc nhở chính mình, dùng sức mà gật gật đầu. Có điều ngươi giúp lão tứ, ta cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt. Hoàng nhị thái gia suy nghĩ một chút, sau đó vung lên móng vuốt nhẹ nhàng vẫy vẫy, nhất thời một đạo màu vàng lưu quang sẽ qua, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cho ngươi. Quân lệnh bài trực tiếp suy cho Trương Vân sau, hoàng nhị thái gia nói rằng, sau đó nếu là gặp phải khó xử, nắm lấy khối này lệnh bài tìm đến ta, bất luận thật khó, ta đều thay ngươi làm. Có thật không? Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trà sát tay quân lệnh bài nhận lấy, chỉ thấy đây là một cái đồng thau chế tác nhãn hiệu, tính chất rất nhẹ. Chính diện chỉ viết một cái hoàng tự, phản diện nhưng là khắc họa phức tạp phù văn, mặt trên còn có lưu lại hoàng nhị thái gia khí tức, rõ ràng là một cái pháp khí. Con tưởng rằng là kim đây, không muốn lời nói đưa ta. Này rơi ạ, còn ghét bỏ lên, đây chính là pháp khí, vậy cũng so với vàng muốn đáng giá có thêm. Không chê không chê. Trương Vân ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó liền đem huy chương đồng cho ôm vào túi quần, một bộ hài lòng dáng vẻ. Thứ ra, không nghĩ đến trước tiên đột phá lại là ngươi. Vừa lúc đó, chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, một cái trầm thấp mà âm lành âm thanh vang lên. Thứ ra, chúc mừng vượt qua yêu vương lôi kiếp. Tuy rằng âm thanh âm lãnh, thế nhưng là có thể nghe được ra đối phương là chân tâm chúc mừng hoàng tứ gia vượt qua yêu vương lôi kiếp. Liêu Ngũ gia. Không sai, người tới chính là Liễu gia bên trong mạnh nhất vị kia tiên gia, được gọi là Liễu Ngũ gia cái kia một vị. Ha ha ha. Vào lúc này, lại là một cái khác sang sảng âm thanh nở nụ cười, "Tứ gia, ta một đoán chính là ngươi, ngươi nhưng là cho chúng ta rất lớn áp lực à?" Bạch Thất gia. Chương 193, Dương phẩm tinh thạch, chương 193, Dương phẩm tinh thạch. Hồ gia Hồ Tam thái gia, Liễu gia Liễu Ngũ gia, Bạch gia Bạch Thất gia cùng với Hôi gia Hôi Ngũ gia. Ngoại trừ Hồ gia Hồ Lao thái gia ở ngoài, Đông Bắc ngũ đại tiên gia người mạnh nhất đã toàn bộ tụ hội hoàng gia, bọn họ đều là bị yêu vương lôi kiếp hấp dẫn tới được. Hồ Tam thái gia là một con toàn thân màu đỏ hồ ly, khắp toàn thân tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt như thế, hắn dáng vẻ có vẻ hơi vẻ giàn mua, không người. Mà Liễu Ngũ gia là một cái to lớn màu đen rắn lục hố, toàn bộ chiều dài e sợ có tới khoảng 20 mét, to bằng miệng bắt thân thể, ở trong tầng trời thấp phi hành. Đầu rắn trên hơi nô lên, tựa hồ có biến rồng dấu hiệu. Mà Bạch Thất gia nhưng là mang theo một bộ kính lao, chống một cái quải trượng đầu rồng, vóc người thấp bé. Đương nhiên cái này thấp bé là đối với người bình thường hình thể tới nói, ngươi nhìn thấy thân cao 1m55 mập con nhím sao? Cuối cùng là Hôi gia vị này Ngũ gia, chỉ có thể nói thật lớn một con chuột. Thứ ra, thực sự là đáng tiếc có thể hạ a. Ngài này vừa đột phá, nhưng là cho chúng ta không nhỏ áp lực a. Bây giờ, Hồ gia cùng Hoàng gia đều có hai vị yêu vương cấp tồn tại, đây đối với cái khác ba nhà tới nói có thể nói là áp lực không nhỏ a. Ai bảo bọn họ ba nhà hiện tại liền một vị yêu vương cũng không có chứ? Chư vị cùng chúc mừng. Hoàng tứ gia quay về cái khác bốn vị tiên gia chắp tay nói, chư vị cùng ta vốn là cách biệt không có mấy, ta cũng có điều là gặp may đúng gì thôi. Tin tưởng chư vị không tốn thời gian dài cũng có thể thành công vượt qua yêu vương lôi kiếp, đến thời điểm liền có thể tái hiện chúng ta ngũ đại tiên gia vinh quang của ngày xưa. Ha 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 ba. Vậy thì mượn tứ gia chúc lành. Bốn vị tiên gia đều là gật gật đầu, sau đó ánh mắt của bọn họ đều không khỏi nhìn về phía Trương Vân. Hết cách rồi, một đám tiên gia bên trong trà trộn vào một cái thầy bắt ma, đây chính là tương đương chói mắt tồn tại, không có cách nào không bị quan tâm. Vị này chính là... Ồ! Để ta giới thiệu một chút. Hoàng nhị thái gia khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, vị này chính là gần nhất phong truyền gia lão thiên sư đệ tử thân truyền Trương Vân. Quả nhiên là hắn. Đối với Trương Vân, bọn họ nhưng là sớm có nghe thấy, hơn nữa cũng ở thầy bắt ma diễn đàn áp nhìn lên qua bức ảnh. Bất quá bọn hắn nhưng không có nghĩ đến Trương Vân sẽ đến tới đây, vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng là không dám quá chắc chắn, hiện tại biết thực sự là Trương Vân sau, bốn vị tiên gia con mắt đồng thời đều sáng lên. Trương Vân tiểu hữu. Vị kia Liễu Ngũ gia giành trước mở miệng, hắn uốn éo người trượt tới Trương Vân trước mặt, sau đó quan sát tỉ mỉ Trương Vân vài lần. Tiểu hữu có thể có hứng thú học tập ra tay. Liễu Ngũ gia nhìn Trương Vân phun nổ ra lưỡi rắn nói rằng, ta có thể khi ngươi tiến ra, đem ta sức mạnh cho ngươi mượn, làm sao? Liễu Ngũ gia, ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu. Trương Vân vẫn không trả lời, bên cạnh hoàng tứ gia liền không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, ngươi xem, ta này cháu gái đẹp đẽ chứ, hơn nữa còn rất có thực lực. Thế nhưng, ta nghĩ để Trương Vân cho ta bảo bối cháu gái làm cung phụ người, hắn đều không có đáp ứng, ngươi thì càng không cần nghĩ. Ta vừa không có hỏi ngươi, ngươi trả lời cái gì? Liễu Ngũ gia tàn bạo mà nhìn hoàng tứ gia một ánh mắt, sau đó quay đầu cười híp mắt nhìn Trương Vân hỏi, ngươi không cần phải để ý đến nó, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không chứ?
ngươi có thể tưởng tượng một con rắn đối với ngươi cười híp mắt dáng vẻ sao? Ngũ gia, cầu buông tha. Trương Vân đối với ra tay phép thuật đó là thật không có hứng thú, hắn vẫn là càng thêm nóng lòng với hỏa lực bao trùm. Thiết, không có sức. Liêu Ngũ gia trợn mắt khinh thường, sau đó nói rằng, cũng được. Xem ra là chúng ta không có cái này phúc phận, các ngươi Long Hổ Sơn khí vận, chúng ta là chiêm không lên. Khá lắm, hóa ra là ở đánh rồng Hổ Sơn khí vận chủ ý. Đối với Đông Bắc các tiên gia tới nói, này khí vận là rất là trọng yếu một câu, vì lẽ đó bọn họ mới ra đến hướng về người Thảo Phong, chính là vì phân biết dùng người một tia khí vận. Mà ở trong mắt bọn họ, Trương Vân thân phận nhưng là Long Hổ Sơn tiên sư phủ Trương tiên sư đệ tử thân truyền, đại biểu chính là Long Hổ Sơn. Nếu như có thể cùng Trương Vân thành lập quan hệ, đến thời điểm liền có thể phân đến một tia Long Hổ Sơn khí vận, đến thời điểm nói không chắc Yêu Vương Lôi Kiếp cũng phải cho mấy phần mặt. Được rồi, đừng làm cho bọn hậu bối chê cười. Hồ Tam Thái gia cầm gậy trên đất gõ gõ, cái khác ba vị tiên gia nhất thời đều yên tĩnh hạ xuống. Sau đó, ở Hoàng Nhị Thái gia mời mọc, mấy vị khác tiên gia cũng đều dồn dập tiến vào bên trong tòa phủ đệ, hiển nhiên là chuẩn bị tự ôn chuyện. Mà Trương Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này nhưng là có ba vị yêu vương đẳng cấp tồn tại, này vẫn để cho hắn cảm giác gáp lực à. Trương Vân, cái này cho ngươi. Hoàng tứ gia trước khi đi tựa hồ nhớ tới đến cái gì, đột nhiên xoay người đem một cái đồ vật vứt cho Trương Vân, cái này coi như ngươi gần nhất chăm sóc cựu muội thù lao. Món đồ gì? Trương Vân một mặt tò mò đem Hoàng tứ gia vứt đến đồ vật cho tiếp được, sau đó hắn cũng cảm giác được trong tay chìm xuống. Này rơi ạ là vật gì a? Trương Vân nhìn trong tay cục sắt vụn trực tiếp liền sửng sốt, đây là một khối đen tuy đồ vật, phân lượng đó là tương đương chìm. Cửu muội, ngươi biết không? Không biết nha. Hoàng Cửu muội lắc lắc đầu nói rằng, có điều trước ra thật giống rất bảo bối vật này, vẫn đặt ở trong hộp, phải là một thứ tốt đi. Thứ tốt? Thứ tốt có thể dài như vậy? Trương Vân con mắt trong nháy mắt thì có ngọn lửa đang nhảy nhót, hỏa nhãn kim tinh phát động. Hỏa nhãn kim tinh thăng cấp sau khi tựa hồ có thêm giám định công năng, cũng không biết có thể hay không nhìn thấu khối này cục sắt vụn là cái gì đồ vật. Tích. Phát hiện dương phẩm tinh thạch, có hay không tiến hành thu về? Hô hô, dương phẩm tinh thạch. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Trương Vân khỏe miệng hơi dương lên, thống tử, món đồ này có thể thu trở về sao? Làm sao cái thu về pháp a? Hiện cung cấp hai loại thu về phương án. Số 1, trực tiếp toàn bộ thu về, có thể chuyển hóa thành đối ứng công đức điểm. Thứ hai, dương phẩm tinh thạch có thể thành ký chủ chế tạo một cái không vượt quá 2/3 thể tích pháp khí, còn lại 1/3 hoàn toàn thu về. Món đồ này là chế pháp khí nguyên liệu. Trước tuần dạ ti cho Trương Vân chế pháp khí nguyên liệu cũng không ít, thế nhưng là không có như thế để hệ thống chủ động đưa ra thu về, lẽ nào này dương phẩm tinh thạch có cái gì không giống nhau địa phương? Đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói. Ngươi này thống tử cũng quá ngạo kiểu một điểm đi. Cuối cùng, Trương Vân vẫn là lựa chọn dùng 2/3 thể tích chế tác thành pháp khí, còn lại 1/3 giao cho hệ thống thu về. Hắn ngược lại muốn xem này dương phẩm tinh thạch chế tác được pháp khí đến tột cùng có cái gì không giống. Xin mời ký chủ cung cấp chế tác bản vẽ. Làm cái gì thật đây? Chương 194, thông minh nhưng không nhiều, chương 194, thông minh nhưng không nhiều. Sau 9 ngày, từ Hoàng Tiên động phủ trở lại hoàng gia đã qua dòng giá Cửu Thiên. Mà tại đây Cửu Thiên trong thời gian, ngũ đại tiên gia cũng đã làm đủ chuẩn bị, thế tất yếu đem vạn năm một nguyên tâm cho năm tới tay. Mọi người đến đông đủ đi. Tập kết điểm. Trương Vân tổ này người đã toàn bộ tập kết, ngoại trừ Thác Bạt Giả Càn ở ngoài, còn có Hồ Gia Hồ Lãng cùng Hoàng Gia Hoàng Nguyên hai người. Hai người này có thể đều là Hoàng Gia một tay hảo thủ, thực lực cũng đều đã đạt đến kỳ lân tướng cấp độ. Mà hai người bọn họ cung phụng Hồ Tiên cùng Hoàng Tiên nhưng là ngồi ở trên bả vai của bọn họ, thậm chí còn nết lên hai chân. Đại gia mấy ngày trước cũng đã nhận thức, lần này đại gia chung sức hợp tác, tranh thủ một cái liền bắt. Thác Bạt Giả Càn nhìn mọi người nói, này một cái, chúng ta nhưng là nghiền ép cục, biết cái gì là nghiền ép sao? Không so với N, đây chính là nghiền ép. Còn không so với N. Trước nói lời này cuối cùng nhưng là N so với không A. Yên tâm, cái kia hai con gấu ngu giao cho chúng ta là được, đến thời điểm hai người các ngươi chuyên tâm đối phó đầu kia lợn chết là có thể. Hồ Tiên một bộ chắc chắn thắng dáng vẻ nói rằng, có điều các ngươi phải chú ý đầu kia lợn chết lông heo, lao đâm tay. Đâm tay? Heo mau rất đâm tay sao? Các loại, Hoàng lao ra tử nói heo, sẽ không chỉ chính là con nhím chứ. Sau đó, mọi người liền lái xe hướng về Hổ Vương miếu thờ chạy mà đi, dọc theo con đường này đều là ngắt lấy điểm, dù sao nhất định phải bảo đảm Hổ Vương đã đi đến Liêu Vương bên kia. Nếu là đi sớm đụng tới Hổ Vương, vậy bọn họ không phải tập thể toan rồi sao? Đây chính là Hổ Vương miếu thờ sao? Hổ Vương miếu thờ ở vào Trường Bạch Sơn một ngọn núi nhỏ bên dưới ngọn núi, toàn bộ miếu thờ xây dựa lưng vào núi, dựa lưng Trường Bạch Sơn mạch. Muốn nói Hổ Vương cái này miếu thờ có thể không so với bình thường miếu thờ tiểu, thậm chí so với một ít chính quy chùa miếu đều còn muốn lớn hơn, hơn nữa toàn bộ miếu thờ trang hoàng đến tương đối khá. Gạch đỏ ngói đen, lưu ly ngọc đỉnh. Làm Trương Vân nhìn thấy này Hổ Vương miếu thờ lúc, cũng lúc hơi lấy làm kinh hãi. Mà ra vào miếu thờ người chỉ có vẹn vẹn mấy người. Có điều những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải một tia Hổ Vương khí tức. Nhìn dáng dấp, bọn họ đều là Hổ Vương cung phục người, có thể dường như ra tay như thế từ Hổ Vương trên người mượn được lực lượng. Đáng tiếc, Hổ Vương cũng sẽ không đem chính mình sức mạnh cho mượn đi bao nhiêu, vì lẽ đó thực lực của những người này cũng là so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút. Hổ lực đại tiên miếu. Làm Trương Vân ngẩng đầu nhìn hướng về này miếu thờ bảng hiệu lúc, cũng đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt được không. Các ngươi là người nào? Vừa lúc đó, chỉ thấy một người mặc câu phục người trung niên từ miếu thờ bên trong đi ra, ánh mắt của hắn hơi có chút không quen. Các ngươi cũng không phải Hổ Lực đại tiên tín đồ, nơi này cũng không hoan nghênh các ngươi. Người trung niên kia quay về Trương Vân mấy người trầm giọng nói, các ngươi mau mau rời đi, bằng không quấy nhiễu Hổ Lực đại tiên, các ngươi có thể tha thứ không? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ. Nhưng mà còn không chờ người trung niên nói xong, Trương Vân trực tiếp liền móc ra để dẹt e ạ lệ đỉnh ở người trung niên trên trán,
cái kia lạnh leo xúc cảm để người trung niên cả người cứng đờ.
Thật, đồ thật.
Giờ ba, người trung niên không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn đây là gặp phải thổ phỉ và miếu. Mặc dù nói hắn là hổ vương cung phụ người, thế nhưng hổ vương sức mạnh hắn cũng là phân đến một chút, nhiều nhất chính là một người đánh 10 người mà thôi. Nếu như đụng với vũ khí nóng, cái kia không được như thường lạnh lạnh. Cái gọi là công phu cao đến đâu, cũng sợ dao phay a.
Ta
có thể nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn, tuyệt đối không nên sảng bậy. Người trung niên âm thanh đều ở khe run, có thể thấy được trong lòng hắn là sợ sệt cực kỳ, sớm biết hắn mới vừa liền không nên nói,
không muốn sảng bậy.
Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, nói rằng, làm sao? Đá bãi lúc nào còn muốn nói quý củ?
Đá
bãi? Người trung niên không khỏi một mặt tròn váng, đối phương là đến đá bãi. Có điều nơi này là miếu thờ, lại không phải cái gì đạo quán, đá cái len sợi bãi a.
Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau mau mang chúng ta đi miếu thờ đại điện.
Trương Vân cũng lời cùng người trung niên phí lời, trực tiếp dùng súng đỉnh tại trung niên nam tử trán, tựa hồ ngươi không mang theo ta đi, một giây sau liền muốn đầu ngươi nở hoa. Mà người trung niên kia cũng nhất thời sợ đến giật mình một hồi, sau đó liền vội vàng nói, ta mang bọn ngươi đi.
Ta mang bọn ngươi đi.
Sau đó, người trung niên liền mang theo Trương Vân mọi người hướng về miếu thờ đại điện đi vào, mà dọc theo con đường này tự nhiên cũng là đụng tới không ít hổ vương cung phụ người. Có điều dẫn đường chỉ cần một cái là tốt rồi, vì lẽ đó những này đi ngang qua cung phụ người, cũng chỉ có thể để bọn họ trước tiên ngủ một hồi.
Lao Trương, Ngưu Ba.
Thác Bạt Già Càn hai mắt mạo tinh mà nhìn Trương Vân trong tay đệ giật e a lệ, cái tên nhà ngươi sự tỉnh chỗ nào đến a?
Cũng quá tuân tú đi.
Đây là bí mật. Trương Vân mọi người rất nhanh sẽ đi đến miếu thờ đại điện ở ngoài. Mà giờ khắc này miếu thờ trong đại điện có thể nói là phi thường náo nhiệt, những người này đều cùng nhau địa hướng về hổ vương tượng thần lạy xuống. Ở hỏa nhãn kim tinh dưới, Trương Vân có thể rõ ràng địa nhìn thấy những người này trên người từng kia một khí tức chính đang từ từ hướng về tượng thần tụ lại quá khứ. Mà những khí tức này chính là mọi người hương hỏa lực lượng tín ngưỡng, trải qua tượng thần chuyển hóa sau thì sẽ tác dụng đến hổ vương trên người, do đó để hổ vương không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Hổ vương có chút thông minh a.
Nhìn những này dáng vóc tiểu tụy cung phụ người, Thác Bạt Già Càn mở miệng nói, hắn để những này cung phụ người ở đây vì hắn kéo dài cung cấp hương hỏa tín ngưỡng. Chỉ cần hương hỏa tín ngưỡng không ngừng, sức mạnh của hắn liền sẽ được kéo dài tăng mạnh, hắn phần thắng liền sẽ từ từ lớn lên, cá chép vương phòng trừng cũng là như thế đi.
Là có chút thông minh, thế nhưng không nhiều.
Trương Vân trợn mắt khinh thường nói rằng, lẽ nào hắn cũng không có nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp lại đây đoan xảo huyệt của hắn sao? Chỉ cần đem hổ vương tượng thần phá hoại, đến thời điểm không có tượng thần thành tựu trung truyền trạm, những này cung phụng người hương hỏa tín ngưỡng có thể lan truyền không tới hổ vương trên người. Vì lẽ đó này hổ vương tại sao thì sẽ không đem mình tượng thần cùng những này cung phụng người ẩn đi đây?
Làm việc rồi.
Sau một khắc, Trương Vân một cái thủ đao liền đem người trung niên cho đánh ngất quá khứ, sau đó nên ngang mà đi vào miếu thờ đại điện bên trong.
Tất cả mọi người chú ý.
Trương Vân đột nhiên một tiếng giống to nói, các ngươi bị ta bắt cóc, hiện tại đều cho trên đất nằm tốt, nếu không ta xin mời hắn ăn hạt lạc.
Hắn vẫn luôn như vậy hung hăng sao?
Chương 195, Song Hùng Tôn Sứ, chương 195, Song Hùng Tôn Sứ. Hắn vẫn luôn như vậy hung hăng sao? Nhìn Trương Vân một mặt hung hăng dáng dấp, Thác Bạt Già Càn khỏe miệng không khỏi hơi co giật, có điều hắn chính là yêu thích như vậy.
Đến đã quán, không hung hăng một chút cũng không còn gì để nói a.
Ngươi, các ngươi là người nào?
Giờ khắc này, toàn bộ miếu thờ đại điện người đều dồn dập xoay người lại.
Mà khi bọn họ nhìn thấy Trương Vân trong tay đệ dẹt e a lễ lúc, nhất thời tất cả mọi người đều không khỏi nuốt ngụm nước bọt, một mặt choáng váng vẻ. Có điều khi bọn họ nhìn thấy trên đất đã ngất đi người trung niên sau khi, tựa hồ cũng đã rõ ràng người trước mắt là đến tìm cớ.
Các ngươi cũng không nên sảng bậy.
Nơi này nhưng là hổ lực đại tiên đạo trường, cẩn thận gặp phải báo ứng.
Không sai, hổ lực đại tiên nhưng là chân chính tiên gia, các ngươi đắc tội rồi hổ lực đại tiên, liền chuẩn bị tiếp thu đại tiên lửa giận đi.
Chư vị không cần sợ, hổ lực đại tiên nhất định sẽ bảo vệ chúng ta.
Không thể không nói, này hổ lực đại tiên tẩy não năng lực vẫn có, cái tên này không đi làm bán hàng đa cấp đúng là đáng tiếc.
Không cần sợ hắn,
hắn cũng chỉ có một khẩu súng, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể đánh chết mấy cái.
Đúng đúng đúng, không cần sợ.
Không biết là ai nói một câu như vậy, mọi người trong nháy mắt bắt đầu ồn ào, thậm chí trở nên không hề sợ hãi chút nào như thế.
Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều như vậy mọi người ở đây, mình bị tùy cơ sát suất nên rất thấp đi.
Tứ 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 333.
Hô hô còn chữa không được các ngươi.
Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân trong tay đệ dẹt e ạ lệ trực tiếp liền đổi thành gạt lỉnh, sau đó một trận lên đạn âm thanh truyền đến.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh hạ xuống, có thể nói là tiếng châm rơi có thể nghe.
Khẩu, gạt lỉnh.
Ngọn lửa xanh sao?
Một lúc lâu, Thác Bạt Già Càn âm thanh đánh vỡ này ngắn ngủi yên tĩnh, trong ánh mắt của hắn đã tất cả đều là ngôi sao nhỏ.
Giờ ba. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại điện trên mặt của mọi người dồn dập nuốt ngụm nước bọt, sau đó không ngừng được địa lùi về sau, trên mặt càng là tràn ngập vẻ kinh hãi.
Nếu như chỉ là đệ dẹt e a lệ, cái kia một băng đạn viên đạn cũng nhiều nhất quật ngã mấy người, nhưng đây là gạt lình a.
Gạt lình bên dưới không người hoàn hảo.
Bọn họ có thể đều không muốn bị đánh thành cái sáng a.
Mà mặt sau Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên hai người cũng sớm đã mục trừng cầu ở lại, sướng sở.
Bọn họ chưa từng có nghĩ đến hổ vương cung phụng người môn gặp túng đến triệt để như vậy, sớm biết bọn họ nên xin một nhóm vũ khí.
Đương nhiên, tiền đề là có thể xin đến hạ xuống.
Có điều, Trương Vân vì sao a gặp mang theo gạt lình a?
Này rơi ạ trải qua phê chuẩn sao?
Hiện tại, đều cho ta hảo hảo phối hợp.
Trương Vân một mặt phách lối giơ gạt lình nói rằng, nghe ta chỉ huy, hiện tại đem các ngươi điện thoại di động đều cho giao ra đây, sau đó hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất, không cho châu đầu ghé thai.
Ai dám có di động, vậy coi như đừng trách ta không khách khí.
Ngay lập tức, Trương Vân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thác Bạt Già Càn mấy người, sau đó từ càn khôn phủ bên trong móc ra một đống dây thừng.
các ngươi dùng cái này đem bọn họ đều có chắc, như vậy liền không có sơ hở nào. Thác Bạt Già Càn mọi người đầy mặt choáng váng địa từ Trương Vân trong tay tiếp nhận dây thừng, này rời ạ có muốn hay không chuẩn bị đến như thế chu toàn a. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, trước ngươi làm việc chính là vào nhà cấp của hoạt động. Nhìn Trương Vân như vậy thông thạo dáng vẻ, Thác Bạt Già Càn đã bắt đầu hoài nghi Trương Vân trước đây nghề nghiệp, đây cũng quá chuyên nghiệp điểm đi. Thực sự là quá hình. Lần thứ nhất, thật không quen. Sau đó, Thác Bạt Già Càn ba người liền đem đại điện mọi người toàn bộ đều cho trói lại lên, từng cái tất cả đều thành thật. Đón lấy chính là hủy diệt thần tượng. Đem mọi người cột chắc sau, Trương Vân mọi người ánh mắt đều là rơi vào Hổ Vương tượng thần trên, này tượng thần chính là hương hỏa tín ngưỡng trung chuyển trạng. Mà ngoại trừ Hổ Vương tượng thần ở ngoài, bên cạnh còn sừng sững ba vị tượng thần, mặt trên viết Song Hùng Tôn Sứ cùng Heo Bá Tôn Sứ. Ý tứ chính là bọn họ là hộ lực đại tiên dưới tay sứ giả tương tự chịu đến mọi người cung phụng, bởi vậy bọn họ cũng có thể hưởng thụ chút ít hương hỏa tín ngưỡng. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mở đoàn. Một giây sau, chỉ thấy Thác Bạt Già Càn dưới chân hơi điểm nhẹ, nhất thời toàn bộ miếu thờ cũng bắt đầu lay động lên, phảng phất muốn sụp xuống như thế. Địa mạch khí. Hống. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo hư huyễn long ảnh vụt lên từ mặt đất, trực tiếp liền hướng về Hổ Vương tượng thần vọt tới. Không đúng, đây là long mạch khí. Trương Vân Hỏa Nhãn Kim Tinh lập tức liền nhìn thấu nó bản chất, đây là Trường Bạch Sơn long mạch khí, không nghĩ đến Thác Bạt Già Càn lại có thể xúc động long mạch. Lớn mật. Người phương nào dám to gan ở Hổ Lực Đại Tiên miếu thờ làm càn? Dám to gan ở chỗ này làm càn, muốn chết. Ngay sau đó, liền thấy cặp kia hùng tôn sứ tượng thần bùng nổ ra một trận lóa mắt yêu dị ánh sáng, sau đó liền thấy hai đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là hai con đứng thẳng gấu chó, thân cao có ít nhất 2m5 trở lên, xem ra thân thể tương đương cường tráng to lớn. Trong đó vẫn cả người là bộ lông màu vàng nóng, mà một con khác nhưng là màu nâu bộ lông, bụng của bọn họ thì lại đều là hiện ra màu trắng. Hùng đại hùng nhị. Nhìn thấy trước mắt hai con gấu chó, Trương Vân đều không khỏi có chút choáng váng, này rời ạ không phải cỡ lớn bản hùng đại hùng nhị sao? Là Song Hùng Tôn Sứ, là đại tiên hiền linh, đại tiên đây là muốn chém yêu trừ ác. Song Hùng Tôn Sứ, nhanh cứu lấy chúng ta đều là hộ lực đại tiên tín đồ a. Khi thấy Song Hùng Tôn Sứ xuất hiện, trong đại điện nằm trên mặt đất mọi người dồn dập lộ ra thần sắc kích động, bọn họ rốt cục lại gặp được Song Hùng Tôn Sứ. Phải biết, Song Hùng Tôn Sứ trước nhưng là vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá một hai lần, muốn gặp trên một mặt cái kia phải là bao lớn may mắn a. Không nghĩ đến ngày hôm nay lại may mắn nhìn thấy Song Hùng Tôn Sứ, đây là hộ lực đại tiên phái bọn họ đến cứu vớt chúng ta đến rồi. Các ngươi xong đời. Không sai, các ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, như vậy vẫn có thể tranh chấp hộ lực đại tiên tha thứ. Nếu như các ngươi liền như vậy thu tay lại, hộ lực đại tiên là sẽ không làm khó các ngươi. Thậm chí các ngươi còn có thể trở thành hộ lực đại tiên tín đồ. Tại đây đoàn người trong mắt, hộ lực đại tiên nhưng là tiên gia. Ở tiên gia trước mặt, phàm nhân làm sao có khả năng sẽ là đối thủ. Vì lẽ đó ở Song Hùng Tôn Sứ xuất hiện thời điểm, những người này liền bắt đầu kêu gào lên, một bộ ổn thao thắng quyền dáng vẻ. Song Hùng Tôn Sứ đúng không? Trước tiên tiếp ta một băng đạn. Một giây sau, Trương Vân giơ lên trong tay gạt lỉnh liền nhắm ngay Hùng Đại Hùng Nhị, sau đó gạt lỉnh trong nháy mắt nổ súng. Chương 196, đối chiến bắt đầu, chương 196, đối chiến bắt đầu. Cục 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 ba. Chỉ thấy Trương Vân trong tay gạt lỉnh bắt đầu bước lên ngọn lửa màu xanh lam, từng viên một viên đạn dường như mưa to bình thường chút xuống mà ra. Mà giờ khắc này Hùng Đại Hùng Nhị chính đang hợp lực chống đối Thác Bạt Già Càn long mạch khí. Chỉ thấy Song Hùng tay gấu tỏa ra này một luồng màu đen khí tức, hắc khí hình thành một đạo bình phong đem long mạch khí chống đối ở bên ngoài. Nhưng mà vừa lúc đó, cái kia dường như mưa to giống như viên đạn, hầu như là trong nháy mắt liền đánh vỡ đạo kia màu đen bình phong. Sao có thể có chuyện đó? Song Hùng nhất thời hai mặt choáng váng mà nhìn xuyên qua màu đen bình phong viên đạn, trong nháy mắt này, Song Hùng phảng phất ngửi được mùi chết chóc. Chư Cương Liệt, ngươi đặc miêu còn chưa đi ra làm việc. Chư Cương Liệt, nghe được Hùng đại kêu gào, tôi choáng váng chỉ sợ cũng muốn thuộc về Trương Vân cùng Thác Bạt Già Càn, này rời ạ thiên đồng nguyên soái đều đi ra. Nhưng mà Trương Vân bọn họ cũng không biết, này Chư Cương Liệt không phải đối phương Chư Cương Liệt. Cho tới Hồ Lãng bọn họ, tự nhiên là đã sớm biết Chư Cương Liệt danh tự này, vì lẽ đó cũng không cảm thấy có cái gì. Không phải các ngươi nghĩ tới cái kia Chư Cương Liệt, hắn gọi chính là Chư Cương Liệt. Mặc kệ là cái nào Chư Cương Liệt, Liệt, ngược lại danh tự này rất ra hí. Vành ba. Cũng chính là vào lúc này, một con to lớn con nhím bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem miếu thờ nóc nhà đập ra một cái lỗ thủng lớn. Khá lắm, đây là vị quân đội bạn tới. Vốn là chúng ta mới là đến phá miếu, kết quả ngươi đúng là trước một bước đem miếu cho hủy đi, làm cho chúng ta không miếu có thể phá. La la la. Chỉ nghe cái kia to lớn con nhím hú lên quá dị, sau đó hắn sau lưng gai nhọn trong nháy mắt toàn bộ đều dựng đứng lên, khác nào từng trôi lợi kiếm bình thường. Con ba. Ngay sau đó là một trận đánh thép âm thanh truyền đến, gạt lỉnh viên đạn toàn bộ đều đánh vào con nhím trên lưng gai nhọn trên. Mà tại đây dường như mưa to giống như mưa đạn dưới, con nhím trên lưng gai nhọn cơ hồ bị đánh gãy rơi mất 2/3 trở lên, trực tiếp liền trở nên chọc lốc. Trương Vân nhìn chọc lốc con nhím, có một loại không thể giải thích được thích cảm, vì lẽ đó ngươi đây là chặn lại rồi, nhưng lại thật giống không ngăn trở a. La la la. Nhưng mà một giây sau, con nhím lại là hú lên quái dị, sau đó trên lưng hắn gai nhọn theo tiếng mà đứt. Ngay lập tức ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, con nhím trên lưng gai nhọn lại một lần toàn bộ đều dài đi ra, món đồ này có thể tái sinh. Là Heo Bá Tôn Sứ. Quá tốt rồi, liền Heo Bá Tôn Sứ đều đến rồi, lần này bọn họ khẳng định xong đời. Đây chính là chọc giận hộ lực đại tiên hậu quả, ba vị tôn sứ đều đến rồi, đám người kia khẳng định xong đời. Mà một bên khác còn nằm trên mặt đất mọi người, nhìn Chư Cương Liệt xuất hiện, nhất thời trở nên càng thêm hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, hộ lực đại tiên phía dưới ba vị tôn sứ cũng đồng dạng đều là pháp lực vô biên tiên gia, chỉ có điều tiên vị muốn thấp hơn nhất đẳng. Mà đối mặt tiên nhân, phàm nhân làm sao có khả năng sẽ thắng?
Huống hồ mới vừa heo bá tôn sứ nhưng là chặn lại rồi gạt lỉnh bắn phá, nay ở trong lòng bọn họ là chỉ có tiên gia mới làm được đến sự tình. Đây chính là cái gọi là người thường xem cho vui, trong nghề nhìn môn đạo. Những này hổ vương cung phụng người nói trắng ra có điều là bị đầu độc người bình thường mà thôi, bị coi như hấp thu hương hỏa tín ngưỡng công cụ người. Bọn họ có thể xem hiểu mới vừa chiến đấu mới là lạ đây. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Hùng đại hùng nhị ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vân cùng Thác Bạt Già Càn. Từ mới vừa giao thủ nhìn lên, trước mắt cái này hai người tuyệt đối sẽ không là bình thường thấy bắt ma, hơn nữa lai giả bất tiện. Hai con gấu ngu, các ngươi tựa hồ không có nhìn thấy chúng ta a. Thấy Hùng đại hùng nhị ánh mắt đều tập trung ở Trương Vân cùng Thác Bạt Già Càn trên người, Hồ Lãng cung phụng tiên gia nhất thời liền không làm. Chỉ thấy Hồ Tiên một cái cú sốc liền nhảy đến mặt trước, hai người các ngươi ngốc gấu to, sẽ không ngay cả ta đều quên đi. Hồ Kiệt. Làm Hùng đại hùng nhị nhìn thấy Hồ Kiệt thời điểm, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sau đó ánh mắt của bọn họ lại rơi vào mặt sau Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên trên người. Hoàng Huy Phùng. Tại sao là các ngươi? Trừ Cương Liệt ánh mắt cũng rơi vào Hoàng Nguyên trên bả vai Hoàng Tiên trên người, sau đó trực tiếp chợt lui kéo dài khoảng cách của song phương. Ngươi lùi đến lại xa có tác dụng chó gì a? Hoàng Huy Phùng vây vây tay, sau đó nói rằng, mục tiêu của chúng ta lại không phải các ngươi cứ việc rời đi được rồi. Mục tiêu? Nghe vậy, Hùng đại hùng nhị không khỏi hơi sững sờ, quá dòng dã 5 giây thời gian mới nghĩ tới điều gì, sau đó nắm lên Trư Cương Liệt liền che ở tượng thần trước mặt. Mà Trư Cương Liệt giờ khắc này còn một mặt động, tựa hồ vẫn còn đang suy tư mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Tuy rằng con nhím cùng heo chỉ kém một chữ, thế nhưng ngươi cũng không thể đầu qua cùng heo là như thế chứ. Các ngươi muốn hủy diệt thần tượng, đừng hòng thực hiện được. Hùng đại hùng nhị làm ra một bộ ba người làm quan, sáu người đừng mở khí thế. Ngươi cho rằng ba người các ngươi có thể đỡ được chúng ta sao? Sau một khắc, chỉ thấy Hồ Kiệt thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, sau đó hóa thành một con to lớn màu đỏ hồ ly. Hững. Một giây sau, nương theo Hồ Kiệt gầm lên giận dữ, một luồng khủng bố ngọn lửa trong nháy mắt liền từ trong miệng hắn dâng trào ra. Mà Hoàng Huy Phùng cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp bay người lên trước, sau đó chỉ thấy trên người hắn tỏa ra một luồng màu vàng đất vầng sáng, sau đó toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Oeng. Nương theo một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất đều trực tiếp nứt ra, sau đó mạnh mẽ địa mạch khí trong nháy mắt hóa thành một viên to lớn rủi đá liền bắn mạnh đi ra ngoài, ngăn trở bọn họ. Thế này, Hùng đại hùng nhị cùng Trư Cương Liệt cũng là đồng thời ra tay. Chỉ thấy Hùng đại hùng nhị sau lưng xuất hiện một cái càng thêm chó to lớn hùng bóng người, khủng bố màu đen khí tức trong nháy mắt dường như mực nước trên mặt hồ bình thường nộn nhạo lên. Hống. Sau đó bọn họ phẫn nộ hống một tiếng, liền thấy cái kia màu đen khí tức hóa thành hai cái to lớn tay gấu liền hướng trước đập tới. Mà con nhím nhưng là một khía cạnh nỗ lực, trực tiếp liền đi đến Hồ Kiệt bên phải, sau đó trên người gai hoàn toàn dựng lên, trực tiếp dường như mũi tên bình thường bắn mạnh mà ra. Ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên gần như cùng lúc đó ra tay. Sau đó trên người hai người cũng như cùng có thần quang hiện lên bình thường, cho mời Hồ, Hoàng, Tiên trên người a. Thời khắc này, Trương Vân rõ ràng nhìn thấy Hồ Lãng cùng Hồ Kiệt, Hoàng Nguyên cùng Hoàng Huy Phùng trong lúc đó thành lập một tia chặt chẽ liên hệ. Sau đó, Hồ Kiệt cùng Hoàng Huy Phùng trên người có một đạo bóng mờ bay ra, trực tiếp liền tan vào Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên trên người của hai người, trên người bọn họ khí tức trong nháy mắt liền thay đổi. Đây chính là cái gọi là ra tay sao? Thì ra là như vậy. Trương Vân hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, tự nhiên cũng có thể nhìn ra này cái gọi là ra tay đến tột cùng là chuyện ra sao. Chương 197, Long mạch khí, chương 197, Long mạch khí. Ra tay bên trong cái gọi là trên người, cũng không phải chỉ tiên gia trực tiếp trên người đến thấy bắt ma trên người, mà là thông qua quan hệ giữa hai người, tiên gia đem sức mạnh của bản thân ra chỉ đến cung phụng người trên người, do đó để cung phụng người nắm giữ cùng với ngang nhau sức mạnh. Nay cùng công đức ra chỉ đúng là giống nhau đến mấy phần địa phương, thế nhưng là lại có rất lớn không giống. Bởi vì năng lượng là thủ hằng, vì lẽ đó tiên gia ở đem sức mạnh của bản thân cho mượn đi sau khi, thực lực của tự thân sẽ bị suy yếu đi một phần. Liên dường như hiện tại như thế, Hồ Kiệt cùng Hoàng Huy Phùng đem sức mạnh cho mượn đi sau khi, hơi thở của bọn họ sẽ theo chi yếu bất một phần nhỏ. Đương nhiên này một phần cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bao nhiêu, trái lại là Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Bởi vì ra tay sức mạnh hầu như đều đến từ chính tiên gia, vì lẽ đó những này ra tay đệ tử thực lực của bản thân cũng sẽ không rất mạnh. Nếu là vô dụng sử dụng tới mã, kỳ thực Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên hai người hay cùng người bình thường như thế. Chỉ có sử dụng tới mã sau khi, thực lực của bọn họ mới gặp trong nháy mắt trở thành cùng kỳ lân tướng chống đỡ được tồn tại, đây chính là cái gọi là ra tay. Con. Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên xuất hiện ở mã sau khi, hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trư Cương Liệt phía trước. Sau đó liền thấy bọn họ quanh thân ánh sáng phun trào, cái kia Hồ Lãng quanh thân khác nào có hỏa diễm ở bốc lên, mà Hoàng Nguyên phía trước trực tiếp bay lên một đạo tường đất. Hai người hợp lực trực tiếp đem kéo tới phi đâm cho chống đối hạ xuống. Giờ khắc này Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên hai người liền dường như thay đổi hai người như thế, trên người bọn họ thậm chí còn xuất hiện tiên ra một ít đặc thủ. Chỉ thấy Hồ Lãng trên mặt xuất hiện một đôi hồ ly trong râu, con mắt cũng biến thành hồ ly như thế hai con mắt, hai tay càng trở nên khác nào lợi trảo. Mà Hoàng Nguyên cũng giống như thế. Hai mắt của hắn trở nên dường như trồn sóc bình thường đen kịt, lỗ tai trở nên êm dịu lên. Đây chính là ra tay sau khi thu được tiên gia sức mạnh đồng thời cũng sẽ chịu đến nó khí tức ảnh hưởng, do đó để bọn họ hình thái trên phát sinh một ít thay đổi. Ra tay còn phải học được biến thân sao? May là chính mình vô dụng đáp ứng Liều Ngũ gia học tập ra tay, không phải vậy đến thời điểm chính mình sẽ không thay đổi phải cùng xạ như thế hoặc bất lưu thu chứ. Trương Vân suy nghĩ một chút chính mình trở nên dường như xạ như thế, điều này làm cho hắn trong nháy mắt giật cả mình, sau đó đem trong đầu hình ảnh văng ra ngoài. Thật đáng sợ a. Mà giờ khắc này Trư Cương Liệt nhìn thấy sự công kích của chính mình toàn bộ đều bị cản lại, tại chỗ liền hướng về Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên hai người vào tới. Không sai, chính là đầu sắt. Một giây sau, chỉ thấy Trư Cương Liệt trực tiếp một cái heo heo tập kích, ở cực tốc nỗ lực dưới trong nháy mắt nhảy lên,
chỉnh đầu heo toàn bộ đều co lại thành một đoàn. Ngay lập tức, từng cây sắc bén gai nhọn lại lần nữa từ trên người hắn chui ra, lần này hắn liền trở nên cùng cái đâm đồn như thế. La 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 ba. Biến thành đâm đồn chư cương liệt bay thẳng đến Hồ Lãng cùng Hoàng Nguyên hai người ầm ầm hạ xuống, này nếu như bị đập trúng, không được trực tiếp bị đâm xuyên a. Này vẫn là khi chúng ta không tồn tại a. Nhìn thấy lại không dùng người tới đối phó chính mình, Thác Bạt Già Cản không có vây vây tay, sau đó chỉ thấy mũi chân của hắn hướng về trên đất hơi điểm nhẹ, nói xong rồi là nghiền ép cục, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là không so với N. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rung động lên, sau đó ẩn dấu với trường Bạch Sơn Long mạch khí trực tiếp liền bị Thác Bạt Già Cản điều động lên. Hướng ba. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm nhớ tới, sau đó cái kia Long mạch khí ở Thác Bạt Già Cản trước người hội tụ thành một viên đầu rồng cực lớn. Trong phút chốc, đầu rồng kia trực tiếp mở ra miệng lớn liền hướng về Chư Cương Liệt tấn tới, khí tức kinh khủng để Chư Cương Liệt thân thể không khỏi đống nhiên run lên. Xoạt 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 bốn. Sau đó liền thấy Chư Cương Liệt trực tiếp liền bị vòi nước cho cắn vào, trên người hắn gai nhọn hầu như là trong nháy mắt liền toàn bộ gãy vỡ. Phơ ba. Mà Chư Cương Liệt càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉnh đầu heo đều trở nên hề bại suy sụp, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Long. Long mạch. Mà giờ khắc này, Chư Cương Liệt nhìn về phía Thác Bạt Già Cản trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, thậm chí trong lòng bay lên xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Dù sao đây chính là trường Bạch Sơn Long mạch khí, đối với bọn hắn những này dã tiên tới nói, này rơi ạ hoàn toàn chính là thiên khắc a. Phải biết, bọn họ mặc dù có thể tu luyện thành công, ở mức độ rất lớn chính là chịu đến trường Bạch Sơn cùng Hắc Long Giang hai cái long mạch tôn trạch. Đừng nói là bọn họ những này dã tiên, chính là Đông Bắc Ngũ Đại Tiên gia, phàm là ở trường Bạch Sơn tu hành, cái nào vô dụng chịu đến quá trường Bạch Sơn linh bán tôn trạch. Cũng chính bởi vì vậy, đang đối mặt long mạch khí thời điểm, bọn họ có thể phát huy ra thực lực sẽ mức độ lớn hạ thấp. Vì lẽ đó có thể điều khiển long mạch khí Thác Bạt Già Cản đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là thiên khắc a. Cũng chính là hiện tại Thác Bạt Già Cản thực lực không đủ, bằng không hắn nếu như ngự long sử, đi Liễu Vương bên kia cái kia không phải đến cặc cặc loạn sát sao? Cái gì? Long mạch. Mà giờ khắc này, chính đang chống đối Hồ Kiệt cùng Hoàng Huy Phùng Hùng Đại Hùng Nhị cũng là mặt gấu biến đổi, bọn họ nhìn về phía Thác Bạt Già Cản trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ kiêng dè. Vậy thì sợ. Mà Thác Bạt Già Cản cũng nhất thời lộ ra một bộ hung hăng dáng vẻ, có buồn đại gia ở, ván này không thích hợp thỏa hồn sao? Trước Trương Vân cái kia hung hăng trang bức dáng vẻ, nhưng là đem chúng ta Thác Bạt Già Cản cho trông mà thèm học rồi. Hiện tại hắn rốt cục cũng có thể hung hăng một lần, còn chưa đến đầy đủ địa quá một cái ẩn. Sau đó liền thấy Thác Bạt Già Cản nói rằng, các ngươi hết thể tránh ra, lần này đến phiên ta đem chứa bê. Không đúng, đến phiên ta đến hảo hảo giáo huấn bọn họ. Ngươi cái này lời nói tự đáy lòng nói hết ra ha. Một giây sau, chỉ thấy Thác Bạt Già Cản quanh thân thần quang hiện lên, sau đó toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, so với trước đong đưa qua lại đến càng hung. Ầm 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 ba. Chỉ thấy đại điện thừa trọng cột cũng đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt, đây là muốn sụp đổ tiết tấu a. Thế này, Trương Vân cũng không dám thất lễ, trực tiếp trong nháy mắt lắc mình đến đám kia còn bị cột người trước mặt, sau đó một cước một cái, toàn bộ đều đá ra đại điện. Ó ó, Vezes. Bóng tốt. Đem mọi người đạp ra ngoài sau, Trương Vân không kìm lòng được so với cái ư thủ thế, này trực tiếp liền đem bị đạp ra ngoài người cho tức đến mất đi. Mà một bên khác, một luồng mạnh mẽ long mạch khí dĩ nhiên bị Thác Bạt Càn Khôn cho điều động lên, sau đó ở trong hư không lại trực tiếp hóa thành một cái hình rồng bóng mờ. Ha ha ha. Mà giờ khắc này, nam ở thời khắc nổi bật Thác Bạt Càn Khôn nhất thời nở nụ cười, các ngươi cái đám này ra tiên, tiếp thu bổn đại gia trừng phạt đi. Tiếp thu cái giám a. Hùng Đại Hùng Nhị cũng không có ngồi chờ chết, thời điểm như thế này phương thức tốt nhất chính là dung người. Giao yêu. Chỉ thấy Hùng Đại Hùng Nhị móc ra điện thoại di động liền gọi đi ra ngoài, báo đấu tử, rơi quái, có người đánh bãi, mau tới. Dung người. Không đúng, giao yêu. Chương 198, lại tới một cái trong nhà, chương 198, lại tới một cái trong nhà. Mặc dù nói Hoàng lão gia tử cũng sớm đã ngờ tới Hổ Vương thủ dưới đấy rất khả năng còn ẩn giấu đi cái khắc kỳ lân tướng đẳng cấp tồn tại, cho nên mới phải để bọn họ 6 cái đồng thời đến đây, vì là liền mặc dù đối phương còn có hậu chiêu, bọn họ cũng có thể lấy nghiền ép tư thái trực tiếp bắt. Cuối cùng không nghĩ tới chính là Hùng Đại Hùng Nhị lại trực tiếp giao hai con lại đây, này rồi ạ đã xem như là vượt qua trước dự tính a. Coi như bọn họ vẫn như cũ vẫn có về số lượng ưu thế, thế nhưng sau đối với năm, chuyện này căn bản là không tính là nghiền ép của ca. Quả nhiên, vẫn phải là quái Thác Bạt Già Cản cái tên này miệng xui xẻo, như vậy sớm lập phở lặt làm gì a? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thấy Trương Vân một mặt quái dị mà nhìn mình, Thác Bạt Già Cản nhất thời trợn mắt khinh thường. Báo đấu tử. Rơi quái. Vừa nghe liền biết là báo cùng rơi, này trường Bạch Sơn tu luyện thành tinh động vật đúng là rất nhiều a. Đô 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 ba. Nhưng mà Hùng Đại Hùng Nhị vừa dứt lời, đối diện lại chuyển tới một trận bận điệu âm, điều này làm cho Song Hùng nhất thời liền choáng váng. Tín hiệu vấn đề. Không đúng vậy. Mới vừa đánh trò chơi thời điểm không phải đều có rất trôi chảy sao? Hùng Đại Hùng Nhị một mặt ngờ vực nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tín hiệu, là năm ô mãn tín hiệu, khẳng định không phải mạng lưới vấn đề a. Các ngươi là đang tìm bọn hắn hay sao? Ngay ở Hùng Đại Hùng Nhị nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên một đạo lạnh lạnh âm thanh xuất hiện ở mọi người bên tai, điều này làm cho mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi. Cẩn thận. Trương Vân hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp lôi kéo Thác Bạt Già Cản liền hướng về bên cạnh trốn đi, sau đó liền sẽ có hai đạo bóng đen từ bên ngoài bay vào. Dầm dầm ba. Hai đạo bóng đen trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to, điều này làm cho toàn bộ đại điện lại lần nữa cơ cơ. Cung điện này thực sự chịu đựng quá nhiều, hiện tại đều không có sụp đổ hạ xuống, thực sự là quá cho mặt mũi. Báo đấu tử, rơi quái. Làm Hùng Đại Hùng Nhị cùng Chư Cương Liệt nhìn thấy trên đất nằm út sấp một con báo cùng rơi lớn lúc, nhất thời con ngươi hơi co rụt lại. Này rơi ạ cũng bị đánh cho quá thảm đi. Chỉ thấy báo đốm tử cả người máu ứ động liền ngay cả cách báo văn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hơn nữa trong miệng còn phun ra lượng lớn bọt mép.
mà rơi lớn cánh đều là khúc chết, khuôn mặt nhỏ càng là sưng đến giống như đầu heo, như thế là miệng sùi bọt mép. Là ai? Đi ra cho ta! Hùng đại hùng nhị tức giận chạy cười ra tiếng, hắn đều đã quên, đối phương nếu có thể đem báo đốm tử cùng rơi quái sửa chữa thành như vậy, tự nhiên cũng có thể đem bọn họ đồng thời cho nấu ăn. Đi ra! Người chắc chắn chứ? Đạo kia lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, sau đó đại điện bốn phía liền bắt đầu từ từ bay lên làm sương trắng. Chỉ là ngăn ngắn 3 giây, sương mù dày cũng đã đem toàn bộ đại điện hoàn toàn vây quanh, điều này làm cho trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Đặc biệt Trương Vân, hắn đã không phải lần đầu tiên cùng Ngự Long Sử đẳng cấp tồn tại giao thiệp với, trước mắt xuất hiện vị này tuyệt đối là cùng Hoàng Nhị Thái gia cùng đẳng cấp tồn tại. Huyền Mãng Sói Vũ, đây là Hắc Long Giang Cá Chép Vương. Mà nhìn thấy bốn phía bay lên sương mù dày, Hồ Kiệt cùng Hoàng Huy Phùng nhất thời không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thậm chí thân thể đã bắt đầu co giật. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng không phải nên đi Liễu Vương bên kia sao? Đừng hỏi ta làm sao biết? Giờ khắc này, bầu không khí đã căng thẳng tới cực điểm, mà Hùng Đại Hùng Nhị đang nhìn đến này tràn ngập ra sương mù dày sau, cũng là không một chút nào dám hò hét. Đùa giỡn, đây chính là cùng lão đại bọn họ tồn tại cùng một cấp bậc, cùng vị này giao thủ, cái kia không phải lão thọ tinh ăn thạch tín sao? Thêm tiền cư sĩ, ngươi long mạch khí có thể hay không? Không thể. Ngươi đặc miêu muốn ta đi chịu chết cứ việc nói thẳng, không cần phải nói đến như thế quanh co lòng vòng. Tuy rằng ta quả thật có thể điều khiển Trường Bạch Sơn long mạch khí, thế nhưng đặc miêu ta có thể khống chế có bao nhiêu? Nếu như ta hiện tại là Ngự Long Sử lời nói, ta 100% đi đến quất chết này điều cá chép tinh, thế nhưng ta đặc miêu mới kỳ lần tương a. Cái này là cái trang bức cơ hội thật tốt, ngươi không đi thử một chút sao? Trang cái giám a. Tháp Bạt Già Càn không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, thật liền thử xem liền qua đời. Ngươi nói, hiện tại cá chép vương đến rồi nơi này, cái kia đi cá chép vương bên kia phà miếu. Mà giờ khắc này, cá chép vương linh cảm miếu thở ở ngoài. Liêu gia, Bạch gia, Hôi gia đồng dạng là phát động rồi 6 vị kỳ lân tướng đẳng cấp tồn tại, át phải cũng phải lấy nghiền ép tư thái đem nơi này bắt. Sau khi bọn họ đi đến linh cảm miếu thở ở ngoài thời điểm, nay 6 vị nhất thời liền choáng váng. Bởi vì toàn bộ miếu thờ trống rỗng, căn bản cũng không có bất cứ người nào ở đây, mà cá chép vương tượng thần càng là đã sớm không gặp. Này tình huống thế nào? Chúng ta sẽ không là đi nhầm địa phương chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Nơi này xác xác thực thực chính là cá chép vương linh cảm miếu thờ a. Nhìn trước mắt tòa này không miếu, này 6 vị đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉ có thể đem nơi này tin tức trước tiên truyền về đi lại nói. Nơi này chính là hổ vương miếu thờ. Cũng không ra sao mà. Không sai, cùng chúng ta linh cảm miếu thờ so ra, thật đúng là kém đến quá xa. Lúc này, hai cái thanh âm bất đồng một trước một sau nhớ tới, sau đó mọi người liền nhìn thấy có hai bóng người từ trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện lộ ra. Mẹ nó. Mà Trương Vân Hỏa nhãn kim tinh nhưng đã sớm xuyên thấu qua sương mù dày, nhìn thấy hướng về bọn họ đi, dù đến bóng người, con ngươi đều suýt chút nữa không có chừng đi ra. Sao? Làm sao? Nghe được Trương Vân văn tụ, Tháp Bạt Già Càn trực tiếp liền sửng sốt, cái tên này vào lúc này độc kinh. Không, không cái gì. Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, hắn đây là nhìn thấy gì? Rất nhanh, ở ánh mắt của mọi người dưới, chỉ thấy một con phì đến nước mỡ cá neo chính đang không trung lấy dù tư thế nhẹ nhàng lại đây. Mà một bóng người khác nhưng là một con to lớn màu vàng tôm hùm, chỉ là hắn cái kìm phòng trừng đều có thể khiến người ta ăn non nê. Phì cá neo, tôm hùm. Nếu không là biết này hai hàng chính là cá chép vương bộ hạng, Trương Vân đều coi chính mình lại xuyên qua rồi, này hai hàng thật không có đi nhầm trường quay phim. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Phì cá neo thân thể bị một cái to lớn tán tỉnh bao khỏa, hắn ở bên trong du lịch động, tán tỉnh liền sẽ theo hắn bơi lội phương hướng về phía trước di động. Chỉ nghe phì cá neo nhìn mọi người nói, thức thời liền cho ta đem hổ vương tượng thần gọi ra, nếu không thì này hai hàng chính là các ngươi hạ tràng. Tượng thần. Khá lắm, đây là lại tới nữa rồi một cái trộm nhà a. Lão lục hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, chương 199, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, chương 199, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Tượng thần ở bên kia, các ngươi mời theo ý. Trương Vân đem Thác Bạt Già Càn dẹp đi một bên, chỉ vào Hùng Đại Hùng Nhị phía sau tượng thần nói rằng, sau đó còn điên cuồng quay về hồ lãng bọn họ nháy mắt. Người sau nhất thời cũng là tâm linh thần hội, tập thể vọt đến một bên, nhường ra một con đường. Ngược lại mục đích của bọn họ cũng là phá hoại hổ vương tượng thần, nếu cá chép vương cùng mục đích của bọn họ như thế, vậy hay để cho bọn họ trước tiên chó cắn chó được rồi. V, V vẫn tính các ngươi thất thời. Tôn Hùng cùng phi cá neo một bộ vẻ nạo nghễ địa từ bên ngoài đi, dù, vào, sau đó ánh mắt của bọn họ rơi vào Hùng Đại Hùng Nhị trên người. Làm sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Bây giờ hổ vương không ở, lão đại bọn họ cá chép vương ngay ở phía sau bọn họ dĩ nhiên là có hung hăng tiền vốn. Các ngươi nếu là dám làm như vậy, chờ hổ vương trở về, là tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Hùng Đại Hùng Nhị vẫn muốn nghĩ làm cuối cùng dãy rủa, dù sao hổ vương cùng cá chép vương đô là yêu vương đẳng cấp tồn tại, đối phương lẽ nào thật sự liền không sợ cọp vương thu sau tính sổ sao? Thế. Nghe vậy, Tôn Hùng cái kia đột xuất đến nhãn cầu không khỏi hướng về trên giật giật, khinh thường nói, hổ vương hắn nếu như dám đến chúng ta linh cảm miếu thở, vậy hay để cho hắn đến được rồi. Thật sự cho rằng chúng ta đại vương sợ hắn sao? Vì cá neo cái kia thân thể mập mạp trên không trung nốn một cái, sau đó đuôi trực tiếp liền Hùng Đại Hùng Nhị quất tới, người sau trong nháy mắt liền muốn dùng tay gấu đón đỡ. Nhưng mà một giây sau, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đầy dây toàn bộ đại điện, luồng hơi thở này làm cho cả trong đại điện tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Đúng ba. Nương theo một thanh âm vang lên âm thanh, Hùng Đại Hùng Nhị trực tiếp bị phì cá neo một cái đuôi cho đánh bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Cái này chính là hổ vương tượng thần a. Mà phì cá neo cùng Tôn Hùng cũng không có lại đi quản Hùng Đại Hùng Nhị, mà là đưa mắt rơi vào hổ vương tượng thần trên, sau đó trực tiếp ra tay. Dầm 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 ba. Chỉ thấy Tôn Hùng to lớn tôn kiềm giơ lên thật cao, trực tiếp một cái kìm liền hướng về tượng thần đập xuống,
mà phì cá nheo cũng là vây đuôi một cái. Không tới chốc lát thời gian, hổ vương tượng thần cũng đã rời ra phá nát, hóa thành một chỗ bờ mịn, toàn bộ đại điện có thể nói là khắp nơi bờ bụi. Đáng ghét ba. Giờ khắc này, hùng đại hùng nhị bị cá chép vương khí tức cho đặt ở trên đất không thể động đậy, điều này làm cho trong lòng bọn họ bất ức vô cùng, thế nhưng cũng không thể làm sao. Mà con kia con nhím nhưng là cũng sớm đã nằm trên đất giả chết không cố gắng, liền phản kháng dục vọng đều không có. Dù sao bọn họ đối mặt nhưng là cá chép vương, phản kháng cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Chúng ta nhiệm vụ này cũng coi như là hoàn thành rồi đi. Nhìn một chỗ bờ mịt, Thác Bạt Già Càn không khỏi nhỏ giọng địa thầm nói, cái này nên tính là năm tháng cục. Tuy rằng toàn bộ quá trình có chút khúc chết, thế nhưng kết quả cuối cùng là tượng thần bị phá hỏng, nhiệm vụ của bọn họ coi như là hoàn thành rồi. Có điều hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là làm sao ở yêu vương dưới mí mắt trốn. Vì cá nheo, tôm hùm, các ngươi đem bọn họ đều hoàn toàn cho bản vương mang về linh cảm miếu thờ. Ngay ở Trương Vân mọi người chính đang suy nghĩ làm sao thoát thân thời điểm, đạo kia lạnh lạnh âm thanh lại lần nữa nhớ tới, điều này làm cho mọi người nhất thời đều bối rối. Vẫn đúng là gọi phì cá nheo cùng tôm hùng a. Không phải, chờ chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nhà đến phá hoại hổ vương tượng thần cũng coi như, tại sao còn muốn bắt chúng ta trở lại a? Không phải, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi bắt chúng ta làm gì? Ha ha, không thủ không đoán. Một tiếng cười gần truyền đến, cá chép vương lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi còn có một làn sóng người đã đi tới ta linh cảm miếu thờ. Nếu không là bản vương đem tượng thần ẩn đi, e sợ hiện tại ta tượng thần liền dường như hổ vương tượng thần như thế. Thế nhưng muốn đánh ngươi tượng thần lại không phải chúng ta, ngươi muốn bắt cũng có thể đi bắt những người muốn đánh ngươi tượng thần người a. Ha ha. Đối với Trương Vân nói ngụy biện, cá chép vương có thể không bị lừa, sau đó nàng cười lạnh nói, ngươi nói cũng không sai, ngươi yên tâm, bọn họ một cái cũng chạy không được. Lão Trương, như ngươi vậy có tính hay không là bán đồng đội a? Bán cái dám đồng đội, bọn họ phòng trường sớm đã bị bắt được đi. Trương Vân trợn mắt khinh thường, sau đó trong lòng không khỏi đọc thầm bảy cái mấy sau lần nữa mở miệng nói, không phải, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi bắt chúng ta làm gì? Câu nói này ngươi mới vừa không phải đã nói qua sao? Nghe vậy, Trương Vân một mặt nghi ngờ lấy ra điện thoại di động, sau đó con ngươi nhìn mặt trên thời gian, đầy đủ quá 8 giây sau khi, lúc này mới nâng lên đến rồi đầu. Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi bắt chúng ta làm gì? Ngươi một câu nói muốn nói 3 lần làm gì? Nghe được Trương Vân lại lần nữa nói ra đồng dạng lời kịch, cá chép vương âm thanh cũng bắt đầu trở nên hơi không bình tĩnh. Nhìn dáng dấp trí nhớ của cá không ngừng 7 giây, giám định xong xuôi, cũng không biết là ai nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, này không phải bẫy người sao? Trương Vân lời nói trực tiếp đem bên cạnh Thác Bạt Già Càn cả kinh cầm đều rơi trên mặt đất, một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Vân. Dám như thế trêu chọc yêu vương đẳng cấp giá tiên, ngươi là thật sự dũng a? Hồ Lãng mấy người cũng đều dồn dập một mặt hoảng sợ nhìn Trương Vân, sau đó trong lòng cũng đã bắt đầu vì là Trương Vân yên lặng cầu khẩn lên. Mà xuống một giây, Thác Bạt Già Càn mọi người liền cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Xong, xong đời. Cảm nhận được kinh khủng như thế khí tức, mọi người nơi nào không biết đây là cá chép vương phẫn nộ, này rơi ạ nằm thắng cục muốn biến thành chịu chết cục. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn a. Lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy ở cái kia nồng đậm xương trắng bên trong xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng người. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi, cá chép vương cũng không có từ trong xương mù dày đặc đi ra, chỉ là đứng bình tĩnh ở trong xương mù dày đặc. Tương truyền, cá chép vương xưa nay sẽ không đi ra này trong xương mù dày đặc, vì lẽ đó cũng không có ai từng trải qua cá chép vương chân chính tướng mạo, liền ngay cả nàng bộ hạ cũng giống như vậy. Thế nhưng từ nàng cái kia xinh đẹp dáng người nhìn lên, cá chép vương nên dài đến tương đối khá mới đúng. DS, yêu vương đẳng cấp có thể hóa hình, thế nhưng hóa hình cần một phần sức mạnh, vì lẽ đó có rất ít sẽ chọn hóa hình, mà cá loại chỉ có hóa hình mới có thể rời đi nước. Có điều, ngày hôm nay truyền thuyết này liền muốn bị đánh vỡ, bởi vì nàng gặp gỡ Trương Vân. Sau đó, chỉ thấy Trương Vân trong đôi mắt có hỏa diễm đang nhảy nhót, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở trong xương mù dày đặc cái kia xinh đẹp bóng người trên. Chuyện này, làm Trương Vân nhìn rõ ràng cá chép vương dáng rất sau, cả người đều sửng sốt. A ba con mắt của ta bốn chương 200, bản ụt đặt pháp tướng kim thân, chương 200, bản ụt đặt pháp tướng kim thân. Ngươi nhìn thấy người cá sao? Chính là loại nhân loại như vậy nửa người trên, nửa người dưới loại kia. Ngươi khẳng định biết, vậy ngươi nhìn thấy người cá sao? Không sai, chính là loại cá kia nửa người trên, nhân loại nửa người dưới loại kia. Ngày hôm nay, Trương Vân liền đã được kiến thức cái gì là người cá. Khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía cá chép vương thời điểm, hắn chỉ cảm thấy con mắt của chính mình đều sắp mù, này rơi ạ chính là cá chép vương. Chỉ thấy đó là một cái vóc người vô cùng nữ tử hoàn mỹ, người mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu. Nàng làn da cũng là vô cùng tốt, dường như sữa bò bình thường tơ lụa trắng như tuyết, xem ra liền dường như hoa sen mới nở bình thường, khiến người ta có loại kích động. Thế nhưng khi ngươi ánh mắt hướng về di động lên thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi mới vừa là thật sự kích động rồi. Không sai, một bộ hoàn mỹ thân thể thêm vào một viên đầu cá, ngươi đến vì ngươi mới vừa kích động trả nợ, này rồi ạ quả thực hủ chết hai người được không? A ba con mắt của ta bốn. Trương Vân chỉ cảm thấy con mắt của chính mình đều không sạch sẽ, nhất định phải dùng 84 nước khử trùng cho phao trên ngâm vào, không phải vậy đều sắp mù a. Lao Trương đây là sao? Nhìn thấy Trương Vân bưng hai mắt của chính mình, mọi người nhất thời đều cảm giác được không hiểu ra sao, này rồi ạ là ở làm gì đây? Coi như là cá chép vương muốn đem bọn họ cho bắt đi, cũng không cần như thế chứ. Không đúng, cái tên này con mắt. Mà thành tựu người trong cuộc cá chép vương một cặp cá mắt nhưng là trừng trừng mà nhìn Trương Vân, nàng mới vừa rõ ràng cảm giác được Trương Vân trong ánh mắt dị dạng. Chẳng lẽ nói hắn thật sự nhìn thấy dung mạo của chính mình? Vừa nghĩ tới nơi này, cá chép vương liền không khỏi cả người run rẩy, sau đó khí tức trên người cũng là trong nháy mắt bạo phát ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống hẳn rồi.
Mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất nằm ở sông băng đất tuyết bên trong như thế, không khỏi cả người dùng mình một cái, một mặt kinh hãi mà nhìn trong sương mù dày đặc bóng người. Bọn họ không hiểu tại sao cá chép vương lại đột nhiên tức giận như vậy, này rồi ạ là muốn tập thể đưa thăng thiên tiết tấu à. Mà ngay ở một giây sau, chỉ thấy cá chép vương đưa tay phải ra, đầu ngón tay hơi nhẹ chút. Nhất thời một cái hoàn toàn do đông tuyết ngưng tụ mũi tên ở trong hư không hiện lên, sau đó trực tiếp liền hướng về Trương Vân bắn mạnh mà ra. Ba, mặc kệ ngươi có thấy hay không ta dáng vẻ, cũng không thể lưu ngươi. Cá chép vương tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào từng thấy nàng hình dạng, nàng nhưng là vì không cho người khác nhìn thấy mình mới làm ra như vậy sương mù dày. Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không thích trương diện? Mặc dù nàng chỉ là một con cá, thế nhưng nàng cũng đồng dạng là một người phụ nữ, cho nên nàng cũng có một lòng thích cái đẹp. Nhưng mà ông trời nhưng cho nàng mở ra một cái rất lớn chuyện cười, hóa hình sau khi nàng tuy rằng có hoàn mỹ vóc người, thế nhưng đầu nhưng không có hóa hình thành công. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới chế tạo ra cái này sương mù dày, có thể đem chính mình hoàn mỹ ẩn giấu ở trong sương mù dày đặc, khiến người ta không cách nào nhận biết. Thậm chí nàng còn âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào nhìn thấy dung mạo của chính mình. Nhưng mà hiện tại, cái này nắm giữ đặc thù con mắt tiểu tử rất khả năng đã thấy dung mạo của chính mình, điều này làm cho nàng trong nháy mắt sát khí tăng vọt. Dù cho chỉ là một chút độ khả thi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Vân. Xèo ba, đông tuyết mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu sương mù, trực tiếp liền hướng về Trương Vân mặt kéo tới, mặt trên hàn khí thậm chí để bốn phía trong nháy mắt ngừng tụ đông tuyết. Mẹ nó, nhìn cá chép vương trực tiếp đối với mình phóng đại chiêu, Trương Vân không nhịn được văn tục, này rồi ạ rõ ràng là chuẩn bị đưa mình vào tử địa a. Không phải là nhìn thấy dung mạo của ngươi sao? Có cần hay không như thế tàn nhẫn a? Đặc miêu, hổ không phát huy, ngươi nghĩ ta là hẻo lộ kỳ tỷ a? Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân quanh thân trong nháy mắt kim quang mấy liệt, ngay lập tức một đạo cao 5 mét kim thân pháp tướng vọt thẳng mặc vào đại điện nóc nhà. Ở chịu đủ tàn phá sau khi, hổ vương miếu thờ đại điện cũng vào đúng lúc này triệt để sụp xuống, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành một vùng phế tích. Pháp tướng. Giờ khắc này, nhìn Trương Vân trên người xuất hiện kim thân pháp tướng, Tháp Bạt Già Càn trực tiếp liền choáng váng. Nguyên bản hắn cho rằng Trương Vân ở tiềm lực bảng xếp hạng thứ 5, thực lực nên kém hắn như vậy một chút. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thực lực này đúng là kém như vậy một chút, có điều không phải Trương Vân kém hắn một chút, mà là hắn kém Trương Vân một chút. Giời ạ, đây chính là pháp tướng. Đừng nói là hắn Tháp Bạt Già Càn, coi như là xếp hạng tiềm lực bảng no một cái kia một vị cũng không cách nào triển khai pháp tướng đi. Hiện tại cái này cái tiềm lực bảng nhân viên quản lý là não tàn sao? Lại đem Trương Vân xếp hạng thứ 5. Mà mặc kệ Tháp Bạt Già Càn ý nghĩ trong lòng, giờ khắc này Trương Vân kim thân pháp tướng đã hiện lộ ra, cái kia pháp tướng trực tiếp một cái liền tóm lấy cái kia bông tuyết mũi tên. Xoạt xoạt ba. Sau đó, kim thân pháp tướng dùng sức sờ một cái kia bông tuyết mũi tên trong nháy mắt liền hóa thành một chỗ mảnh vụn pha lê, đòn đánh này Trương Vân đỡ được. Lại là pháp tướng. Mà nhìn thấy Trương Vân lại có thể triển khai pháp tướng, cá chép vương toàn bộ ngư đều sửng sốt một chút, tiểu tử này tuyệt đối không phải phổ thông kỳ lân tướng. Muốn giết ta? Vậy thì nhìn đến cùng ai giết ai. Một giây sau, liền thấy Trương Vân trên người kim quang lại lần nữa tăng vọt, mà hắn kim thân pháp tướng cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Này rơi ạ là cái quỷ gì a? Chỉ thấy Trương Vân kim thân pháp tướng lại ngưng tụ thành một vị Bồ Tát từ mi thiện mục, phản phất muốn độ hóa thế gian này tất cả cực khổ. Nơi này xem ra vẫn là tương đối bình thường. Cái giám a, ngươi xem một chút vị này Bồ Tát pháp tướng trong tay nắm chính là cái gì? Cũng không là cái gì Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cũng không phải cành dương liễu, mà là tay phải hoàng kim gạt lĩnh, tay phải 54 bạ dù cả, bên hông còn cắm vào một cái nê ban truy thủ. Liên này tạo hình, quả thực là sáng mù hai mắt được không? Nam mô gạt lĩnh, một hơi quay 3600 vòng. Ngày hôm nay, liên để ta đến siêu độ ngươi tội ác linh hồn đi. Từ lần trước nhìn thấy Miêu Ngọc Long để cho hắn tờ giấy sau, hắn mấy ngày nay nhưng là vẫn đang suy nghĩ chính mình bản tâm đến cùng là cái gì. Cuối cùng ở hắn không ngừng nỗ lực, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát bản đụt đặt rốt cục lấy kim thân pháp tướng phương thức ra đời. Chuyện này, đây chính là trong truyền thuyết Nam Phủ Thủy Gạt Lĩnh Bồ Tát. Tháp Bạt Già Càn đã không biết lấy cái gì từ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Này rồi ạ, Trương Vân đến cùng là cái gì quỷ tài? Lại trực tiếp đem pháp tướng biến thành Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát, này rồi ạ sau đó phải là quỷ kiến sầu đi. Có điều, không thể không nói, này Bồ Tát là thật sự xoáy a. Vô hạn viên đạn bỏ thêm vào xong xuôi. Hỏa lực bao trùm. Cục 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 ba. Một giây sau, màu vàng viên đạn trong nháy mắt dường như mưa to bình thường từ pháp tướng kim thân ngưng tụ hoàng kim gạt lĩnh trên dâng trào ra. Lần này hoàng kim gạt lĩnh không phải là ngọn lửa xanh nha. Này nô ra chính là màu vàng nha, chương 201, ảnh xấu tới tay. Thế nhưng đi không được, chương 201, ảnh xấu tới tay. Thế nhưng đi không được. Trương Vân hắn không phải lão thiên sư đệ tử thân truyền sao? Tại sao pháp tướng sẽ là Bồ Tát ta? Lão thiên sư nhìn thấy, 100% gặp quất chết hắn đi. Nhìn thấy Trương Vân ngưng tụ ra Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát, mọi người dồn dập che mặt. Long Hổ Sơn nhưng là đạo môn chính thống, ngươi thành tựu lão thiên sư đệ tử thân truyền, ngưng tụ cái Bồ Tát pháp tướng, này sợ không phải muốn đảo ngược thiên cương chứ? Lão thiên sư thấy 100% gặp thưởng ngươi một cái lôi pháp, nhường ngươi biết cái gì mới là đạo môn chính thống. Mà mặc kệ những người khác trong lòng suy nghĩ, giờ khắc này cái kia dường như mưa to giống như màu vàng viên đạn đã toàn vị trí bao trùm toàn bộ xương mù dày. Vô hạn viên đạn có thể là tất cả chuyên trở vũ khí bỏ thêm vào đạn dược, này pháp tướng kim thân ngưng tụ hoàng kim gạt lĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cốc cốc cốc. Nương theo một trận dễ nghe êm tai âm thanh, xương mù dày đã hoàn toàn bị màu vàng viên đạn bao phủ, tình cảnh có thể nói là tương đương đồ sộ. Mà đối mặt như vậy toàn vị trí hỏa lực bao trùm, cá chép vương tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra đưa về phía hư không, sau đó bốn phía xương mù dày trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tiến hành áp xúc, cuối cùng xương mù dày ở trong khoảnh khắc bao trùm diện tích liền biến thành nguyên lai 1/10.
Mà theo sương mù dày áp xúc, bốn phía cũng là trong nháy mắt xuất hiện từng tầng bông tuyết, những này bông tuyết cuối cùng gây dựng lại thành một cái to lớn bông tuyết cự thuẫn. Con 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 ba. Màu vàng viên đạn rơi vào bông tuyết cự thuẫn trên, nhất thời đốm lửa tung tóe, phản phất giữa bầu trời khói hoa đã tỏa bình thường, còn trách đẹp đẽ nhé. Chặn lại rồi sao? Vậy thì nếm thử cái này đi. Thế này, Trương Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương nhưng là yêu vương đẳng cấp cường giả, tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Một giây sau, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trực tiếp giơ lên 54 bạ dù cả, trực tiếp liền nhắm ngay cá chép vương cự thuẫn mặt trên. Nổ súng. Oanh rầm rầm. Trực tiếp chính là một cái năm bắn liên tục, vô hạn viên đạn chính là như thế tùy hứng. Nương theo năm tiếng nổ vang rung trời, Trương Vân phảng phất nhìn thấy năm đóa màu vàng đám mây hình nấm bay lên, trên mặt nhất thời lộ ra một trận thoải mái vẻ mặt. Xoạt 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 ba. Cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người nghe được tiếng thủy tinh bể, ánh mắt đều không khỏi hướng về cái kia bông tuyết cự thuẫn nhìn sang. Quả nhiên, ở năm bắn liên tục đạn dọc kẹt quanh cả dưới, bông tuyết cự thuẫn cũng không ngăn được a. Ầm 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 ba. Rốt cục, ở 3 giây sau khi, cái kia bông tuyết cự thuẫn trực tiếp ầm ầm đổ nát, hóa thành đầy trời nát tinh, cuối cùng tiêu tan một không. Mà vào lúc này, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát cũng là tìm đúng thời cơ, vớ lấy bên hông nghe bàn chủy thủ liền vọt vào trong sương mù dày đặc. Này rơi ạ, là muốn tới một hồi cận chiến a. Ngươi không nên tới a. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ đông tuyết cự thuẫn lại nát, cá chép vương nhất thời liền sử sốt. Có điều khi nàng nhìn thấy vọt vào sương mù dày kim thân pháp tướng thời điểm, trong lòng càng là triệt để hoảng rồi. Nguyên bản Trương Vân chỉ là có khả năng nhìn thấy nàng dáng vẻ, thế nhưng nếu để cho cái kia kim thân pháp tướng tiến vào trong sương mù dày đặc, vậy cái này khả năng liền sẽ trở thành 100% a. Ngươi nói không lại đến liền có đến đây. Trương Vân trợn mắt khinh thường. Sau đó cũng là theo kim thân pháp tướng đồng thời vọt vào trong sương mù dày đặc, sau đó càng là móc ra điện thoại di động. Con mắt của chính mình không sạch sẽ, những người khác con mắt cũng đừng muốn làm tịnh. Ba, buồn không phải gọi các ngươi đừng tới đây sao? Nhìn thấy Trương Vân cũng vọt vào trong sương mù dày đặc, cá chép vương trực tiếp rơi vào nổi cùng trạng thái, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ. Rầm 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 ba. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền bị này cố khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, liền ngay cả phỉ cá nheo cùng tôn hùng cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Chết đi cho ta a. Tiến vào sương mù dày sau khi, Trương Vân liền cảm giác trong này nhiệt độ cứ thấp, chí ít cũng phải là âm mười mấy độ đi. Mà hiện tại cá chép vương nổi khủng sau khi, nơi này nhiệt độ càng là trực tiếp rơi xuống dưới 040-50 độ khoảng trường, trái phải, Trương Vân trên người đã xuất hiện lượng lớn đông tuyết. Liền ngay cả hắn kim thân pháp tướng mặt trên cũng đều xuất hiện một tầng dày đặc đông tuyết, kim thân pháp tướng tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều. Này rơi ạ là đến nam cực sao? Trương Vân không khỏi nắm thật chặt trên người áo thun tay ngắn, sau đó quanh thân kim quang phun trào, đem sở hữu hàn khí toàn bộ đều chống đối ở bên ngoài. Giết. Chỉ thấy cá chép vương quanh thân trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn đông tuyết mũi tên, những này mũi tên trên đều tỏa ra khủng bố hàn khí cùng sức mạnh, hoàn toàn không phải trước cái kia một nhánh có thể so với. Xèo xèo xèo. Vô số mũi tên che ngập bầu trời hướng về Trương Vân oanh tạc hạ xuống, cũng đồng dạng là phạm vi lớn hỏa lực bao trùm đả kích. Thần tốc. Ở như vậy dày đặc công kích dưới, Trương Vân cũng không dám có chút bất cẩn, chỉ có thể sử dụng thần tốc đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rầm 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 ba. Cái kia từng cây bông tuyết mũi tên vừa rơi xuống đất, thì sẽ hóa thành vô số đông tuyết gai nhọn hướng về bốn phía khuyết tán mà đến, mãnh liệt hàn khí đủ để trực tiếp đem người đông thành tượng đá. Ta đập. Trương Vân ở thần tốc lực bộc phát ra chỉ dưới, tốc độ kia đã đạt đến cực hạn, những người bông tuyết mũi tên chỉ có thể đánh trúng hắn tàn ảnh. Mà đang tránh né bông tuyết mũi tên đồng thời, Trương Vân cũng sớm đã mở ra điện thoại di động camera, sau đó trực tiếp lựa chọn liền đập kiện. Quạt cái ba. Một trận màn chập âm thanh có vẻ đặc biệt chói tai, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, Trương Vân đã lấy không giống góc độ hoàn chỉnh địa đập xuống cá chép vương dung mạo. Ngươi, tìm đối với màn chập âm thanh, cá chép vương là cỡ nào nhạy cảm. Thời khắc này, cá chép vương triệt để điên cuồng, nàng vì không cho người khác nhìn thấy dung mạo của chính mình, không biết bỏ ra bao nhiêu công phu. Bây giờ chính mình không chỉ bị Trương Vân nhìn thấy, cái tên này lại còn chụp ảnh, điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu. Ai nhà quên quan âm thanh. Đập xong chiếu sau Trương Vân, trực tiếp liền hướng về sương mù dày bên ngoài chạy như bay, ảnh xấu đã tới tay, hiện tại nhất định phải rút đi. Muốn đi. Nam mơ. Giờ khắc này, cá chép vương âm thanh có vẻ đặc biệt băng lạnh, sau đó toàn bộ sương mù lại lần nữa áp xúc, lại ở biên giới hình thành một cái to lớn bông tuyết hàng rào. Xem ta nghe van truy thủ. Thế này, Trương Vân điều khiển kim thân pháp tướng chuyển động. Kim thân pháp tướng đông nhiên dùng sức, đem quanh thân bông tuyết toàn bộ đập vỡ tan, sau đó cầm nghe van truy thủ liền hướng về bông tuyết hàng rào bổ tới. Làm ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cái kia bông tuyết hàng rào lại không hề động một chút nào, điều này làm cho Trương Vân đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Muốn đi ra ngoài, trừ phi ngươi chết. Giờ khắc này, cá chép vương bóng người đã xuất hiện ở Trương Vân phía sau, điều này làm cho Trương Vân trên trán nhất thời bốc lên từng tia một mồ hôi lạnh. Này rơi ạ, mai rùa cũng thật là cứng. Trương Vân liếc nhìn trong điện thoại di động cá chép vương bức ảnh, sau đó nói rằng, bức ảnh tới tay, người không ra được. Ba, bốn ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong sao? Chương 202, ta thật sự chỉ là muốn uy hiếp ngươi, chương 202, ta thật sự chỉ là muốn uy hiếp ngươi. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong sao? Cá chép vương thanh âm lạnh như băng truyền đến, Trương Vân nhất thời không nhịn được run lên cái cơ linh. Có thể hay không muốn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng người khác, này gặp hủ chết người. Trương Vân quay đầu nhìn về phía sau cá chép vương, sau đó ung dung thong thả địa mở ra điện thoại di động, đem thầy bắt ma diễn đàn áp cho chỉ ra. Sau đó lấy kinh người tốc độ tay biên tập một cái thiệp mời. Kinh bạo, Đông Bắc Đại Yêu Vương cá chép vương chân thực dung nhan, kinh bạo con mắt của ngươi. Hình minh họa, bức ảnh 20. Sau đó, Trương Vân ngón cái nhưng là ở gửi đi nút bấm tới về trượt, đồng thời dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn cá chép vương. Ngươi cũng không muốn ngươi bức ảnh bị lộ ra ánh sáng chứ?
Trương Vân một mặt đắc ý nói, vì lẽ đó chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện sao?
Ngươi.
Giờ khắc này Cá Chép Vương một bộ nghiến răng nghiến lợi địa dáng vẻ nhìn Trương Vân, ánh mắt càng là khác nào có hỏa diễm đang phun trào bình thường, hận không thể trực tiếp ăn đi Trương Vân.
Nàng cũng có hỏa nhãn kim tinh sao?
Đừng dùng ánh mắt như thế xem ta, không phải vậy ta sẽ sợ sệt. Trương Vân nói, tay phải ngón cái liền không ngừng được địa bắt đầu run rẩy, ta một khi sợ sệt lên hoa, tay liền sẽ không ngừng được run, có điều hậu quả này mà.
Ai ba đừng.
Cá Chép Vương nhất thời kinh hãi đến biến sắc, sau đó liền vội vàng khoát tay nói, tuyệt đối không nên phát ra ngoài, ta bảo đảm sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ sệt a.
Này rồi ạ, nếu như thật sự bị Trương Vân gửi đi đến thầy bắt ma diễn đàn áp, nàng Cá Chép Vương nhưng là thật sự phải đương trường quê chết. Sau đó cũng chỉ có thể ở trong tối không ánh mặt trời hắc long giang đáy sông vượt qua này quê chết nhân sinh, đây tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn.
Này con tạm được.
Trương Vân nhìn chung quanh sương mù dày, sau đó toàn bộ thân thể đều không khỏi bắt đầu run rẩy, có điều trong này cũng thật là lạnh đến run a.
Nghe nói như thế, Cá Chép Vương vội vàng đem áp xúc sương mù dày lại lần nữa tản ra, sau đó lại sẽ bốn phía ngưng tụ đông tuyết toàn bộ đều cho làm không rồi.
Này con tạm được.
Có điều mới vừa chạy lâu như vậy, chân đều có chút chua đây.
Ba, bốn ngươi không phải là muốn ta cho ngươi nắm chân đi.
Cá Chép Vương nhìn Trương Vân cái kia phó nợ đánh giá dốc, khóe miệng không khỏi hơi rút ra, ngươi nghĩ tới đúng là mị à.
Ai nha này chân đều chuột rút.
Trương Vân hú lên quái dị, sau đó ngón tay càng là hơi rung động lên, không được, tay cũng chuột rút.
Không xong rồi.
Chờ đã, ta, nắm.
Cá Chép Vương cố nén suy nghĩ muốn xông lên hành hung Trương Vân kích động, sau đó một mặt không tình nguyện đi tới Trương Vân trước người.
Do dự một chút sau mới dùng tinh tế hai tay cho Trương Vân nắm chân, có điều nàng đầu cá trên đã bắt đầu ngư gân nổi lên, rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm.
Nàng có nghĩ tới thừa dịp tiếp cận Trương Vân trong nháy mắt, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem Trương Vân giết chết, thế nhưng do dự.
Bởi vì Trương Vân ngón cái cùng điện thoại di động trên màn ảnh gửi đi nút bấm từ đầu tới cuối duy trì 1 cm khoảng thời gian, căn bản cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào.
Chỉ cần nàng dám ra tay trong nháy mắt, e sợ Trương Vân liền sẽ lấy tốc độ nhanh hơn ấn xuống gửi đi kiện, đến thời điểm coi như là giết Trương Vân cũng là giết phí công.
Thoải mái.
Trương Vân một mặt thích thú địa hưởng thụ Cá Chép Vương phục vụ, không thể không nói này Cá Chép Vương sức mạnh nắm giữ được không sai, rất có làm người hầu gái tiềm lực a.
Có điều chính là con cá này đầu xem ra thực sự là có chút quái dị, thực sự là đáng tiếc này một bộ vóc người của ta.
Ba, sức mạnh còn
thích hợp sao?
Nhìn Trương Vân một mặt hưởng thụ dáng dấp, Cá Chép Vương liền hận đến nghiến răng.
Thế nhưng hiện tại nàng vẫn đúng là không thể đem Trương Vân thế nào.
Nếu không thì nàng đem đối mặt đổi một cái tinh cầu sinh hoạt quất cảnh,
cũng không tệ lắm.
Trương Vân thích thú địa điểm gật đầu, sau đó mở miệng nói, gần như có thể, xem ngươi như vậy có thành ý, này bức ảnh.
Ba, xóa đi.
Xóa?
Làm sao có khả năng?
Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, phía ta bên này bức ảnh một xóa, ngươi 100% gặp nắm tiễn bắn chết ta.
Làm sao sẽ chứ?
Tuy rằng Cá Chép Vương trong lòng đúng là muốn như vậy, thế nhưng nàng làm sao có khả năng gặp ngốc đến thừa nhận đây?
Ha ha.
Trương Vân cười ha ha nói rằng, xóa là không thể xóa, có điều ta tạm thời sẽ không phát ra ngoài, đương nhiên đây chỉ là tạm thời, cho tới sau đó mà.
Trương Vân cho Cá Chép Vương một cái ngươi hiểu ánh mắt.
Ngươi không phải là muốn bắt những hình này uy hiếp ta cả đời chứ?
Không thể là Cá Chép Vương, thông minh.
Như thế một cái yêu vương đẳng cấp công cụ cá ở nơi này, Trương Vân làm sao có khả năng gặp dễ dàng như thế liền buông tha đây?
Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ là vài tờ bức ảnh liền có thể uy hiếp đến ta đi?
Cá Chép Vương sát khí trên người lại lần nữa tăng gọn, nàng mắt cá nhìn chằm chằm Trương Vân nói rằng, ngươi thật sự coi cho rằng ta Cá Chép Vương sẽ?
Ai nhà tay trơn,
phát ra ngoài đây.
Ba, ai đừng a.
Nghe được Trương Vân lời nói, Cá Chép Vương nhất thời toàn bộ ngư đều ngổn ngang, này rơi ạ thật phát ra ngoài.
Xong xuôi.
Muốn quê chết.
Thật không tiện, nhìn lầm.
Trương Vân ho nhẹ một tiếng nói rằng, mới vừa điểm đến bên cạnh nút bấm, còn không phát ra ngoài đây.
Hông nguy hiểm thật.
Nghe nói như thế, Cá Chép Vương lúc này mới chậm rãi đưa một hơi, thiếu một chút liền chết già đáy sông hoặc là thay cái hành tinh sinh hoạt.
Có điều chăm chú 3 giây, Cá Chép Vương liền hoan quá ý vị đến rồi.
Rời ạ, tiểu tử này mới vừa là đang đùa chính mình.
Hắn nha làm sao có khả năng gặp tay trơn.
Lần này mới là thật sự xong đời.
Mới vừa biểu hiện của chính mình nhưng là hoàn toàn bán đi chính mình, này không nói rõ chính mình đối chiếu mảnh sự tình phi thường lưu ý sao?
Phô trương thanh thế nên như thế dùng mới đúng nha.
Trương Vân một mặt na du mà nhìn Cá Chép Vương, hắn cũng sớm đã nhìn ra Cá Chép Vương đối với mình bên ngoài có cỡ nào lưu ý.
Ban đầu thời điểm, Trương Vân liền cảm thấy kỳ quái, tại sao không có ai biết Cá Chép Vương dung mạo. Mà khi hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy Cá Chép Vương trong nháy mắt cũng đã đoán được một chút, sau đó lại tăng thêm này sương mù dày tác dụng cùng với mặt sau một loạt thăm dò. Cuối cùng được kết quả kết luận chính là, Cá Chép Vương là một cái siêu cấp lưu ý dung mạo của mình yêu vương. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bức ảnh bị truyền bá ra ngoài, điều này cũng vừa vặn để Trương Vân tìm tới bắt bí phương pháp khác.
Ngươi.
Giờ khắc này, Cá Chép Vương trên đầu ngư gân nổi lên, sau đó nhìn chằm chằm Trương Vân nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Ta không nghĩ như thế nào a.
Ta thật sự chỉ là muốn uy hiếp ngươi mà thôi.